Chương 631, tránh dịch chương 631, tránh dịch Nam Châu. Vô tận núi lớn kéo dài không hết, khắp nơi đều là xanh ngắt chi sắc, cao lớn cây gừa rủ xuống vô số rễ cây, độc mục thành rừng, che đậy thiên quang. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm quần quật mà đến, mây đen hội tụ, mưa to mưa như chút nước xuống, bao phủ phương viên vài dặm bên trong mấy ngọn núi, phảng phất thiên hà rủ xuống. Mà tại cái này mấy ngọn núi bên ngoài, lại là mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Phảng phất có một tầng vô hình tranh trướng, đem mưa to vây lại. Một tiếng trường ngâm trực thấu mây xanh, vượt trên lôi minh. Bất quá một lát, một đầu mặc dao từ trong núi rừng bay lên, thẳng vào trong tầng mây. Mưa to rửa sạch sơn lâm, hội tụ thành tia nước nhỏ, tụ hợp vào trong giang hà, thủy vị tăng vọt. Chợt có mấy cái lân phiến từ trong mây đen lộ ra, xen lẫn vài tiếng gầm nhẹ, lộ ra một loại lưỡi biếng cảm giác. Sau nửa canh giờ, mưa to dần dần ngừng, mây đen từ từ tan đi. Mặc dao cao vài trượng thân thể một lần nữa hiện lộ ra, uốn cong nhưng có khí thế không chừng, to bằng cái bát tô dao trong mắt, lộ ra hưng phấn chi ý bỗng nhiên. Mặc dao thân thể cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu dao, đi lên vương nhìn lại. Trên không trung vạn trượng, cương phong vờn quanh phía dưới, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Độn quang đi vào chỗ gần, bọc lấy một tên tu sĩ mặc hắc bào, trên mặt che một cái tơ vàng điều khắc mặt nạ. Nó tay trái trên ngón vô danh, mang theo một viên hai màu trắng đen chiếc nhẫn, lan lộn thân tản ra nồng đậm yêu khí, có thể so với cấp 9 yêu vương. Cương phong lạnh thấu xương như lao, đủ để cho tu sĩ kết đan phấn thân phái cốt, nhưng ở lướt qua tu sĩ mặc hắc bào bên người lúc, lại trở thành Phật liêu gió xuân, lặng yên tiêu tán. Hắn có chút túi đầu xuống, hướng hờ liếc qua mặc dao, ánh mắt đạm mạc. Mặc dao như bị sét đánh, dao trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng túi đầu xuống, trong miệng phát ra rất nhỏ thanh âm nghẹn nào, lộ vẻ thần phục chi ý. Tu sĩ mặc hắc bào không có để ý, thu hồi ánh mắt, nên ngang rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Mặc dao lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, run rẩy thân thể, vội vàng bay vào trong núi rừng. Trên không trung vạn trượng, tu sĩ mặc hắc bào bay ra mấy trăm dặm sau, độn tốc dần dần chậm dần, lấy xuống tay trái trên ngón vô danh hai màu trắng đen chiếc nhẫn. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, tu sĩ mặc hắc bào một thân nồng đậm yêu khí, vậy mà biến thành tinh thuần linh khí. Hắn vậy mà từ một cái cấp 9 yêu vương, lắc mình biến hóa là tu đạo có thành tựu nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Sau đó hắn lật tay xuất ra một cái đen kịt bình bát, cũng chỉ một chút, một đạo ngưng thực thần hồn từ trong bát bay ra. Tu sĩ mặc hắc bào che giấu tại mặt nạ tơ vàng phía dưới hai mắt, lặng lặng nhìn xem đạo thần hồn này, mở miệng nói, "Điền đạo hữu mời xem, nơi đây khoảng cách Huyền Võ Hồ còn có mấy ngày lộ trình." Người này chính là từ Lê Châu mà đến Trần Uyên, hắn tại Miêu Lĩnh dãy núi linh quáng trong đại trận, lặng lặng chờ đợi một tháng. Cho đến trận bàn lần nữa thay đổi linh thạch, hắn lặng yên thoát thân, không làm kinh động đóng tại linh quáng Cửu Lê phái nguyên anh tu sĩ. Trần Uyên rời đi Miêu Lĩnh dãy núi, tiến về Cửu Lê phái sơn môn chỗ Vân ẩn sơn mạch, tại dãy núi dưới chân trong phủ thị, trọn vẹn dừng lại 8 tháng thời gian. Nửa tháng trước, Trần Uyên rốt cục khởi hành, một đường xuôi nam, vượt qua Lê Châu, Nam Châu giao giới chi địa, thẳng đến Huyền Võ Hồ mà đi. Điền Du đã nạp lên nhập đội, cơ bản có thể xác định, hắn là thật tâm hàng phục. Ngự Linh Tông bí cảnh, hẳn là ngay tại Huyền Võ Hồ bạn. Mà Trần Uyên đối với Ngự Linh Tông trong bí cảnh yêu thú cực cảm thấy hứng thú, nhưng lại tình hình không rõ, tự nhiên muốn đi đầu điều tra một phen, lại tính toán sau. Nhược Điền Du lời nói làm thật, chuyến này phong hiểm không lớn. Cửu Lê phái là lặng yên chui vào Nam Châu, không dám gióng trống thua chiêng, cảnh giới không có khả năng quá sâu nghiêm, không khó tiếp cận. Trần Uyên trong tay lại có hoa yêu giới, đủ để đem một thân linh khí chuyển hóa làm yêu khí, có thể man thiên quá hải, sẽ không khiến cho yêu tộc hoài nghi. Nhưng Trần Uyên sinh tính cẩn thận, mặc dù có hoa yêu giới che lấp thân phận, hắn hay là mang lên trên mặt nạ tơ vàng, biến mất dung mạo, để phòng ngoại ý muốn nổi lên lúc bại lộ thân phận. Lúc trước bắt giữ hắn Điền Du đằng sau, từng có Cửu Lê phái trưởng lão tiến về Vạn Linh Các, tìm hiểu Điền Du hạ lạc. Lúc đó Trần Uyên rất là không hiểu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lo lắng Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình tiết ra ngoài. Hắn hòa Điền Du lịch bởi vì luyện chế pháp bảo mà sinh ra xung đột, chỉ là bởi vì mới vào Nguyên Anh tu vi, mới không có gây nên Cửu Lê phái trưởng lão hoài nghi. Nhưng luyện khí tu sĩ liền từng có mắt không quên trí năng, việc quan hệ Nguyên Anh trưởng lão mất tích, Cửu Lê phái khẳng định nhớ kỹ mặt mũi của hắn. Nếu là hành tung của hắn vô ý bị Cửu Lê phái phát hiện, chắc chắn đánh cỏ động rắn. Cho nên Trần Uyên mới muốn chuẩn bị bài toàn, tuyệt không thể ra một tia chỗ sơ suất. Điền Du thần hồn nhìn xem bốn phía gào thét mà qua cương phòng, không khỏi con ngươi co rụt lại. Bên cạnh hắn chỉ có một tầng thật mỏng chân nguyên hộ cháo, nhìn cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cương phong đâm rách. Nhưng Điền Du rất nhanh liền chấn định lại, hắn biết Trần Uyên thực lực đủ để xem cương phong như không. Điền Du đạo, Điền Mỗ chỉ còn lại thần hồn, thần thức tổn hao nhiều, không cách nào xuyên thấu cương phong, còn xin đạo hữu độn quang hạ xuống, dung điền nào đó xem xét một hai. Trần Uyên khẽ bước cằm, thân hình thoát một cái, hướng phía dưới bay đi. Thoát ly cương phong đằng sau, Điền Du tản ra thần thức, bốn phía quét qua, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đắc, nơi đây khoảng cách Huyền Võ Hồ chỉ có hơn 2300 dặm. Đạo hữu cũng biết, tại Huyền Võ Hồ trung quanh trong 600 dặm, bản phái liền âm thầm bày ra linh thú, cảnh giới bốn phía. Nhưng Huyền Võ Hồ bốn phía không có linh mạch, sinh hoạt tại nơi đây yêu thú, phẩm giai phổ biến không cao. Vì không làm người khác chú ý, bản phái cũng chỉ có thể phái ra một chút cấp 7 trở xuống yêu thú cấp thấp. Lấy đạo hữu thực lực, chỉ cần thêm chút đề phòng, liền đủ để tránh đi những linh thú này dò xét, thuận lợi chui vào Huyền Võ Hồ bạn. Trần Uyên nhẹ gật đầu, làm phiền đạo hữu chỉ điểm. Điền Du vội vàng ôm quyền cúi đầu, đây là Điền Mỗ việc nằm trong phận sự, đạo hữu cứ việc phân phó chính là. Trần Uyên cười cười, cũng chỉ một chút, đem Điền Du thần hồn thu hồi dấu hồn bát, để vào giới tử vòng bên trong. Thân hình hắn nhoáng một cái, phóng tới bay lên không trung vạn trượng, xuất ra hòa yêu giới, mang theo trên tay, lần nữa hóa thành một cái cấp 9 yêu vương, đi về phía nam bên cạnh bay đi. Khi tiến vào Nam Châu trước đó, Điền Du cũng đã đem tiến về Huyền Võ Hồ con đường, cẩn thận nói cho Trần Uyên. Nam Châu là yêu tộc thiên hạ, tu sĩ tầm thường chỉ biết Nam Châu có Huyền Võ Hồ, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Mà Cửu Lê phái tu sĩ nhiều lần chui vào Nam Châu săn yêu, đối với Nam Châu địa hình cực kỳ thấu hiểu. Điền Du càng là đi qua Huyền Võ Hồ không chỉ một lần, thích hợp kính càng thêm quen thuộc. Bất quá hắn trên thân không có địa đồ, khẩu thuật lại không đủ chính xác. Tiến vào Nam Châu đằng sau, Trần Uyên hay là sẽ thường xuyên đem hắn từ dấu hồn trong bát gọi ra, hỏi thăm cụ thể đường đi. Tại Điền Du chỉ dẫn phía dưới, Trần Uyên trên đường đi tránh đi yêu vương độc phủ, mấy lần đi theo đường vòng, vẹn vẹn gặp vài đầu như mực dao bình thường cấp 7 yêu thú. Đeo lên hòa yêu giới đằng sau, Trần Uyên toàn thân yêu khí nồng đậm, những này yêu thú cấp thấp căn bản không dám mạo hiểm phạm. Càng sẽ không hoài nghi trước mắt uy áp như núi, sát khí ngập trời cấp 9 yêu vương, lại là nhân tộc nguyên anh tu sĩ giả trang mà thành. Trần Uyên đeo lên hòa yêu giới đằng sau, khởi hành đi về phía nam phương bỏ chạy, trọn vẹn dùng 2 canh giờ, mới bay ra gần 2000 dặm. Mặc dù hắn hiện tại cùng cấp 9 yêu vương không khác, nhưng lại chưa bao giờ cùng Nam Châu yêu tộc đã từng quen biết, nếu là gặp được yêu vương, chắc chắn xuất hiện chỗ sơ suất, không thể không cẩn thận cảnh giới. Đi vào Huyền Võ Hồ ngàn dặm bên trong sau, Trần Uyên độn tốc càng thêm chậm chạp, che lấp khí cơ, ẩn vào tầng mây, để tránh gây nên Cửu Lê phái trưởng lão linh thú chú ý. Lại qua một canh giờ, hắn mới đi đến Huyền Võ Hồ chỗ gần. Trần Uyên nhìn trước mắt tòa này vô biên vô hạn, sóng biết nhộn nhạo mênh mông hồ lớn, thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắn độn quang hạ xuống, đi vào một tòa mấy trăm trượng đỉnh núi, xuất ra dấu hồn bát, gọi ra Điền Du thần hồn, thấp giọng hỏi thăm: "Quý phái bày trận chi địa, cụ thể ở vào nơi nào?" Hắn đã sớm dùng thần thức dò xét qua, phù cận 300 dặm bên trong đều không có cấp 4 trở lên yêu thú, không có Cửu Lê phái trưởng lão linh thú trà trộn trong đó. Điền Du bốn phía quét qua, lẩm bẩm nói: "Nơi đây là Huyền Võ Hồ bờ đông, Ngự Linh Tông bí cảnh tại Huyền Võ Hồ bờ nam, xâm nhập trong hồ hơn 400 dặm Huyền Quy đạo thượng. Đạo hữu chỉ cần một mực hướng tây nam phi hành, nhìn thấy một tòa 30 dặm lớn nhỏ, tương tự Huyền Quy hồn đảo, chính là bản phái bày trận chi địa. Bất quá đạo hữu cũng biết, tại cái này trong hồ Huyền Vũ, bản phái để vào rất nhiều thủy hành linh thú cảnh giới, chỉ là cấp 7 linh thú, liền có 30 đầu nhiều. Cấp 5, cấp 6 linh thú, càng là chừng trên trăm đầu, phân tán ra đến, đủ để bao trùm cả tòa Huyền Võ Hồ, đạo hữu ngàn vạn coi chừng." Trần Uyên nhẹ gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Trần Mỗ tự sẽ hành sự cẩn thận. Điền Du ôm quyền cúi đầu, rơi vào trong bát. Trần Uyên thu hồi dấu hồn bát, trầm ngâm một lát, không có nóng lòng khởi hành, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng đợi. Sau 2 canh giờ, hoàng hôn xuống phía tây, sắc trời dần dần tối xuống. Lại qua 3 canh giờ, bóng đêm càng thâm, tháng treo trung thiên, tinh hà ngang qua, Huyền Võ Hồ nước hồ tại trăng sao chiếu rọi phía dưới, sóng nước lấp loáng, tính ảnh chỉ bích. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nhẹ gật đầu. Hắn đứng dậy, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một mặt rộng lớn màu xanh lá cây đậm áo choàng, khoác lên người, thôi động chân nguyên. Áo choàng từ từ biến thành màu đen, dung nhập vào trong bóng đêm. Rất nhanh, Trần Uyên thân hình liền biến mất ở trong không khí. Hắn mỉm cười, thân hình thoát một cái, rời đi đỉnh núi, chậm rãi bay về phía Huyền Võ Hồ. Tại Vân ẩn sơn mạch 8 tháng thời gian bên trong, Trần Uyên cũng không phải là tại mượn được trong động phủ tu luyện ngồi xuống. Hắn từ Điền Du trong miệng biết được Cửu Lê phái lấy linh thú cảnh giới bốn phía, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Tại Điền Du chỉ dẫn phía dưới, Trần Uyên tham gia Vân ẩn trong phường thị hội giao dịch, cầu mua có thể biến mất thân hình pháp bảo. Bởi vì Điền Du đã rời tông gần trăm năm, đi qua biết đến 6 cái hội giao dịch, đã có 2 cái không còn tiếp tục cử hành, lãng phí Trần Uyên không ít thời gian. Còn lại 4 cái hội giao dịch, bên trong một cái chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tham gia, mấy năm cử hành một lần, Trần Uyên đợi không được thời gian dài như vậy. Cuối cùng 3 cái hội giao dịch, tu sĩ kết đan liền có thể tham gia, 3-4 tháng liền có thể cử hành một lần. Đổi thành mặt khác phường thị, dù là cũng là thập đại tông môn sở kiến, tu sĩ kết đan hội giao dịch cũng sẽ không như vậy tấp nập. Nhưng Lê Châu cùng Nam Châu giáp giới, trừ Lê Châu tu sĩ kết đan bên ngoài, còn có đại lượng ngoại châu tu sĩ kết đan chui vào Nam Châu săn giết yêu thú. Những này tu sĩ kết đan từ từ thấp, nhiều nhất tiến vào Nam Châu mấy ngàn dặm, cũng không dám thâm nhập hơn nữa. Nhưng Nam Châu đi qua vài vạn năm đến, một mực là yêu tộc thiên hạ, rất dễ dàng liền có thể gặp được yêu thú, chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền sẽ không tay không mà về. Bọn hắn lấy được yêu đan cùng yêu thú vật liệu, phần lớn cũng sẽ ở Vân ẩn phường thị bán ra. Là dùng cái này quanh năm hội tụ đại lượng tu sĩ kết đan, lại trong tay không thiếu hụt linh thạch vật liệu, hội giao dịch cử hành đến đặc biệt tấp nập. Trần Uyên trung quanh 43, tuần tự tham gia 6 lần hội giao dịch, rốt cục 1 tháng trước, mua cái này tránh dịch áo choàng. Vật này là một kiện đê giai pháp bảo, lấy yêu thú tránh dịch yêu đan cùng ra làm chủ tài, trộn lẫn vào thượng phẩm linh tài nguyên hình thạch, luyện chế mà thành. Tránh dịch là một loại cực kỳ kỳ lạ yêu thú, cực kỳ hiếm thấy, thực lực thường thường, nhưng lại nắm giữ một loại thiên phú thần thông, có thể biến mất thân hình, tránh đi những yêu thú khác dò xét. Một đầu cấp 7 tránh dịch thi triển loại này thần thông, ít nhất cũng phải cấp 8 yêu vương mới có thể phát giác. Tránh dịch áo choàng chính là lấy một đầu cấp 6 tránh dịch yêu đan cùng ra luyện thành, lại thêm vào huyễn hình thạch, đủ để giấu giếm được cấp 7 yêu thú dò xét, nhưng ở cấp 8 yêu vương cùng nguyên anh tu sĩ trước mặt, liền không thể ra sức. Bất quá có thể giấu giếm được cấp 8 phía dưới yêu thú dò xét, đối với tiến vào Nam Châu săn yêu tu sĩ kết đan tới nói, phong hiểm chí ít thấp xuống chín thành. Tham gia lần kia hội đấu giá tu sĩ kết đan, toàn bộ lâm vào trong điên cuồng. Nhưng không người có thể cùng Trần Uyên cái này nguyên anh tu sĩ giá trị bản thân so sánh. Trải qua thay nhau đấu giá, tránh dịch áo choàng cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong tay của hắn, để mặt khác tu sĩ kết đan đấm ngực dậm chân. Nếu không phải hắn không muốn bại lộ nguyên anh tu sĩ thân phận, không có trực tiếp hô lên một cái giá cao, mặt khác tu sĩ kết đan sẽ càng thêm tuyệt vọng. Mua xuống chánh dịch áo choàng đằng sau, Trần Uyên lại dùng thời gian nửa tháng thêm chút ôn dưỡng, liền đem nó hoàn toàn khống chế. Hắn không lại trì hoãn thời gian, rời đi Vân Ẩn Sơn Mạch, tiến vào Nam Châu. Cửu Lê phái lưu tại trên bờ linh thú số lượng không nhiều, phẩm giai cũng không cao, không cần xuất ra chánh dịch áo choàng. Nhưng trong hồ Huyền Vũ linh thú dày đặc, Trần Uyên đành phải tế ra bảo vật này, biến mất thân hình. Mà hắn sở dĩ tuyển tại đêm khuya khởi hành, cũng không phải bởi vì Cửu Lê phái linh thú đêm nằm ban ngày ra, mà là những yêu thú khác phần lớn là ngày nằm đêm ra, có thể mức độ lớn nhất tránh cho ngoài ý muốn. Là núi chín trượng, thất bại trong gang tấc. Ngự Linh Tông bí cảnh gần trong gang tấc, cẩn thận nữa coi chừng cũng không đủ. Bởi vì phủ thêm tránh dịch áo choàng đằng sau, độn tốc không có khả năng quá nhanh, nếu không liền sẽ hiện ra thân hình. Sau đó 7 ngày thời gian, Trần Uyên ngày nằm đêm ra, tại tránh dịch áo choàng che lấp phía dưới, một đường tiềm hành, thần thức phạm vi bao phủ bên trong, rốt cục xuất hiện tòa kia tương tự Huyền Quy Hồ Tâm Đảo. Hắn dừng bước lại, thần thức từ ở trên đảo tinh tế đảo qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Huyền Quy đảo thượng an tường tĩnh mịch, chỉ có vài đầu yêu thú cấp 1, không có nửa cái bóng người, càng không có Cửu Lê phái tu sĩ bày ra phá cấm trận pháp. Trần Uyên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, Điền Du nói qua, vì che giấu hai mắt người, Cửu Lê phái trận pháp đại tông sư Tề Hàn Chu, ở trên đảo bày ra một đạo huyễn trận. Đạo này đại trận đủ để biến mất Huyền Quy đảo thượng chân chính tình hình, dấu giếm được cấp 10 yêu vương có thể là đại tu sĩ thần thức dò xét. Nó trận pháp hạch tâm, chính là một viên cấp 9 tránh dịch yêu vương yêu đan. Nhưng bởi vì trong hồ Huyền Vũ không có linh mạch, cũng là vì để tránh cho động tĩnh quá lớn, kinh động Nam Châu yêu tộc. Huyền Quy đảo thượng cũng không có bố trí xuống thủ hộ đại trận, nguyên anh tu sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay xông vào. Mà lại để tránh cây to đón gió, Cửu Lê phái trưởng môn Diệp Quy Hồng một mực tọa trấn tại bên trong sân môn, chưa từng tới bao giờ Huyền Quy đảo, Trần Uyên lúc này mới dám dùng thần thức liếc nhìn. Hắn trầm ngâm một lát, chui vào đáy hồ, thần thức nhìn an tường Huyền Quy đảo, lặng lặng đợi. Chương 632, lão tổ chương 632, lão tổ Nam Châu, Táng Thánh Uyên. Vô tận núi lớn kéo dài đến đây, đột nhiên bị một đũa bổ ra, một đường dài chừng ngàn dặm khe danh vắt ngang tại trên đại địa, sâu không thấy đáy. Không có cái nào yêu vương biết Táng Thánh Uyên lai lịch, cũng không có yêu vương biết Táng Thánh Uyên phía dưới ẩn giấu đi thứ gì. Càng không có yêu vương dám tới gần nơi đây, liền ngay cả cấp 10 yêu vương, nói về Táng Thánh Uyên lúc, cũng là hủy mạc như thâm. Táng Thánh Uyên trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí ngay cả một cái yêu thú cấp thấp đều không có, cũng không có cỏ cây sinh trưởng, chỉ có hiện ra màu trắng bệnh nham thạch, lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất trần ra. Trên không được sâu, cả ngày lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù màu đen, nhìn xuống đi, hoàn toàn mông lung. Thâm thúy trong sương mù, tựa như lúc nào cũng sẽ có hồng hoang hung thú xông ra, để cho người ta không rét mà run. Một ngày này, một đạo độn quang từ chân trời mà đến, đi vào Táng Thánh Uyên phía trên, đột nhiên dừng lại. Độn quang thu lại, hiện ra một tên đại hán khôi ngô thân ảnh. Hắn cởi trần, màu da đen kịt, cơ bắp bí lên, tráng kiện hai tay cứng rắn như sắt, nồng đậm màu nâu đậm lông ngực cơ hồ bò đầy ngực. Đại hán tóc như cương châm bình thường, kiệt ngạo bất tuần đâm thẳng thiên cung, một đầu tráng kiện người theo đuôi quấn quanh ở bên hông. Nồng đậm yêu khí từ trên người hắn tản ra, rõ ràng là một tên cấp 9 yêu vương. Mà như vậy dạng một cái đủ để tại Nam Châu hành hành đại yêu, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy vẻ kính cẩn, tựa như là trong nhân tộc nhất là biết lễ nho đạo tu sĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần bao phủ tại Táng Thánh Nguyên trên không xương mù màu đen, động tác êm ái phảng phất là đang nuốt ve yêu thích nhất nhân tộc cái thiếp. Rốt cục, đại hán khôi ngô đi vào xương mù biên giới, dừng bước. Hai tay của hắn ôm quyền, như nhân tộc tu sĩ bình thường, thật sâu cong xuống, ôm bụng nói, nhỏ biên chiến, bái kiến lão tổ. Lão tổ có gì phân phó, còn xin bảo cho biết, nhỏ ổn thỏa tận tâm tận lực, muôn lần chết không chối từ. Thoại âm rơi xuống, Táng Thánh Nguyên bên trong an tĩnh im ắng, chỉ có xương mù như cự mãng bình thường chậm rãi quay cuồng. Đại hán khôi ngô duy trì lấy ôm quyền cong xuống tư thế, không nhúc nhích, phản phất một tòa sinh động như thật tượng đá. Qua nửa ngày, một đạo thanh âm trầm thấp mới từ Táng Thánh Nguyên bên trong truyền ra, mang theo vài phần hứng hở, cuối cùng một viên Ngự Linh Tông trưởng lão lệnh bài xuất hiện ở trong hồ Huyền Vũ. Ngươi bây giờ liền đi Huyền Võ Hồ, đem lệnh bài đó đến, nhớ lấy, không đáng kinh ngạc động Cửu Lê phái người. Đại hán khôi ngô thần sắc nghiêm một chút, lúc này đáp ứng, nhỏ tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, một chút lưu quang từ Táng Thánh Nguyên bên trong bay ra, đem sương mù bay đến quần quần không trường, bắn về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô thấy thế, vội vàng tay giơ lên, một tay lấy lưu quang nắm trong tay, thân thể tại to lớn trùng kích phía dưới, về sau bay ra hơn ngàn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn không lo được bủn rủn vô lực cánh tay, vội vàng bay trở về sương mù biên giới. Túi đầu xem xét, trong lòng bàn tay là một cái trong suốt trái cây màu trắng, ước chừng lớn chừng một đảo, lóe ra thần bí u quang, tản mát ra một sợi câu người tâm hồn thanh hương. Tại trong trái cây mặt, mấy đạo màu tím sẫm lẫn lạc, câu xiết ra một cái sinh động như thật viên hầu hình dạng. Cái kia đạo hứng hở thanh âm lại vang lên, ăn vào viên này hàng thật quả, ngươi liền có thể thăm dò miếng lệnh bài kia chỗ. Nhớ lấy, không đáng kinh ngạc động Cửu Lê phái tu sĩ, để bọn hắn đạt được tấm lệnh bài này. Nhỏ tuân mệnh. Đại hán khôi ngô trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng trên tay lại là không chút do dự, đem trái cây phóng tới trong miệng, nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn thật sâu cúi đầu, thân hình nhất chuyển, bay về phía chân trời. Đại hán khôi ngô sau khi rời đi, Táng Thánh Nguyên trung ẩn ẩn truyền ra vài tiếng trầm thấp nỉ non, thú vị, lại còn có người biết được Ngự Linh Tông bí cảnh chỗ, lại không biết người này đem lệnh bài giấu ở nơi nào, cơ hồ đem bản tọa giấu giếm đi qua thanh âm từ từ thấp xuống, cuối cùng quy về an tĩnh. Táng Thánh Nguyên phía trên sương mù chậm rãi quay cuồng, bổ sung viên kia kỳ dị linh quả lúc bay qua lưu lại khe hở. Đại hán khôi ngô đến lưu lại cuối cùng một tia vết tích, cũng bị lặng yên xóa đi. Nam Châu, Huyền Võ Hồ. 30 trượng sâu đáy hồ đá ngầm dày đặc, ánh nắng không cách nào xuyên thấu thật dày nước hồ, một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Một đầu dài 3 trượng ngắn cá lớn lặng yên bơi qua, thân thể cao lớn ở trong hồ nhẹ nhàng lắc lư, trong chớp mắt liền trượt ra xa 10 mấy trượng, lại sẽ không phát ra nửa điểm tiếng vang. Tại ngoài mấy trăm trượng, một cái so cá lớn còn muốn lớn hơn một vòng con cua, di chuyển che kín gai nhọn giữ tận chân bước, nhẹ nhõm vượt qua đột ngột đáng ngầm. Một đôi con mắt màu u lam chớp động lên ánh sáng nhạt, cẩn thận quét mắt trải qua mỗi một chỗ địa phương. Ngay tại con cua vừa mới trải qua một chỗ trong núi đá, Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại nham động bên trong, hai mắt hơi khép, khuôn mặt trầm tĩnh. Hắn hất lên Tránh Dịch áo choàng, thân hình cùng xung quanh đen kịt nước hồ hòa làm một thể, khí cơ nội liễm, con cua cùng cá lớn đều không có mảy may phát giác. Cái này hai đầu cấp 5 yêu thú, đều là Cửu Lê phái tu sĩ kết đan nuôi dưỡng linh thú. Bọn chúng cùng mặt khác thủy hành linh thú cùng một chỗ, bị Cửu Lê phái trưởng lao thu nạp cùng một chỗ, đặt ở trong hồ Huyền Vũ, ngày đêm tuần sát không ngừng, để phòng có người chui vào trong hồ. Trừ cái đó ra, bọn chúng sẽ còn xua đuổi, diệt sát ngoại ý muốn tiếp cận Huyền Quy đảo yêu thú, bảo đảm trên đảo huyễn trận không bị phá hư. Nhưng ở có Tránh Dịch áo choàng biến mất thân hình Trần Uyên trước mặt, những này yêu thú cấp thấp lại là bất lực, căn bản là không có cách phát giác tung tích của hắn. Trần Uyên ngồi ngay ngắn ở trong nham động, lấy thần thức nhìn Huyền Quy đảo. Hắn không cần thôi động chân nguyên, dòng nước tới gần độn không pháp ý đi, liền sẽ tự hành tránh đi, không có nhiễm nửa phần bởi nước. Phổ thông pháp y đều có tránh nước hiệu quả, độn không pháp y ngay cả không gian loạn lưu đều là không sợ, trừ phi là nguyên anh tu sĩ ngự sử linh thủy, nếu không không cách nào hủy đi mảy may. Huyền Quy đảo thượng vẫn như cũng là một phái an tường tĩnh mịch cảnh tượng, giải rác có thể đếm được 2-3 đầu yêu thú cấp 1 nằm tại trong xào huyệt, tiên lặng hút vào mỏng manh tiên địa linh khí. Hải âu chim ở trên bầu trời xoay quanh, con mắt chăm chú nhìn mặt hồ, lao xuống đến trong hồ, nắm lên một đầu cá bơi, rơi vào bên bờ trên vách đá dựng đứng dốc đứng, túi đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Đột nhiên, Trần Uyên mở hai mắt ra, mặt trầm như nước, chau mày. Hắn biết rõ, đây hết thể cũng chỉ là trận pháp tạo nên tới huyễn cảnh. Về phần Huyền Quy đảo thượng chân chính cảnh tượng, Trần Uyên từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy, chỉ có thể thông qua điển du khẩu thuật làm sơ hiểu rõ. Từ khi hắn đi vào Huyền Võ Hồ, giám thị Huyền Quy đảo, đã qua gần 3 tháng thời gian. Bởi vì có huyễn trận ngăn cản, hắn không cách nào lấy thần thức nhìn trộm Huyền Quy đảo thượng tình hình, chỉ có thể ở 300 dặm bên trong ẩn nút xuống tới, kiên nhẫn chờ đợi Cửu Lê phái tu sĩ xuất nhập trận pháp, lúc tìm kiếm cơ. Nhưng 3 tháng trôi qua, Huyền Quy đảo thượng không có người nào ra ngoài, càng không có Cửu Lê phái tu sĩ tiến vào Huyền Võ Hồ. Nhìn xem trên đảo an bình cảnh tượng, nếu không phải Điền Du đã nạp lên nhập đội, trong hồ Huyền Vũ lại sát thực hiện đầy trùng quanh tuần sát linh thú, hắn khẳng định phải hoài nghi, Điền Du lời nói là thật là giả. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, ở xung quanh người bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, từ giới tử vòng bên trong lấy ra dấu hồn bát. Một lát sau, Điền Du thần hồn từ dấu hồn trong bát chậm rãi bay ra. Trần Nguyên cũng chỉ một chút, một đạo chân nguyên hộ cháo ngưng tụ mà thành, tránh cho Điền Du thần hồn bị dòng nước quấy nhiễu. Điền Du đã thành thói quen bị Trần Nguyên triệu hoán đi ra, hỏi thăm Huyền Quy đảo thượng tình hình, lúc này ôm quyền cúi đầu, cung kính nói: "Đạo hữu có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết, Điền Mỗ định đương biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Trần Uyên nói Trần Mỗ tới đây đã đem gần 3 tháng, Huyền Quy đảo thượng nhưng không có mảy may động tĩnh. Lấy đạo hữu góc nhìn, còn phải chờ thêm bao lâu mới có quý phái tu sĩ ra ngoài, có thể là tiến vào Huyền Quy đảo. Điền Du đáp, dựa theo Điền Mỗ đi qua tại Huyền Quy đảo thượng đóng giữ kinh nghiệm, để tránh làm người khác chú ý, mỗi một vị trưởng lao đến Huyền Quy đảo thời gian cũng không giống nhau. Cách mỗi 5-6 năm, liền sẽ có một tên trưởng lao đến đây, thay thế đi một người về tông. Nếu là vận khí tốt, có lẽ tiếp qua mấy tháng, thậm chí mấy ngày nữa liền sẽ có người đến đây. Nếu là vận khí không tốt, ít nhất phải chờ tới mấy năm mới có trưởng lão đến đây thay thế. Trần Uyên nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đạo hữu đã từng nói, Huyền Quy đảo thượng thời khắc đều có 6-7 quý báo phái trưởng lão đóng giữ, Vũ Văn trưởng lão, Tô trưởng lão chí ít có một người lưu tại ở trên đảo. Ở chỗ này lại nghỉ ngơi mấy năm, phong hiểm không khỏi lớn một chút. Điền Du thần tình cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn hiện tại cùng Trần Uyên có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Nếu là Trần Uyên bị Cửu Lê phái phát hiện, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn mở miệng khuyên nhủ, đạo hữu nói cực phải. Tuy nói trưởng môn chân nhân chỉ ở 7 trận lúc tới qua một lần Huyền Quy đảo, nhưng bây giờ cấm chế bài trừ sắp đến, hắn có lẽ sẽ đến Huyền Quy đảo thượng chủ trì phá cấm sự tình. Theo Điền Mỗ góc nhìn, hay là sớm đi tối lui thì tốt hơn. Ngự Linh Tông bí cảnh tuy tốt, nhưng còn không đáng đến đạo hữu cầm tính mệnh mạo hiểm. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, cúi đầu suy tư. Điền Du chỉ cầu mạng sống, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn lưu ở nơi đây. Nhưng Trần Uyên chưa bao giờ lo lắng qua chính mình sẽ chết tại Cửu Lê phái tu sĩ trong tay, hắn chỉ là lo lắng bị Cửu Lê phái tu sĩ phát hiện hành tung, không còn bài trừ cấm chế, mình cũng không cách nào tiến vào Ngự Linh Tông bí cảnh. Bất quá Điền Du lời ấy cũng có đạo lý, coi như Trần Uyên không sợ Cửu Lê phái tu sĩ, nhưng Diệp Quy Hồng nếu là tự mình tới đây, hắn cũng không làm gì được, còn không bằng hiện tại thối lui. Bất quá Ngự Linh Tông trong bí cảnh linh thú, tuyệt không thể để Cửu Lê phái độc chiếm. Trần Uyên đã làm ra quyết đoán, sau khi trở về, liền đem Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình lan rộng ra ngoài. Tại lớn như vậy Cửu Lê phái trước mặt, hắn thế đơn lực ô, không có thời cơ lợi dụng, vậy liền đem nước triệt để quấy đục, lại đục nước méo cỏ. Theo Điền Du lời nói, Cửu Lê phái muốn phá vỡ bí cảnh cấm chế, chí ít còn cần thời gian 10 năm. Không ngại đi trước Sùng Đức thành bái phòng nhạc trưởng môn, lại hướng Linh Châu tàng kiếm cùng một nhóm, cùng Diệp Văn Địch một hồi, thuận tiện đem Thanh Sơn lĩnh về Nhân Châu. Sau đó lại hướng Vạn Yêu Hải đi một chuyến, cái kia Chu Nhan Bạch Cốt tông trưởng lão nhẹ đỏ, hẳn là còn không có bại lộ, tiếp tục thao túng biết không, nưu đoạt những cái kia hóa hình yêu vương tinh nguyên. Chu Nhan Bạch Cốt tông chỗ giáng Châu tiếp giáp Lê Châu, từ khi ngàn năm trước đại bại tại tàng kiếm cung đằng sau, liền cùng ngày càng cường thế Cửu Lê phái không ngừng xung đột, ân oán cực sâu, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Cửu Lê phái khống chế Ngự Linh Tông bí cảnh. Ngoài ra còn có Băng Linh Tông, Vạn Linh Các, Thiên Cơ Môn các loại đã từng quen biết tông môn, Trần Uyên đều chuẩn bị tiến đến tiếp một phen. Nếu không phải Cửu Lê phái bài trừ cấm chế sắp đến, hắn sẽ không vội vàng như vậy, sẽ chỉ ẩn vào phía sau màn, lặng yên gieo rắc có quan hệ Ngự Linh Tông bí cảnh tin tức. Nhưng trong tu tiên giới các loại lời đồn đại tin đồn nhiều vô số kể, Huyền Võ Hồ lại đang Nam Châu chỗ sâu, các tông không nhất định muốn đắc tội khổng lồ Cửu Lê phái. Mà Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đánh một trận xong, danh tiếng vang xa, vài cùng đại tu sĩ không khác, tại Cửu Tiên Châu bên trên cũng là thanh danh không nhỏ. Hắn chính miệng nói ra tin tức, chắc chắn gây nên các tông coi trọng, ngay lập tức sẽ sai người tiến vào Nam Châu nghiệm chứng. Chỉ cần Cửu Lê phái tại Huyền Quy đảo thượng bày trận sự tình bạo lộ ra, liền mơ tưởng độc chiếm Ngự Linh Tông bí cảnh. Đến lúc đó Trần Uyên cùng các tông liên thủ, cũng có thể từ đó kiếm một trận canh. Đan Tuyệt lão nhân sau khi chết, chỉ có hắn nắm giữ yêu nguyên đan phương pháp luyện chế. Chỉ cần có thể tiến vào Ngự Linh Tông bí cảnh, hắn ắt có niềm tin từ các tông trong tay đổi lấy yêu đan. Vài vạn năm đến, Ngự Linh Tông bí cảnh từ đầu đến cuối không người tiến vào, không biết ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại có bao nhiêu cấp 10 yêu vương. Đột phá bình cảnh cũng không tại nói xuống, liền ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu luyện, nói không chừng cũng có thể rất có giúp ích. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Uyên không do dự nữa, đứng dậy rời đi nham động, dọc theo đáy hồ, hướng phía bắc bỏ chạy. 10 năm phá cấm, chỉ là Điền Du từ Cựu Lê phái trận pháp đại tông sư trong miệng nghe tới, cũng không nhất định làm thật. Có lẽ tiếp qua mấy năm, Cựu Lê phái liền có thể phá tan cấm chế. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại Cựu Lê phái tiến vào Ngự Linh Tông bí cảnh trước đó, mau chóng đem việc này lan rộng ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại hất lên tránh dịch áo choàng, độn tốc không nhanh, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới rời khỏi Huyền Võ Hồ. Bay ra mặt hồ đằng sau, Trần Uyên cởi xuống tránh dịch áo choàng, đeo lên Hóa Yêu giới, lắc mình biến hóa, hóa thành cấp 9 yêu vương, độn tốc tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn hay là cần tránh đi Cựu Lê phái thả ra linh thú, nhưng số lượng so trong hồ Huyền Vũ ít đi rất nhiều, không cần cẩn thận quá mức. Trần Uyên ẩn tại trong tầng mây, bay thẳng đến ra hơn 1000 dặm, bỗng nhiên ngừng lại. 300 dặm bên ngoài, một tên cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn đại hán Khôi Ngô từ tiền phương bay tới, xâm nhập thần thức của hắn bên trong. Nương theo lấy nồng đậm yêu khí, đại hán độn quang như trường hồng bình thường lướt qua chân trời, cấp 9 yêu vương uy áp mạnh mẽ, không chút nào che lấp tản ra. Trần Uyên thân hình một chiếc, độn tốc đột nhiên tăng nhanh, hướng phía tây bỏ chạy. Hắn một thân khí cơ mặc dù cùng yêu tộc không khác, nhưng là một bộ mặt lạnh hoắc. Mỗi một cái cấp 9 yêu vương, tại trong yêu tộc đều là đại danh đỉnh đỉnh, giấu giếm được kiến thức nông cạn yêu thú cấp thấp không khó, nhưng tuyệt đối không thể lừa qua cùng gia yêu vương. Nhưng Trần Uyên chuyển biến phương hướng sau, vừa mới bay ra mấy chục dặm, tên kia đại hán Khôi Ngô cũng theo đó thân hình một chiếc, lần nữa hướng hắn bay tới. Trần Uyên mắt sáng lên, đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng phía đông bay đi, độn tốc lại tăng mấy phần. Vẹn vẹn bay ra mấy chục dặm, tên kia đại hán Khôi Ngô lại là thân hình một chiếc, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đột nhiên ngừng lại. Trải qua dãy vò đằng sau, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có hơn 200 dặm. Sau một lúc lâu, tên kia đại hán Khôi Ngô liền đến Trần Uyên 200 dặm bên trong. Trần Uyên thấy rõ, đại hán Khôi Ngô nhe răng cười một tiếng, độn tốc đột nhiên tăng. Trần Uyên hơi nhướng mày, chậm rãi độn quang hạ xuống, rời đi che lấp thân hình tầng mây, lặng lặng chờ đợi. Hắn không có chờ đợi quá lâu, đại hán Khôi Ngô rất nhanh liền đi vào trước mặt hắn, ngừng lại, yêu khí ngập trời, hùng hổ dọa người. Trần Uyên đứng chắc tay, thản nhiên nói, các hạ vì sao ngăn lại bản vương? Đại hán Khôi Ngô nghi ngờ đánh giá Trần Uyên một phen, cuối cùng rơi vào tơ vàng điêu khắc trên mặt nạ, lạnh lùng nói, Nam Châu cấp 9 yêu vương, không có không biết được bản vương, ngươi là từ Hàn Châu mà đến, hay là bạn yêu hải hai đại vương tộc trưởng lão? Chương 633, đoạt chủ. Chương 633, đoạt chủ. Trần Uyên thanh âm lạnh lẽo, các hạ đây là đang để ra nghi vấn bản vương. Đại hán Khôi Ngô cười lớn một tiếng, tựa hồ nghe đến cái gì trò cười bình thường, ngươi lén lén lút lút chui vào Nam Châu, không dám lấy chân diện mục gặp người, bản vương há có thể dung ngươi? Nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, đem ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, muốn làm chuyện gì, toàn diện nói rõ, nếu không đừng trách bản vương vô tình. Trần Uyên hơi nhướng mày, người này quả nhiên là tìm chính mình phiền phức. Hắn lạnh lùng nói, các hạ cách xa nhau 300 dặm xa, liền thẳng đến bản vương mà đến, làm gì thay lấy cớ, ngươi đến cùng muốn như thế nào, cứ ra tay chính là. Đại hán Khôi Ngô thu lại mặt cười, nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương còn không có hỏi ngươi, rõ ràng đã vượt qua thần thức bên ngoài, lại nhiều lần cải biến phương hướng, hại bản vương phí hết không ít chắc trở, ngươi lại là dùng thủ đoạn gì? Trần Uyên gặp đại hán Khôi Ngô như vậy hùng hổ dọa người, thấy khó mà tốt, dứt khoát không còn nói nhảm, vậy liền so tài xem hư thực đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở rộng ra đến, đột nhiên chấn động, thuấn di đến đại hán Khôi Ngô trước người, một quyền đánh ra, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Đại hán Khôi Ngô thấy thế, lại là giận tím mặt, thuấn di chi thuật, nguyên lai là côn ngư bộ tộc thứ hèn nhát. Hắn không lùi mà tiến tới, giơ lên bắt cắt lớn nắm đấm, đột nhiên bung ra. Phanh! Hai người ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, đều là lui về sau đi. Trần Uyên chiếm tiên cơ thiện nghi, chỉ là lui mấy trăm trượng, mà đại hán Khôi Ngô đội vàng nên kích, trực tiếp bay ngược mà ra, cho đến hơn ngàn trượng bên ngoài, vừa rồi dừng lại. Đại hán Khôi Ngô không còn giống vừa rồi như vậy tùy ý giận mắng, hắn thần sắc nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương tung hoành Nam Châu hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên tại đồng bậc đối thủ trước mặt ăn thiệt thòi. Bản vương nghe nói, côn ngư bộ tộc cấp 9 yêu vương, chỉ có Côn Hải, Côn Di hai cái này, ngươi yêu thể cường hãn như vậy, hẳn là cái kia Côn Hải. Ngươi âm thầm chui vào Nam Châu, đến cùng có mưu đồ gì? Thế nhưng là dâng Côn Dương lão nhi mệnh lệnh. Đối mặt đại hán Khôi Ngô chất vấn, Trần Uyên ngậm miệng không đáp, hai cánh chấn động, lại lần nữa thuấn di đi lên, quyền ảnh đầy trời, đánh tung mà ra. Trong lòng của hắn cũng là có chút kinh ngạc, kích phát một loại chân linh chi huyết sau, nhục thể của hắn tăng cường non nữa, tại cấp 10 yêu vương bên trong cũng đủ để đứng hàng trung du. Nhưng đại hán Khôi Ngô tại hắn tập kích phía dưới, lại chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng, yêu thể vậy mà cũng không kém hơn cấp 10 yêu vương. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, lấy nhục thân làm căn cơ. Giống đại hán Khôi Ngô như vậy, nhục thân đã đột phá cấp 10 bình cảnh, tu vi nhưng như cũng dừng lại tại cấp 9, thậm chí so cấp 10 yêu vương còn muốn hiếm thấy. Người này tại Nam Châu trong yêu tộc, khẳng định không phải hạng người vô danh, hôm nay tìm tới cửa, sợ là phiền phức không nhỏ. Bất quá hắn thi triển ra tuấn di chi thuật, chính là muốn để đại hán Khôi Ngô nghĩ lầm hắn là côn ngư bộ tộc yêu vương. Nam Châu khoảng cách Ngọc Thanh Hải quá mức xa xôi, lại cực kỳ bế tắc, Côn Hải chết tại Thông Thiên đảo bên trong tin tức, quả nhiên như Trần Uyên sở liệu, còn không có truyền đến đây. Đại hán Khôi Ngô thấy thế, còn tưởng rằng Trần Uyên là bị chính mình nói phá thân phận, chột dạ không nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, hôm nay liền để ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi đồ hèn nhát, hảo hảo lãnh giáo một chút ta Nam Châu yêu vương thủ đoạn. Hắn cuồng hống một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn gấp đôi, chừng hơn một trượng trên dưới, cơ bắp sôi sục, tựa như cầu long bệnh, hai tay đặc biệt trắng kiện, có thể so với hợp báo chi mục, nhìn qua cực không cân đối. Hắn trần trụi nửa người trên, sinh trưởng tốt ra một tầng màu nâu lông tóc, xen lẫn thành một tầng thật dày màu nâu áo giáp, một mực kéo dài đến cổ tay, chớp động lên lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Nhưng như vậy cùng kình thân thể, tại đại hán Khôi Ngô huy quyền nên kích thời điểm, nhưng lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút nào chỉ trệ cảm giác. Phanh phanh phanh, hai người quyền thối khuỵu tay trưởng kịch liệt đụng vào nhau, thân thể mỗi một tấc đều như là cứng rắn nhất sát phạt chi bảo. Bầu trời trong xanh bên trong vang lên liên miên không dứt lôi mình, chuyển khắp phương viên trăm dặm. Ở phạm vi này bên trong tất cả yêu thú, tất cả đều tê liệt trên mặt đất, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Thi triển thần thông đằng sau, đại hán Khôi Ngô khí lực đã không kém hơn Trần Uyên, nửa bước không lùi, to như chiêng đồng nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, hung hãn cuồn mãnh. Tơ vàng điêu khắc dưới mặt nạ, Trần Uyên mặt trầm như nước, không ngừng thi triển tuấn di chi thuật, thân hình giống như quỷ mị, tại đại hán Khôi Ngô bốn phía không ngừng thoáng hiện. Hai cánh tay của hắn bao trùm lấy ngưng luyện sắc bén hấp nhận, quyền ra như đao, có thể cắt ra đỉnh giai phía dưới bất luận cái gì thủ ngữ pháp bảo, lại không làm gì được đại hán Khôi Ngô trên thân do lông tóc dệt thành màu nâu áo giáp. Hấp nhận mỗi một lần sẽ qua, đều sẽ lặng yên cắt ra một vết thương. Đại hán Khôi Ngô tựa như là đụng phải một khe hở không gian, im ắng mà chí mạng. Nhưng hắn trên người màu nâu lông tóc hủy đi đằng sau, ngay lập tức sẽ dài ra lại, đem lỗ hổng bổ sung, nhục thân lông tóc không tổn hao gì. Hai người thân thể hóa thành tàn ảnh, trên không trung không ngừng đàn sen mà qua, mắt thường đã khó mà thấy rõ, chỉ có giống như sấm rền tiếng va chạm truyền vang ra. Rất nhanh liền là một khắc đồng hồ trôi qua, nhưng lại lộ ra như vậy dài dằng dặc. Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên tách ra, nhìn chăm chú đối phương, không người mở miệng, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương, đánh như vậy xuống dưới, vĩnh viễn cũng chia không ra thắng bại. Đại hán Khôi Ngô chậm rãi mở miệng, bản vương kinh thường ngươi, côn ngư bộ tộc mặc dù là thứ hèn nhát, nhưng huyết mạch còn có chút chỗ thích hợp. Ngươi đối với không gian chi lực nắm giữ, còn tại bản vương thấy qua cấp 10 yêu vương phía trên, xem ra bản vương nhất định phải sử xuất bản lĩnh thật sự. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nâng lên hữu quyền, đột nhiên một lôi ngực, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau một khắc, đại hán Khôi Ngô thân thể đột nhiên bành trướng, toàn thân điên cuồng tuôn ra màu nâu đậm lông tóc, hóa thành một đầu cao ba trượng cự biên, mắt xanh kim cẩu, bốn cái răng nanh lật ra ngoài, hai tay lôi ngực, gầm thét không chỉ. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế điên cuồng phát ra, cùng cấp 10 yêu vương chỉ có cách nhau một đường. Cự viên túi đầu xuống, to bằng vỏ nước mắt xanh theo dõi hắn, thanh âm trầm thấp như lôi vang trong cổ, bản vương hôm nay ngược lại muốn xem, côn ngư bộ tộc có bản lĩnh gì. Trần Uyên hơi nhướng mày, đại hán Khôi Ngô hiện ra nguyên hình sau, thực lực vậy mà bạo tăng nhiều như thế, có thể so với chân chính cấp 10 yêu vương, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nơi đây khoảng cách Huyền Võ Hồ chỉ có hơn 1000 dặm, mặc dù Cửu Lê phái tu sĩ sẽ không tùy tiện rời đi Huyền Quy đảo, nhưng kéo dài thêm, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện biến cố gì. Xem ra không thi triển chân chính thủ đoạn, là không thể nào giải quyết yêu này. Trần Uyên ánh mắt lạnh lẽo, kích phát quỷ lưu chân huyết. Trong con mắt hắn nổi lên hai điểm ngân quang, cấp tốc mở rộng, chiếm cứ toàn bộ đồng tử, hóa thành thuần ngân chi sắc. Con mắt chung quanh lượn lờ lấy mấy sợi hồ quang điện, đụng vào tơ vàng điêu khắc trên mặt nạ, phát ra nhỏ xíu đôm đốt thanh âm. Ầm ầm. Một tiếng chân chính lôi minh đột nhiên nổ vang, cuồn phong gào thét, mây đen hội tụ. Vạn dặm không mây bầu trời bị kín một lớp bụi, trở nên che lớp ảm đạm, hướng cự viên trên thân chậm rãi che xuống tới, nặng nề không chịu nổi. Trần Uyên khí cơ bạo tăng, đột phá đạo kia vô hình giới hạn, cùng cấp 10 yêu vương tương đương. Cự viên toàn thân tản ra hung hãn sát khí đột nhiên đình trệ, to lớn mắt xanh bên trong hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nó ngẩng đầu nhìn một chút tụ đến mây đen, cùng tại trong mây đen mơ hồ lóe lên lôi quang màu bạc, bất an nắm chặt lại nắm đấm. Đối diện tu sĩ mặc hắc bào trên mặt tơ vàng điêu khắc dưới mặt nạ, cặp kia thuần túy đồng tử đặc biệt chói mắt, để nó từ huyết mạch chỗ sâu nhất mơ hồ tuôn ra một cố vẻ sợ hãi. Cự viên gầm nhẹ nói, ngươi không phải Côn Hải, côn ngư bộ tộc không có khả năng nắm giữ lôi đạo thần thông, ngươi đến cùng là ai? Trần Uyên thản nhiên nói, bản vương thân phận ngươi còn chưa xứng biết được. Hắn đưa tay chỉ thiên, mây đen chậm rãi quay cuồng lên, lôi quang tại giữa tầng mây chớp động, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Cự viên sắc mặt đại biến, một cỗ nồng đậm hàn ý theo nó đáy lòng dâng lên, toàn thân lông tóc đứng vững, phảng phất sau một khắc liền muốn nên đón tai họa ở đầu. Nó cuồng hống một tiếng, há mồm phun ra một tòa hạt châu màu đen, đưa tay bắt lấy, hung hăng ném hướng Trần Uyên. Hạt châu màu đen chỉ lớn chừng quả đấm, tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo thật sâu vết tích màu đen, xô ra mấy đạo to bằng sợi tóc vết nứt không gian, trong nháy mắt liền tới đến Trần Uyên trước người. Trần Uyên không chút hoang mang, tay trái vừa lật, tế ra trọng huyền phong, đón gió chướng đến trăm trượng lớn nhỏ, ngăn ở Trần Uyên trước người. Ngưng tụ thiên lôi chi lực lúc, hắn không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này. Phanh! Nhỏ bé hạt châu màu đen đánh vào trọng huyền trên đỉnh, lại tựa như hai tòa ngọn núi chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem trên trời liên miên không dứt lôi mình cũng che giấu đi. Hạt châu màu đen thật sâu khảm vào trọng huyền trong núi, trọng huyền phong cơ hồ chặn ngang đoạn đi, trăm trượng ngọn núi sụp đổ một nửa. Trần Uyên hơi nhướng mày, cái này cây cột màu đen vậy mà như thế nặng nề, không chút nào kém hơn trọng huyền phong. Mà khổng lồ như thế trọng lượng, tập trung ở một viên nho nhỏ hạt châu phía trên, uy năng còn xa hơn thắng qua trọng huyền phong. Cự viên ném ra cây cột màu đen đằng sau, liền lập tức bật lên, gặp Trần Uyên không có thi triển thuấn di chi thuật trốn tránh, trong mắt càng là tinh quang đại phóng. Nó cuồng hống một tiếng, song quyền liên tiếp vung ra, như thực chất quyền ảnh mạn thiên phi vũ, đem tàn phá trọng huyền phong triệt để đánh rơi xuống đi. Cuối cùng nhất trọng trở ngại biến mất, cự viên rốt cục đi vào Trần Uyên trước người, đây là hai người giao thủ đến nay, hắn lần thứ nhất chiếm cứ tiên cơ. Lúc này trên trời mây đen quay cuồng không ngớt, lôi quang chói mắt, sấm rền cuộn cuộn, từ huyết mạch chỗ sâu nhất tuôn ra e ngại, đủ để cho cự viên toàn thân run rẩy. Nhưng hắn nhìn trước mắt thân thể nhỏ bé, phản phất một trường liền có thể trụ chết Trần Uyên, hưng phấn muốn điên, cưỡng ép đè xuống đáy lòng ý sợ hãi, huy quyền đập xuống. Trần Uyên không tránh không né, trong mắt màu bạc bên trong bắn ra lánh khốc quang mang, nhìn không ra nửa phần chập trùng. Sau lưng của hắn cực điểm mở rộng cánh chim màu đen, đột nhiên khép lại đứng lên, ngang tại trước người, độn không pháp ý quang mang đại thịnh. Trần Uyên tay trái bấm niệm pháp quyết, nồng đậm lực lượng không gian ngưng tụ tại trên hai cánh, quang mang đen kịt lưu chuyển không ngừng. Cự viên nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, ẩn chứa phá núi đập non cự lực, lại như bùn châu vào biển, vô thanh vô tức tiêu tán không còn. Cự viên đột nhiên nhớ tới côn ngư bộ tộc thôn vệ chi thuật, trong lòng hoảng hốt. Nó thi triển thiên phú thần thông đằng sau, cùng cấp 10 yêu vương cũng không có mảy may khác biệt, chính là cấp 9 côn ngư toàn lực thôn vệ chi thuật, cũng không có khả năng tại dưới năm đấm của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Nó cắn răng một cái, yêu lực tuôn trào ra, to bằng vỏ nước mắt xanh hóa thành xích hồng chi sắc, liền muốn thi triển liệu mạng thần thông. Lão tổ phân phó tuyệt không thể vi phạm, trên thân người này có ngự linh tông trưởng lão lệnh bài, tuyệt không thể thả đi. Nhưng vào lúc này, đầy trời mây đen đột nhiên đình trệ, cuồng phong gào thét cũng ngừng lại, vùng thiên địa này tựa hồ lâm vào đứng im. Trần Uyên thân hình nhanh lùi lại, tránh đi cự viên nằm đấm, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Oanh long long. Ngay tại Trần Uyên thân ảnh biến mất sát na, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, uốn cong nhưng có khí thế như long xà, sáng lóa, mang theo huy hoàng thiên uy, thẳng đến cự viên mà đến. Cự viên vong hồn đại bạo, nó phảng phất một lần nữa về tới độ hóa hình lôi kiếp thời điểm, thiên lôi hàng lâm, chu diệt hết thảy. Nó cuồng hống một tiếng, lui về sau đi, nhưng thiên lôi rơi xuống tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đỉnh đầu của nó. Lôi quang đại phóng, bao phủ cự viên thân thể. Trần Uyên thân ảnh xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, hắn nhìn xem bị lôi quang bao lấy cự viên, khóe miệng lộ ra một tia hơi có vẻ đùa cợt dáng tươi cười. Nhưng ngay lúc sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi tiêu tán. Lôi quang tiêu tán, cự viên hai mắt nhắm nghiền, có chút cúi đầu xuống, quanh thân lưu chuyển lên ánh sáng màu trắng, xen lẫn mấy đạo quỷ dị màu tím sẫm lưu quang. Thân thể của nó hoàn hảo không chút tổn hại, ẩn chứa quy nguyên chi lực thiên lôi, vậy mà không có tại trên người nó lưu lại một tia vết thương. Trần Uyên chăm chú nhìn cự viên, thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên đưa tay chỉ thiên, trên bầu trời mây đen lại lần nữa quay cuồng lên, lôi quang tiệm thước. Nhưng còn không đợi đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, cự viên thân thể bỗng nhiên thu nhỏ xuống dưới, toàn thân màu nâu lông tóc thu sạch thu vào thể nội, một lần nữa hóa thành đại hán khôi ngô hình thái. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Uyên hơi nhướng mày, đại hán khôi ngô trong mắt, vậy mà lại tăng thêm một đôi con ngươi, một là màu trắng, một là màu tím, yêu dị sâu nặng, nghiêm nhiên đã giọng khách gát giọng chủ. Hắn toàn thân khí cơ cũng theo đó biến đổi, vẻn vẹn cùng cấp 10 yêu vương cách xa nhau một đường uy áp tan thành mây khói, biến thành một cái không có tu vi phàm nhân. Trần Uyên thần thức đảo qua, cũng nhìn không thấu nửa phần. Đại hán khôi ngô ngẩng đầu lên đến, nhìn thoáng qua trên trời lôi bần, khẽ di một tiếng, cái này lôi đạo thần thông ngược lại là có chút ý tứ, vậy mà ẩn chứa một tia ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu lực lượng, sợ là ngay cả cấp 10 yêu tướng cũng không chiếm được lợi ích đi. Trần Uyên trong lòng run lên, đại hán khôi ngô thanh âm nghe lười biếng bình thản, lộ ra mấy phần hứng hở, cùng lúc trước thu kịch trầm thấp một trời một vực. Hắn không hiểu nhớ tới ban đầu ở vạn yêu hải bên trong, kính thư hàm cùng lã quy thi triển qua hàng thần chi thuật. Trần Uyên điên cuồng thôi động chân nguyên, trên trời lôi quang hội tụ tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng đại hán khôi ngô đối với cái này lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, dùng cặp kia yêu dị trắng tím hai màu trùng đồng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, cuối cùng rơi vào trên tay hắn hóa yêu giới bên trên. Hắn khẽ cười một tiếng, côn ngư bộ tộc âm dương giới liền rơi vào ngoại nhân trong tay. Người rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, nhưng lại sinh ra hắc dược mắt bạc. Đây rõ ràng là ta yêu tộc thi triển thần thông lúc, huyết mạch chi lực quá mức cường đại, tràn lan mà ra, mới có thể đổi hình đổi dung mạo. Đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực, chính là ngay cả yêu thần quyết đều bất lực, ngươi lại như thế nào làm được? Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, người này giải rác mấy lời, liền khám phá hắn ngụy trang, ngay cả yêu thần quyết đều nói rồi đi ra, tuyệt không phải vừa rồi cái kia lô mạng thô hào đại hán khôi nô. Hắn đôi môi nhếch, không nói một lời, hết sức thôi động chân nguyên, lôi quang lập lòe, chiếu sáng phương này lở mở thiên địa. Đại hán khôi nô hơi nhướng mày, bản tọa chưa hẳn nhất định phải giết ngươi, tội gì tự tìm đường chết. Thoại âm rơi xuống, Trần Uyên sắc mặt đột biến, lại không lo được ngừng tụ thiên lôi, chấn động hai cánh, tuấn di đến ngàn trượng bên ngoài. Sau một khắc, đại hán khôi ngô xuất hiện tại Trần Uyên vừa rồi vị trí, đưa tay bắt hụt. Ngàn trượng bên ngoài, đại hán khôi ngô thân ảnh chậm rãi phá toái, tiêu tán thành vô hình. Trần Uyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bên tóc mai chậm rãi chạy xuống hai đạo mồ hôi lạnh. Đại hán khôi ngô khẽ giật mình, đảo mắt nhìn về phía xa xa Trần Uyên, trong thanh âm bình thản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, ngươi đối với không gian ba động cảm giác, sợ là ngay cả Côn Dương cũng có thiếu sót, giới này khi nào có tinh thuần như thế côn ngư huyết mạch. Chương 634, trưởng môn chương 634, trưởng môn Trần Uyên không có trả lời, hắn giờ phút này đã là vừa kinh vừa sợ. Nếu không có hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, đối với không gian ba động cảm giác viễn siêu người khác, hiện tại sợ là đã bị thiệt lớn. Đại hán Khôi Ngô vậy mà tại hắn cảnh giới phía dưới, lặng yên thi triển thuấn di chi thuật, còn tại nguyên địa lưu lại một đạo đủ để dĩ giả loạn chân hư ảnh. Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân giao thủ qua, cũng tại trên Kim Linh đảo, tận mắt chứng kiến Thiên Cơ Tử cùng Kim Phong sinh tử tương bác. Nhưng cái này ba tên đại tu sĩ đều không có thi triển qua bực này nghe rợn cả người thủ đoạn. Thậm chí Trần Uyên hoài nghi, chính là đại tu sĩ gặp được thời khắc này đại hán Khôi Ngô, cũng khó có thể phòng bị. Một cái không muốn nhìn thấy nhất suy đoán từ Trần Uyên đáy lòng tuôn ra, hắn thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, các hạ thế nhưng là vị kia che chở Nam Châu yêu tộc vài vạn năm hóa thần tiền bối. Đại hán Khôi Ngô đứng chắc tay, mỉm cười, bản tọa bế quan mấy ngàn năm, từ lâu không ở bên ngoài hành động, không nghĩ tới còn có tiểu bối biết được bản tọa thanh danh. Trần Uyên biến sắc, lúc này đưa tay một chút rơi vào phía dưới trọng huyền phong. Đã hủy đi gần nửa trọng huyền phong linh quang ảm đạm, lượn lờ lấy từng tia địa khí, sụp đổ ngọn núi đang chậm rãi khôi phục. Đến Trần Uyên triệu hoán, trọng huyền phong quang mang lóe lên, biến mất tại chỗ cũ, chuyển độn đến Trần Uyên trước người. Đại hán Khôi Ngô có chút hăng hái nhìn thoáng qua, cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ là đem viên kia hạt châu màu đen thu về. Hắn nhìn xem như lâm đại địch Trần Uyên, mỉm cười, ngươi yên tâm, bản tọa còn chưa bao giờ thấy qua thần kiêm hai loại yêu tộc huyết mạch tu sĩ nhân tộc, hiện tại sẽ không giết ngươi. Liên đem yêu thần quyết tu luyện tới cực hạn người, cũng đừng hòng lại luyện hóa loại thứ hai huyết mạch, ngươi tu luyện công pháp, hẳn là có chút thú vị. Giới này lôi thuộc tính yêu thú lác đác không có mấy, trong cơ thể ngươi loại kia lôi thuộc tính huyết mạch, lại tựa hồ như muốn thắng qua côn máu cá mạch không ít, là chiếm được ở đâu? Chỉ cần ngươi không làm dầu diếm, nói rõ sự thật, bản tọa không phải là không thể được cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Trần Uyên ngậm miệng không nói, thần sắc càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn, trong lòng lại không hoài nghi. Người này mấy câu cũng nhanh muốn đem hắn đấy toàn bộ để lộ, còn có kinh người như thế thủ đoạn, tại thiên lôi thuật bên dưới lông tóc không tổn hao gì. Tất nhiên là cái kia hóa thần yêu tu phân thần, nhập thân vào đại hán Khôi Ngô này trên thân, thi triển hàng thần chi thuật. Hắn cấp tốc đưa tay gián tại trọng huyền trên đỉnh, đem nó thu nhập trong đan điền, sau đó chấn động hai cánh, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Sự tình có không hại, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Cho dù chỉ là hóa thần yêu tu một sợi phân thần, cũng không phải hắn có thể đối đầu. Đại hán Khôi Ngô khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt thu kịch lộ ra một tia thương xót, nhìn qua đặc biệt quái dị, ngươi tội gì uổng phí công phu. Thân hình hắn nhất chuyển, đưa tay hướng phía bắc tùy ý một chỉ, đầu ngón tay nổi lên một tia nhỏ không thể thấy lưu quang màu tím. Mấy trăm trượng bên ngoài, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, Trần Nguyên lương thương mà ra, cực kỳ chật vật. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, đưa tay lau đi khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đại hán Khôi Ngô cười nói, ngươi thuần di chi thuật sắc thực bất phàm, hẳn là có thể không sợ bình thường cấm tọa thiên địa chi thuật, nhưng muốn bằng này tại bản tọa trước mắt chạy đi, lại là ý nghĩ hao huyền. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, lưỡi biếng phun ra một chữ, phong. Một đạo màu tím sầm gợn sóng từ đại hán Khôi Ngô trên thân khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền quét ngang hơn 10 dặm, đem Trần Uyên bao quát trong đó. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, tại dưới cảm giác của hắn, vùng thiên địa này không gian ba động đã hoàn toàn đình trệ xuống tới. Tựa như là lưu động nham tương ngưng kết thành nham thạch, hắn cũng không còn cách nào thi triển thuần di chi thuật, xuyên thẳng qua trong đó. Đại hán Khôi Ngô tiện tay thi triển thần thông, liền thắng qua Ngọc Hải chân nhân cấm tỏa thiên địa chi thuật gấp 10 lần. Nhưng may mà trừ thuần di chi thuật bên ngoài, Trần Uyên còn nắm giữ lôi độ thuật. Hắn lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, ngân đồng lóe lên, ngay sau đó một tiếng sấm rền vang lên, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại mấy đạo lôi hồ. Sau một khắc, Trần Uyên xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, không ngừng chút nào, nương theo lấy mấy đạo lôi hồ, lại biến mất không thấy. Đại hán Khôi Ngô có thể phong tỏa thuần di chi thuật, lại không có khả năng cấm chỉ ngũ hành độ thuật. Thiên địa đại đạo, thế gian vật vật đều lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ, diễn hóa mà ra. Hóa thần tu sĩ cũng nhảy không ra trong ngũ hành. Đại hán Khôi Ngô mỉm cười, đã biết ngươi có lôi thuộc tính huyết mạch, bản tọa há lại sẽ không làm phòng bị. Hắn lật tay xuất ra viên kia hạt châu màu đen, trùng điệp bóp. Hạt châu màu đen lúc này vỡ nát ra, một sợi hắc khí bay ra, rơi xuống đại hán Khôi Ngô trong lòng bàn tay. Hắn sắc mặt đông nhiên trở nên một trận tái nhợt, ngũ quan bặm mẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ánh mắt rất nhỏ biến ảo, khí cơ chập trùng không chừng. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, đưa tay tại ngực điểm hai lần, thân thể có chút cứng đờ, khí cơ một lần nữa ổn định lại. Lúc này Trần Uyên đã chui ra khỏi mấy ngàn trượng, cơ hồ liền muốn chạy ra đại hán Khôi Ngô phong cấm phạm vi. Nhưng đại hán Khôi Ngô vẫn như cũ không chút hoang mang, nhẹ nhàng một nắm, sợi hắc khí kia hóa thành một đạo hơi có vẻ hư ảo trường côn, hướng phía trước ném một cái. Trường côn bay ra, đột nhiên biến mất không thấy, thuần di đến Trần Uyên đỉnh đầu, đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng độ dài, giống như tiên trụ sụp đổ, đập ầm ầm xuống dưới. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thi triển lôi độ thuật tránh né. Trời nắng một tiếng sét đùng đoàng, Trần Uyên mắt bạc lóe lên, đột đến ngàn trượng bên ngoài, chỉ ở nguyên địa lưu lại mấy đạo lôi hồ. Nhưng hắn vừa mới hiện thân, một cây kia trường côn vậy mà cũng như bóng với hình, xuất hiện tại Trần Uyên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, mang theo gào thét tiếng xé gió, che mà đến. Trần Uyên sắc mặt đột biến, tại trường côn đỉnh chót, vây quanh lít nha lít nhít vết nứt không gian, cơ hồ có lớn bằng ngón cái. Trường côn ẩn chứa cự lực kinh người như thế, đủ để phá toái hư không, nếu là rơi xuống trên người hắn, coi như sẽ không thân tử đạo tiêu, cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Hắn không dám thất lễ, lập tức kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen không gió mà bay, trong nháy mắt biến thành tuyết trắng chi sắc, nhục thân chi lực điền cuồng phát ra non nửa. Ba loại chân linh chi huyết đồng thời kích phát, Trần Nguyên đã dốc hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Hắn hiện tại cường độ nhục thân, đủ để cùng Kim Phong bực này Tam Đại Vương tộc tộc trưởng so sánh, hơn xa bình thường cấp 10 yêu vương. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên liền trong lòng cảm giác nặng nề, đây là hắn lần thứ nhất đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, chân nguyên tiêu hao gia tăng mấy liệt, trong nháy mắt, trong đan điền chân nguyên biển cả sẽ hạ xuống một đoạn. Nhưng bây giờ hắn đã không lo được cái này rất nhiều, lật tay xuất ra tím hư kiếm, chân nguyên tuôn trào ra, giống như sông lớn lao nhanh, đều quán chú tiến trong thân kiếm. Chanh, kiếm minh kinh thiên, kiếm khí như biển. Trần Nguyên đưa tay cầm kiếm vung lên, quắc, chạm. Một đường kiếm quang bay ra, mỏng như cánh ve, sắc bén sáng lạ, đoạt tận thiên địa hào quang, hướng trưởng côn bay đi. Bang, kiếm quang đột nhiên bẻ gãy, chính như Trần Nguyên đã thấy tất cả kiếm đạo thần thông mở dạng, thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng dài trăm trượng côn cũng bị chém ra một đạo to lớn vết thương, vài có 10 trượng chi sâu, hạ lạc chi thế chậm lại rất nhiều. Trần Nguyên thu hồi tím hư kiếm, trong tay trống rông xuất hiện một cái xanh mét sắc neo lớn, hai tay nắm ở trôi neo, trùng điệp vung mạnh đi lên. Phanh, neo lớn cùng trường côn ầm vang chạm vào nhau, Trần Nguyên cuốn tại độn không pháp y phía dưới thân thể, đột nhiên bành trướng, tiếp cận cấp 10 yêu vương cực hạn cự lực, tại lúc này toàn bộ bắn ra. Nhưng hắn vẫn là bị trường côn ẩn chứa kinh thiên lực lượng đập xuống xuống dưới, như một viên tiên thạch vạch phá bầu trời, trùng điệp đụng vào một tòa núi lớn, quán xuyên thật dày ngọn núi. Lại đang trên mặt đất xoa ra một đạo mấy trăm trượng khe rãnh, vừa rồi dừng lại. Núi đá băng liệt, kích thích đầy trời bụi đất, đập chết không biết bao nhiêu chỉ thú. Nhưng trường côn tại Trần Nguyên luân phiên chặn đánh phía dưới, rốt cục dừng lại, khe run lên, sụp đổ ra đến, một lần nữa hóa thành một sợi hắc khí, tan thành mây khói. Mà liên tại Trần Nguyên huyễn hóa ra mái đầu bạc trắng lúc, một mực lộ ra cực kỳ tùy ý đại hán khôi ngô, thần sắc đống nhiên biến đổi, yêu dị bạch tử trùng đồng bên trong bắn ra hai đạo dọa người tinh quang. Cùng lúc đó, tại phía xa phương nam bên ngoài ba vạn dặm mai táng thánh nguyên trên không, sương mù màu đen đống nhiên như sôi nước giống như sôi chảo. Thâm viên hai bên vách đá rung động kịch liệt, núi đá lăn xuống, sáng tỏ bầu trời đống nhiên tối xuống. Một đạo kéo dài thanh âm từ mai táng thánh nguyên bên trong truyền ra, lộ ra vô tận mừng rỡ, lại xen lẫn mấy phần nghi hoặc. Chu Yếm huyết mạch sau một khắc, một đạo độn quang từ mai táng thánh nguyên bên trong bay ra, thẳng đến phương bắc mà đi, như trường hồng kinh thiên, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Bụi đất che đậy trong dãy núi, Trần Nguyên từ trong khe danh bay ra. Trong tay hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được neo lớn, chỉ là so lúc trước hơi có vẻ ảm đạm một chút. Nhưng Trần Nguyên hai tay lại đã nứt ra vô số vết thương thật nhỏ, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Cái kia dài trăm trượng côn không có mặt khác uy năng, nhưng ẩn chứa cự lực quá mức khủng bố. Trần Nguyên dốc hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, kinh mạch xé rách, nhục thân bị thương không nhẹ. Nhưng hắn còn đến không kịp thở dốc một lát, liền lập tức thu hồi neo lớn, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng ầm vang lôi mình, Trần Nguyên mắt bạc lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, bắt hắn lại lưu tại nguyên địa mấy đạo lôi hồ, một tay lấy nó bóp nát. Đại hán Khôi Ngô thân ảnh sau đó nổi lên, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thân hình phát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp tục đuổi đi lên. Ngàn trượng bên ngoài, Trần Nguyên cùng đại hán Khôi Ngô thân ảnh tuần tự nổi lên, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã thoát ra hơn trăm dặm. Đại hán Khôi Ngô mỗi một lần đều là lệ một ly, liền có thể bắt lấy Trần Nguyên, nhưng đều bị hắn bằng vào đối với không gian ba động cảm giác bén nhạy, sớm tránh đi. Chỉ là Trần Nguyên cũng không phải gối cao không lo, hắn nội thị bản thân, nhìn xem trong đan điền cấp tốc bốc hơi chân nguyên biển cả, không khỏi cho mày, lập tức tán đi chu hiếm chân huyết. Hắn mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, nhưng chân nguyên biển cả hạ xuống tốc độ, chỉ là thoáng chậm lại một chút. Coi như không đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, nhưng liên tục thi triển lôi độ thuật, cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên, hơn xa tại thuấn di chi thuật, đã trèo chống không được bao lâu. Mà lại đây là đang Nam Châu cảnh nội, cái kia hóa thần yêu tu bản tôn không biết ở nơi nào tiềm tu, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trần Nguyên trong lòng tức giận không gì sánh được, hắn tiến vào Nam Châu đằng sau, một đường cẩn thận chặt chẽ, ẩn tàng hành tích, một cái hóa hình yêu vương đều không có giết, cái này hóa thần yêu tu làm sao lại tiếp cận hắn không thả. Hắn một bên bỏ chạy, một bên lớn tiếng hỏi, vãn bối tự hỏi chưa bao giờ đắc tội tiền bối vì sao muốn đối với vãn bối theo đuổi không bỏ. Nhưng lúc trước ngôn ngữ tùy ý đại hán Khôi Ngô, đột nhiên trở nên ngậm miệng không nói, thần sắc lạnh lùng, chỉ là tại Trần Nguyên sau lưng theo đuổi không bỏ. Lại chạy ra mấy trăm dặm, Trần Nguyên mấy lần mở miệng hỏi thăm, đại hán Khôi Ngô đều là không chút nào để ý, nhưng ra tay lại càng phát ra tàn nhẫn. Trần Nguyên mấy lần kém chút bị hắn đuổi kịp, hiện tượng hoàn sinh, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Gặp đại hán Khôi Ngô sát ý đã quyết, Trần Nguyên cũng không còn phí lời, chỉ là chuyên tâm đảm mệnh. Lại một lần thi triển lôi độ thuật, né tránh đại hán Khôi Ngô cự thủ sau, Trần Nguyên đang điền bên trong chân nguyên biển cả, đã nhanh sắp thấy đáy. Mà khoảng cách chạy ra Nam Châu, còn có hơn 2 vạn dặm. Nếu là cái kia hóa thần yêu tu bản tôn tự mình động thủ, hắn tuyệt không hành lý. Trần Nguyên lập tức làm ra quyết đoán, không có khả năng lại như thế trốn xuống đi. Trong lòng của hắn quét ngang, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, hướng trong miệng tích nhập một giọt ngàn năm linh lũ. Một cỗ khổng lồ mà tinh thuần linh khí thuận kinh mạch tràn vào trong đan điền, cơ hồ khô kiệt chân nguyên biển cả, lập tức trở nên tràn đầy đứng lên. Ngàn năm linh lũ có thể cho đại tu sĩ chân nguyên phục hồi, đối với nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tới nói, tự nhiên cũng không nói chơi. Cùng lúc đó, Trần Nguyên không dám có nửa phần thư giãn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thôi động chân nguyên, tiếp tục thi triển lôi độ thuật. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo lôi hồ, không biết lần thứ bao nhiêu, tránh đi đại hán Khôi Ngô cự thủ. Nhưng lần này, hắn lại không còn tiếp tục hướng bắc bỏ chạy, mà là thân hình nhất chuyển, đi về phía nam bên cạnh chui ra khỏi 1000 trượng. Đại hán Khôi Ngô khẽ giật mình, lập tức lộ ra nét mừng. Hắn bản tôn đang từ Mai Táng Thánh Nguyên hướng bên này bay tới, Trần Nguyên cử động lần này, không khác tự chui đầu vào lưới. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức đuổi theo, không cho Trần Nguyên lưu lại nửa phần cơ hội thở dốc. Hai người một đuổi một chạy, chỉ là đổi một cái phương hướng, lôi minh trận trận, hồ quang điện chớp động, hư ảnh phá toái, yêu khí đầy trời. Đại Hán Khôi Ngô đã không cách nào lại thu liễm khí cơ, cũng vô pháp lại như lúc trước bình thường, đối với Trần Nguyên theo đuổi không bỏ. Thường thường là tu sĩ thần bí thân ảnh biến mất một hơi đằng sau, hắn có thể đuổi theo, đối với Trần Nguyên áp bách thật to giảm bớt. Đại Hán Khôi Ngô cũng rất là bất đắc dĩ, hắn thi triển hàng thần chi thuật, hơn phân nửa là dựa vào viên kia hàng thần quả. Nếu không lấy cấp 10 yêu vương nhập thần, rất khó tiếp nhận hắn phân thần giáng lâm. Mà hàng thần quả ẩn chứa linh khí có hạn, hắn liên tiếp thi triển thuần di chi thuật, đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn thừa linh khí không có khả năng lại tùy ý phung phí, nhất định phải lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn bị ép ngược lại thôi động Đại Hán Khôi Ngô thể nội yêu lực, thuần di chi thuật hiệu quả tự nhiên muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng Đại Hán Khôi Ngô cũng không sốt ruột, bản tôn chính hướng bên này phi tốc chạy đến, chỉ cần hắn không cùng ném, Trần Nguyên thế tất mọc cánh có thoát. Nhưng hai người lại chui ra khỏi hơn nghìn dặm sau, Đại Hán Khôi Ngô bỗng nhiên biến sắc, quát to: "Tiểu bối, nhanh chóng dừng lại, bản tọa tha cho người khỏi chết." Trần Nguyên không chút nào để ý, thần sắc lạnh lùng, chỉ là không ngừng thôi động lôi độ thuật, hướng phía trước bỏ chạy. Đại Hán Khôi Ngô trên mặt trầm xuống, đành phải tiếp tục đuổi đi lên. Lại là hai lần lôi độ thuật hậu, Trần Nguyên trước mặt thình lình xuất hiện một tòa mênh mông vô biên hồ nước, chính là Huyền Võ Hồ. Nếu không cách nào chạy ra Nam Châu, vậy liền đem Cửu Lê phái cũng lôi xuống nước, nói không chừng còn có thể nên đón mấy phần chuyển cơ. Trần Nguyên lấy xuống Hóa Yêu Giới, thu nhập thể nội không gian, toàn thân yêu khí lập tức hóa thành thành chính linh khí, một lần nữa biến trở về nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ. Cùng lúc đó, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, mắt bạc chớp động, một tiếng sấm rền đằng sau, trốn vào trong hồ huyền vũ. Đại Hán Khôi Ngô sắc mặt đã trở nên khó coi không gì sánh được, nhưng hắn chỉ là dừng một chút, cũng không do dự nữa, theo thật sát Trần Nguyên sau lưng. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền chui ra khỏi hơn trăm dặm, mắt thấy là phải tiến vào Huyền Quy Đảo 200 dặm bên trong, Nguyên Anh tu sĩ thần thức dò xét phạm vi. Ầm ầm. Trần Nguyên lại một lần thi triển lôi độn thuật hậu, đột nhiên dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng tây nam. Chỉ gặp ngoài mấy chục dặm, một đạo tối tăm mở mịt độn quang vừa mới xông ra tầng mây, chính hướng Huyền Võ Hồ chỗ sâu bay đi. Cùng lúc đó, đạo độn quang kia cũng ngừng lại, lộ ra một người trung niên tu sĩ thân ảnh, chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía bên này. Trần Nguyên thấy rõ người này khuôn mặt sau, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, thẳng đến người này mà đi, quát to một tiếng: "Trưởng môn chân nhân cứu ta." Chương 635, Bóc Trần. Chương 635, Bóc Trần. Nói chuyện thời điểm, Trần Nguyên vẫn không có quên bỏ chạy, mắt bạc lóe lên, độn đến Diệp Quy Hồng bách trượng nơi xa, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo lôi hồ, để khoan thai tới chậm. Đại Hán Khôi Ngô bắt một cái không Diệp Quy Hồng nhìn xem trước người mang theo mặt nạ tơ vàng, một đôi mắt bạc đặc biệt chói mắt tu sĩ mặc hắc bào, trong lòng kinh nghi không chừng. Một năm kỳ hạn đã tới, hắn tuân theo cùng Tề Hàn Chu ước định, an bài tốt trong môn sự vụ sau, lặng yên rời đi tông môn, chui vào Nam Châu, thẳng đến Huyền Quy Đảo mà đến, tọa trấn nơi đây, cho đến phá vỡ cấm chế, Ngự Linh Tông bí cảnh mở ra. Nhưng làm Cựu Lê phái trưởng môn, danh chấn Cựu Tiên Châu đại tu sĩ, hắn tuyệt không thể hiện lộ bộ dạng, nếu không chắc chắn gây nên Nam Châu yêu tộc cảnh giới. Dọc theo con đường này, Diệp Quy Hồng dương bí thuật, thu liễm khí cơ, tránh đi yêu vương độc phủ, vô kinh vô hiểm, đi vào trong hồ huyền vũ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại tới gần Huyền Quy Đảo lúc, hắn không khỏi thư giãn xuống tới, thu hồi thần thức, tăng tốc độ tốc, buông xuống phòng bị. Mà đúng lúc này, trước mắt che đậy khuôn mặt tu sĩ mặc hắc bào, đột nhiên lao đến, trong miệng hô hào: "Trưởng môn chân nhân cứu ta!" Sau lưng còn đi theo một cái yêu khí ngập trời cấp 9 yêu vương. Dù là Diệp Quy Hồng tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt tự phòng, nhất thời cũng khó tránh khỏi kinh ngạc không thôi. Hắn sớm đã nghiêm lệnh, trong môn trưởng lão không được rời đi Huyền Quy Đảo nửa bước, để tránh bại lộ hành tung, người này là từ đâu mà đến. Diệp Quy Hồng lập tức tản ra thần thức, từ trên người người nọ đảo qua, nhưng lại không thu hoạch được gì, không khỏi sát tâm nổi lên, bí mật truyền âm: "Các hạ là người nào?" Cựu Lê phái trừ hắn ra, lại không người thứ hai đại tu sĩ, tuyệt đối không thể ngăn trở thần thức của hắn dò xét, mà lại cũng sẽ không ở trước mặt hắn che lấp thân phận. Mà lại trong môn trưởng lão nắm giữ thần hồn, hắn tất cả đều thuộc nằm lòng, không người có thể huyễn hóa ra một đôi hắc dực, càng không khả năng nắm giữ lôi độ thuật. Người này tuyệt không phải Cựu Lê phái tu sĩ. Trần Nguyên không đáp, chỉ là vội vàng hô: "Trưởng môn chân nhân cứu ta." Diệp Quy Hồng nghe vậy, sát tâm càng nặng, nhưng cũng không lập tức động thủ, mà là gọi ra một cái màu vàng đất tức điểu, đưa tay rời đi bên miệng, thấp giọng nói vài câu. Làm xong việc này sau, hắn dương mắt nhìn về phía Đại Hán Khôi Ngô, ánh mắt băng lãnh: "Các hạ nếu tới chỗ này, liền lưu lại đi." Lai lịch kia không rõ tu sĩ mặc hắc bào tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra động thủ chi ý, mà tại Nam Châu chỗ sâu, cái này có yêu dị trùng đồng cấp 9 yêu vương, mới là họa lớn trong lòng. Thoại âm rơi xuống, đại tu sĩ uy áp từ trên người hắn ầm vang tản ra, nhất cử vượt trên Trần Nguyên cùng Đại Hán Khôi Ngô khí thế. Trần Nguyên thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, kéo căng tiếng lòng lặng yên buông lòng mấy phần. Hắn quả nhiên thành công, vậy mà gặp Diệp Quy Hồng, bảo mệnh nắm chắc lại lớn mấy phần. May mắn hắn chuẩn bị chu toàn, sớm đã từ Điền Du trong miệng hỏi ra Cựu Lê phái sở có Nguyên Anh tu sĩ giống mạo tính tình, mới có thể một chút nhận ra vị này Cựu Lê phái trưởng môn. Diệp Quy Hồng đưa tay bấm niệm pháp quyết, một cô vô hình ba động tản ra, khóa lại vùng thiên địa này. Hắn tận mắt thấy Đại Hán Khôi Ngô thi triển thuần di chi thuật, kém chút liền phải đuổi tới tu sĩ mặc hắc bào, tự nhiên phải có đề phòng. Mà liên tại Diệp Quy Hồng lúc động thủ, mấy đạo độn quang từ An Tĩnh Huyền Quy đảo thượng bay ra, thẳng đến bên này mà đến. Vì bảo trụ Huyền Quy đảo thượng bí ẩn, hai người này cũng không thể thả đi. Diệp Quy Hồng muốn lấy thế xét đánh lôi đình, đem tu sĩ mặc hắc bảo cùng đại hán Khôi Ngô toàn bộ chém giết, Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Mà đại hán Khôi Ngô tại một kích cuối cùng thất bại đằng sau, liền không tiếp tục động thủ, chỉ là nhíu mày nhìn xem Diệp Quy Hồng. Diệp Quy Hồng gặp hắn một cái cấp 9 yêu vương, ở trước mặt mình lại không hề sợ hãi, không khỏi lòng sinh điểm khả nghi, nhưng cũng không vì vậy mà lưu thủ. Hắn nhấc tay áo phất một cái thân hình tiểu xảo Ly Miêu bỗng nhiên từ trong hư không nhảy vọt mà ra. Đầu này Ly Miêu chỉ có dài hơn tương ngắn, nhưng khí cơ lại cùng cấp 9 yêu vương không khác, phát ra một tiếng bén nhọn đao rít, thẳng đến đại hán Khôi Ngô mà đi. Ly Miêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến đại hán Khôi Ngô trước người, tại sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nó hai cái chân trước bỗng nhiên bành trướng, hóa thành hai cái kinh khủng cự trảo, đem đại hán Khôi Ngô toàn bộ bao phủ ở bên trong, vẽ ra trên không trung ba đạo đen kịt vết ảo, hung hăng bắt xuống dưới. Đại hán Khôi Ngô cười lạnh, tùy ý nâng tay phải lên, ngăn trở Ly Miêu hai cái cự trảo, không nhúc nhích tí nào, cứng như bàn thạch. Ly Miêu gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình đều bành trướng, trường dài 10 trượng ngắn, răng nanh lật ra ngoài, hai mắt đỏ như máu, hóa thành một cái khát máu cự thú, há miệng cắn xuống. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, yêu dị tím trắng trùng đồng bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Lan." Lời vừa nói ra, nguyên bản hung ác điên cuồng cự thú đột nhiên cứ thế tại chỗ cũ, trong con mắt huyết sắc cấp tốc rút đi, hai cái cự trảo trở nên mềm mại vô lực. Đại hán Khôi Ngô cũng không thừa cơ phản kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó. Sau một khắc, cự thú đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cú đôi, quay người bay trở về Diệp Quy Hồng bên người, thân hình thu nhỏ, một lần nữa biến trở về người vật vô hại Ly Miêu bộ dáng. Nó nằm ở Diệp Quy Hồng vai trái, trong miệng phát ra miêu miêu thanh âm, nghẹn ngào không ngừng, phản phất nhận lấy kinh hãi bình thường. Diệp Quy Hồng biến sắc, đưa tay khẽ vuốt trên vai Ly Miêu, trầm giọng nói, "Xin thứ cho Diệp Mỗ mắt vụ về, xin hỏi các hạ là vị nào yêu vương?" Hắn đầu này linh thú, tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm, thực lực tại cấp 9 yêu vương bên trong cũng là người nổi bật, là hắn yêu thích nhất ba đầu linh thú một trong, tính tình đặc biệt hung hãn. Diệp Quy Hồng từng cùng Chu Nhan Bạch Cốt Tông Tông chủ giao thủ, tâm niệm vừa động, Ly Miêu liền ngang nhiên xông tới. Nhưng đại hán Khôi Ngô chỉ là một ánh mắt, liền để nó chạy trối chết, không đánh mà lui. Từ Ly Miêu tâm thần bên trong, càng là truyền đến thật sâu ý sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, càng là chuyện chưa bao giờ có. Nhưng Diệp Quy Hồng đã sớm tại Ly Miêu thể nội gieo xuống thần hồn huyết cấm, đem nó linh trí xóa đi, chỉ còn lại bản năng, càng không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Hắn không biết Ly Miêu vì sao sợ hãi như thế đại hán Khôi Ngô này, nhưng trong lòng một chút khinh thị, lại là không còn sót lại chút gì. Đại hán Khôi Ngô thản nhiên nói, "Lần trước có người dám động thủ với bản tọa, đã là 3000 năm trước, ngươi tốt gan to." Diệp Quy Hồng chấn động trong lòng, khẽ bước Ly Miêu tay phải bỗng nhiên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới đại hán Khôi Ngô, lẩm bẩm nói, "Các hạ là tôn tiền bối." Đại hán Khôi Ngô thản nhiên nói, "Nệ tình bản tọa chỉ là một sợi phân thần giáng lâm, cũng không đích thân đến, liền tha ngươi tội bất kính." Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Trần Uyên, thanh âm lạnh xuống, "Người này mạo phạm bản tọa, tội đáng muôn lần chết, ngươi cần phải nhúng tay việc này." Diệp Quy Hồng biến sắc, chậm rãi lắc đầu, "Không có khả năng, tôn tiền bối không cách nào rời đi Mai Táng Thánh Uyên, càng không cách nào thi triển hàng thần chi thuật, các hạ đừng muốn giả thần giả quỷ." Đại hán Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, Trần Uyên bỗng nhiên đối với Diệp Quy Hồng ôm quyền cúi đầu, thành khẩn nói, "Tại hạ vừa mới bị buộc bất đắc dĩ, không thể không ra vẻ kinh người ngữ điệu, mở miệng cầu cứu, còn xin Diệp đạo hữu thứ lỗi." Yêu này chính là bị Nam Châu vị kia hóa thần yêu tu phân thần phụ thể, nó bản tôn ngay tại trên đường chạy tới, chính là vì thượng cổ Ngự Linh Tông lưu lại không gian bí cảnh mà đến. Còn xin Diệp đạo hữu nhanh chóng làm ra quyết đoán, nếu không Huyền Quy đạo đại trận ắt gặp tai họa ngập đầu, tại hạ cùng với quý phái tu sĩ đều muốn khó thoát khỏi cái chết." Lời vừa nói ra, Diệp Quy Hồng sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay đầu lại, "Các hạ đến tụt cùng là người phương nào?" Trần Uyên cũng đáp, lật tay xuất ra viên kia Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão, gấp giọng nói, "Cái kia hóa thần yêu tu thi triển hàng thần chi thuật, chính là vì mưu đoạt trong tay tại hạ lệnh bài mà đến." Nó bản tôn dây lát liền đến, Diệp đạo hữu không thể do dự, nhanh chóng diệt sát kẻ này, mới có một chút hy vọng sống. Diệp Quy Hồng nhìn thấy viên này mất tích mấy trăm năm lệnh bài, tâm thần đại chấn, lại không cách nào duy trì tỉnh táo, các hạ đến cùng là ai? Vì sao biết được Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình? Tấm lệnh bài này lại vì sao trong tay ngươi? Mà đại hán Khôi Ngô cũng là hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu bối này, thủ đoạn cũng không phải ít, ngay cả bản tọa bí thuật đều có thể phát giác. Chỉ là ngươi nếu biết được bản tọa có thể xem xét biết lệnh bài chỗ, vì sao còn dám mang theo vật này chui vào trong hồ Huyền Vũ, chẳng phải là tự tìm đường chết?" Trần Nguyên giật mình, hắn chỉ là lo lắng Diệp Quy Hồng biết được đại hán Khôi Ngô là hóa thần yêu tu phân thần giáng lâm sau, lòng sinh thoái ý mới vượt lên trước một bước nói ra Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình, nói ngoa lừa gạt, bước bách Diệp Quy Hồng đối với đại hán Khôi Ngô độc thủ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đại hán Khôi Ngô vậy mà sớm đã biết việc này, chính là vì trong tay hắn Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão mà đến. Một cỗ thật sâu hàn ý từ Trần Nguyên đấy lòng dâng lên, khó trách hắn rời đi Huyền Võ Hồ lúc, đại hán Khôi Ngô không chút do dự, thẳng đến hắn mà đến. Hắn chui vào Huyền Võ Hồ lúc, hẳn là liền đã rơi vào cái này hóa thần yêu tu trong tầm mắt. Mà khó khăn nhất tin vẫn là phải thuộc Diệp Quy Hồng, hắn đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đại hán Khôi Ngô, "Các hạ quả nhiên là tôn tiền bối phân thần giáng lâm. Tiền bối trọng thương sự tình, hẳn là cũng là giả." Lúc này cái kia mấy đạo từ Huyền Quy đạo bay ra đột quang, rốt cục đi vào chỗ gần, ngừng lại. Trần Uyên dương mắt nhìn lại, tổng cộng có 9 người, không che giấu chút nào tu vi khí cơ, hai người nguyên anh trung kỳ, còn thừa 7 người, đều là nguyên anh sơ kỳ. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô, thần sắc khác nhau, trong ánh mắt xen lẫn kinh nghi cùng bối rối. Hai người cùng Diệp Quy Hồng nói chuyện với nhau, bọn hắn tất cả đều nghe đi vào, rung động trong lòng, không thua kém một chút nào Diệp Quy Hồng. Cửu Lê phái khổ tâm lưu đồ trên vạn năm đại kế, vậy mà sớm đã làm người biết được, thậm chí còn liên lụy đến hóa thần yêu tu. Tu sĩ mặc hắc bảo lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến cái này ngày bình thường bụng dạ cực sâu nguyên anh tu sĩ đều trở nên chân tay luống cuống. Đại hán Khôi Ngô đối bọn hắn làm như không thấy, thản nhiên nói, trong giới này, người nào có thể làm cho bản tọa bản thân bị trọng thương? Bản tọa nếu không thả ra tin tức, các ngươi lại thế nào dám đến ở đây, bố trí xuống trận pháp, bài trừ phúc địa cấm chế? Đám người tất cả đều biến sắc, Diệp Quy Hồng hít sâu một hơi, tiền bối đã sớm biết Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình. Đại hán Khôi Ngô thản nhiên nói, cái này Ngự Linh Tông bí cảnh ngay tại Nam Châu chỗ sâu, vài vạn năm xuống tới, bản tọa sao lại không có phát giác? Các ngươi bố trí xuống trận pháp cái kia năm mai lệnh bài, cũng là bản tọa cố ý tản mát tại Nam Châu các nơi, để cho các ngươi tự hành phát hiện. Ai ngờ các ngươi như vậy phế vật, vậy mà ném đi một viên lệnh bài, nếu không cũng sẽ không kéo tới hôm nay, còn không cách nào tiến vào trong phúc địa. Diệp Quy Hồng sắc mặt âm tình bất định, nói như thế, bản phái nhất cử nhất động, tiền bối đều là nhất thanh nhị sở. Đại hán Khôi Ngô mỉm cười, Nam Châu một ngọn cây cỏ cỏ đều tại bản tọa trong cấm chế. Nếu không có muốn mượn dùng các ngươi chi lực phá tan cấm chế, bản tọa sẽ không để cho một tên tu sĩ nhân tộc tiến vào Nam Châu, san yêu lấy đan. Huyền Võ Hổ trên không, lâm vào yên tĩnh như chết. Đột nhiên, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ vượt qua đám người ra, người này thân hình cao lớn, một thân màu vàng nhạt kình trang, giữ lại một vòng râu quai nón, sâu độ cao mũi mắt, tướng mạo thô hảo. Hắn thật sâu quét đại hán Khôi Ngô một chút, đối với Diệp Quy Hồng ôm quyền cúi đầu, túc thanh đạo, trưởng môn sư minh, Ngự Linh Tông bí cảnh chính là bản phái vạn năm đại nghiệp, vô luận như thế nào, tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Diệp Quy Hồng khoát tay áo, thần sắc một lần nữa trở nên kiên nghị, Vũ Văn sư đệ yên tâm, từ khai phái tổ sư đến nay, bản phái chuẩn bị vài năm, đối với Ngự Linh Tông bí cảnh nhất định phải được, chính là hóa thần tu sĩ, cũng đừng hòng ngăn cản. Hắn nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, lạnh lùng nói, tiền bối thần uy cái thế, nhưng bản phái truyền thừa vài năm, đạo thống không dứt, cũng có mấy phần thủ đoạn. Nếu là tiền bối khăng khăng cướp đi Ngự Linh Tông bí cảnh, bước bách quá mau, bản phái cũng chỉ đành cùng tiền bối cá chết lưới rách. Hắn lật tay xuất ra một cái màu sắc pha tạp sương sùn, trầm giọng nói, Vũ Văn sư đệ cùng ta liên thủ, đem tôn tiền bối phân thần diệt đi. Chư vị sư đệ, nhanh chóng trở về Huyền Quy đạo thượng, trợ tề sư minh tận lên đại trận. Tôn tiền bối bản tôn chính hướng nơi đây chạy đến, dây lát liền đến, chúng ta nhất định phải kiên trì một canh giờ, đợi đến tổ thú đến đây. Vũ Văn sư đệ lúc này ôm quyền đáp ứng, Vũ Văn tuân mệnh. Đám người cũng nhao nhao đáp ứng, Diệp Quy Hồng đưa tay đem sương sùn đặt ở bên miệng, liền muốn thổi lên. Trần Nguyên trong lòng vui mừng, cái kia tổ thú nhất định là Cửu Lê phái át chủ bài, Diệp Quy Hồng đã như vậy có lực lượng, hẳn là có thể ngăn trở cái này hóa thần yêu tu. Đúng lúc này, đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên cười một tiếng, Diệp tiểu hữu chấm đã, bản tọa khi nào nói qua, muốn đoạt đi Ngự Linh Tông bí cảnh. Tất cả mọi người là sững sờ, Diệp Quy Hồng đã phóng tới bên miệng sương sùn, có chút rời xuống mấy phần, tiền bối lời ấy ý gì? Trần Nguyên thấy thế, lúc này mở miệng nhắc nhở, Diệp đạo hữu không được bị hắn lừa bịp, hắn đây là đang kéo dài thời gian, tiếp qua nhất thời một lát, nó bản tôn liền sẽ đuổi tới Huyền Võ Hồ. Đến lúc đó hắn nếu là trở mặt vô tình, chúng ta đều phải chết không nơi táng thân, quý phái vất vả phá vỡ cấm chế, cũng phải vì người khác làm áo cưới. Vũ Văn sư đệ biến sắc, phụ hòa nói, trưởng môn sư minh, người này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng lời nói không phải không có lý, bản phái đã rơi vào bẫy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Diệp Quy Hồng do dự một chút, khẽ lắc đầu, Vũ Văn sư đệ lưu lại, những người khác trước tiên phản hồi Huyền Quy đạo thượng, trợ tề sư minh tận lên đại trận. Vũ Văn sư đệ hơi nhướng mày, nhưng cũng không mở miệng quyết can. Những người khác không dám thất lễ, lúc này hướng Huyền Quy đạo thượng bay đi. Diệp Quy Hồng buông xuống sương sùn, nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, tiền bối có gì chỉ giáo? Diệp Mỗ rửa tai lắng nghe. Đại hán Khôi Ngô cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu, Diệp tiểu hữu ngược lại là không có mất lý trí, quý phái tổ thú tuy mạnh, nhưng thiếu hụt quá lớn, tuyệt không phải bản tọa đối thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Diệp Quy Hồng khẽ mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối nếu là chỉ muốn dèm pha bản phái tổ thú, vậy liền so tài xem hư thực đi. Đại hán Khôi Ngô cười cười, lời nói xoay chuyển, bản tọa cũng không nhu đoạt Ngự Linh Tông bí cảnh chi ý, mà là muốn cùng quý phái liên thủ phá tan cấm chế, chia cắt tòa bí cảnh này. Chương 636, mở ra chương 636, mở ra Diệp Quy Hồng giật mình, thần sắc lạnh lẽo, tiền bối thật sự là để mắt Diệp Mỗ, đường đường hóa thần yêu tu, vẫn còn hạ mình quanh co quý, cùng Diệp Mỗ hư cùng ý gì? Vũ Văn sư đệ, đậu thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lại lần nữa giơ lên sương sùn. Vũ Văn sư đệ trong mắt sát khí lóe lên, tay giơ lên, một cái hiện ra thất thải chi sắc tiểu xà từ trong tay áo của hắn chui ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái hơn 20 trượng dài cự mãng. Màu xanh biết song đồng lạnh lẽo như lao, miệng rắn mở lớn, bốn quả răng nanh hiện ra u quang, như muốn thôn thiên, nhìn chăm chú đại hán Khôi Ngô, kích động. Vũ Văn sư đệ nhấc tay áo phất một cái, đi. Thất thải cự mãng đầu lâu hướng phía trước tìm đòi, nhanh như điện tiệm, đại hán Khôi Ngô trước người đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu rắn hư ảnh, hướng ở giữa hợp lại, đem hắn nuốt vào trong miệng. Đại hán Khôi Ngô thân thể phá thoái, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Bên ngoài trong trượng, đại hán Khôi Ngô thân ảnh trống rỗng hiện, quét cự mãng một chút, hơi nhướng mày, Diệp tiểu hữu cơ gì nói ra lời ấy? Bản tọa thành tâm cùng ngươi trao đổi, ngươi quyết không thể sai lầm. Diệp Quy Hồng đã đem sương sùn đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi động mấy lần, nhưng không có bất kỳ cái gì thành âm truyền ra. Hắn buông xuống sương sùn, lạnh lùng nói, tiền bối hẳn là coi là Diệp Mỗ là 3 tuổi tiểu nhi phải không? Tiền bối bản tôn chớp mắt là tới, đến lúc đó chúng ta đều là giao thất bên trên thịt cá, tùy ý tiền bối xâm lược, chỗ nào còn cần cùng bản phái liên thủ chia cắt bí cảnh. Nói, hắn lại đem sương sùn phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên. Đại hán khôi ngô cười ha ha một tiếng, nếu là bản tọa thật muốn độc chiếm bí cảnh, vì sao còn muốn đem lệnh bài đưa đến quý phái trong tay? Ngồi nhìn quý phái tại trong hồ Huyền Vũ bố trí xuống đại trận, bài trừ cấm chế, mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất thủ xua đuổi. Diệp Quy Hồng khẽ giật mình, hắn lòng tràn đầy chỉ muốn như thế nào tại đại hán khôi ngô bản tôn chạy đến sau giữ được tính mạng, nhất thời quên điểm ấy. Hắn buông xuống sân sùn, đưa tay dừng một chút, Vũ Văn sư đệ con đã. Vũ Văn sư đệ cho mày, trưởng môn sư Minh Diệp Quy Hồng lắc đầu, Vũ Văn sư đệ hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ một chút. Kích động thất thải cự mãng thu hồi cao đầu rắn, chậm rãi bay trở về trước người hắn, chỉ có cái kia một đôi màu xanh biết mắt dọc, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đại hán khôi ngô. Diệp Quy Hồng trầm giọng nói, như thế nào liên thủ phá cấm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đại hán khôi ngô lo lắng nói, Diệp tiểu hữu có một câu nói làm cho không sai, bản tôn rất nhanh liền có thể đuổi tới nơi đây. Ma Huyền Võ Hổ khoảng cách quý phái sơn môn, chừng mười mấy vạn dặm. Quý phái tổ thú độn tốc không chậm, nhưng ít ra cũng muốn một canh giờ mới có thể chạy đến. Quý phái cho dù tại Huyền Quy đảo thượng bày ra đại trận, sợ là cũng khó có thể trèo chống cho đến lúc đó. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn sư đệ hơi biến sắc mặt, nhưng đại hán khôi ngô lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá Diệp tiểu hữu đã là cựu Lê phái trưởng môn, nên biết bản tọa cùng nhân tộc mấy lao già ở giữa sớm có ước định. Nhân tộc thập đại tông môn sẽ không tùy ý tiến vào Nam Châu, bản tọa cũng sẽ không đối với thập đại tông môn độc thủ. Vũ Văn sư đệ nhìn về phía Diệp Quy Hồng, người sau khẽ bước cằm, nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng. Diệp Mộ tiếp nhận chức trưởng môn lúc, liền đã biết việc này. Nhưng lần này bản phái âm thầm chui vào Nam Châu, vi phạm ký kết, đã mạo phạm tiền bối. Nếu là tiền bối thống hạ sát thủ, nghĩ đến mấy vị kia tiền bối cũng sẽ không vì bản phái ra mặt. Đại hán khôi ngô cười cười, Diệp tiểu hữu hay là nhỏ hẹp, mấy lao gia hỏa kia cùng quý phái mặc dù không thân chẳng quen, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngồi nhìn nhân tộc 10 tên nguyên anh tu sĩ chết tại Nam Châu. Bản tọa cũng không sợ tự buộc điểm yếu, giới này trung quy là nhân tộc thiên hạ, nếu bàn về thực lực, nhân tộc hóa thần không người có thể cùng bản tọa so sánh, nhưng liên thủ lại, bản tọa lại là muốn rơi vào hạ phong. Tu sĩ nhân tộc có thể chui vào Nam Châu săn yêu, bản tọa chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bản tọa nếu là tùy ý tàn sát nhân tộc nguyên anh, mấy lao gia hỏa kia sợ là ngày thứ hai liền muốn giết tới Mai Táng Thánh Nguyên, cùng bản tọa lý luận một phen. Diệp Quy Hồng nghe vậy, lạnh lùng thần sắc từ từ hòa hoãn lại. Hắn mặc dù không phải hóa thần tu sĩ, nhưng thân là cựu Lê phái trưởng môn, biết không ít bí mật, đại hán khôi ngô nói như vậy, nghe có chút có thể tin. Đại hán khôi ngô thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, bản tọa nguyên bản sát thực tồn lấy để bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau tâm tư, trước hết để cho quý phái toàn lực phá cấm, lại một mẻ hốt gọn, độc chiếm phúc địa. Vũ Văn sư đệ ánh mắt mãnh liệt, thất thải cự mãng đột nhiên ngóc đầu lên, khàn giọng chợt chợt, tựa như ác quỷ than nhẹ, khiến người sợ hai thần. Đại hán khôi ngô làm như không thấy, than nhẹ một tiếng, nhưng trước khác nay khác, bản tọa một nước vô ý, từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, lại không có phá cấm chi năng. Coi như đem Diệp tiểu hữu cùng quý phái tu sĩ toàn bộ giết, cũng vô pháp tiến vào phúc địa, tội gì đến quá thay. Cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, còn không bằng cùng quý phái liên thủ, bài trừ cấm chế sau, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, không biết Diệp tiểu hữu ý như thế nào. Diệp Quy Hồng cao mày nói, Diệp Mộ cũng không muốn cùng tiền bối cá chết lưới rách, nhưng bản phái ở tiền bối trước mặt, chính là giao thất bên trên thì cá. Như thế nào tin tưởng tiền bối sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không ở cấm chế phá bữa sau, đối với bản phái ra tay. Đại hán khôi ngô mỉm cười, việc này đơn giản, bản tọa vừa mới đã nói qua, sẽ không tùy ý đối với thập đại tông môn độc thủ, cựu Lê phái tự nhiên cũng ở trong đó. Diệp tiểu hưu nếu vẫn không tin, đều có thể đem quý phái tổ thú triệu nhập Nam Hoàng, bản tọa sẽ không ngăn cản. Diệp Quy Hồng dường như có chút ý động, hỏi, dưa này phân bí cảnh, lại là gì thuyết pháp? Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, quý phái muốn trong phúc địa yêu tộc huyết mạch, những vật này đối với bản tọa vô dụng, bản tọa chỉ cầu một vật, những người còn lại không mảy may lấy. Diệp Quy Hồng trầm ngâm một lát, nói ra, xin hỏi tiền bối sở cầu vật gì? Văn bối cũng không tìm hiểu tiền bối bí ẩn chi ý, chỉ là văn bối đối với trong bí cảnh tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Mà tiền bối lại như vậy chắc chắn, đối với bí cảnh hiểu rõ, tất nhiên tại phía xa văn bối phía trên. Nếu là bí cảnh chi không có bao nhiêu linh thú còn sống sót, chỉ có tiền bối cần thiết đồ vật, bản phái chẳng phải là vô ích khí lực, là tiền bối làm áo cưới. Đại hán khôi ngô cười cười, Diệp tiểu hữu cứ yên tâm đi, Ngự Linh Tông phúc địa đã vài vạn năm không có mở ra, trong đó linh thú đông đảo, quý phái tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi. Mà bản tọa sở cầu đồ vật, coi như bị quý phái đạt được, cũng là họa phi phúc. Diệp Quy Hồng hay là mặt lộ vẻ chần chờ, đại hán khôi ngô thu lại mặt cười, thản nhiên nói, bản tọa chỉ là không muốn thất bại trong gắng sức, mới chủ động lui nhường một bước, Diệp tiểu hữu còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước phải không? Diệp Quy Hồng trên mặt âm tình bất định, rốt cục nhẹ gật đầu, liền theo tiền bối nói như vậy, mong rằng tiền bối tuân thủ hứa hẹn, nếu không Diệp Mỗ coi như liều lên tính mệnh, cũng sẽ không để tiền bối độc chiếm bí cảnh. Đại hán khôi ngô mỉm cười, tiểu hữu yên tâm, trong phúc địa có thể làm cho bản tọa để mắt, duy có một vật kia mà thôi, những vật khác đều về quý phái tất cả. Vũ Văn sư đệ nhịn không được cắm mắt nói, trưởng môn sư minh, bản phái lịch đại tiền bối, hao phí vài vạn năm tâm huyết, há có thể bảo hộ lột ra, vì người khác làm áo cưới. Diệp Quy Hồng nghiêm nghị quát, Vũ Văn sư đệ khoan đã, tiền bối ở trước mặt, há có thể bất kính. Vũ Văn sư đệ đôi môi nhếch, nhưng nhìn về phía đại hán khôi ngô trong ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra mấy phần hàn ý. Diệp Quy Hồng bất đắc dĩ nói, Vũ Văn sư đệ, Ngự Linh Tông bí cảnh chính là bản phái muôn đời cơ nghiệp, bây giờ phá tan cấm chế, gần ngay trước mắt, há có thể từ bỏ. Bản phái đã không có lựa chọn, chỉ có cùng tiền bối liên thủ, nếu không nhất phách lương tán, chúng ta lại không cách nào tiến vào Nam Châu phá cấm, tiền bối cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến vào trong bí cảnh, chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại cầu thương hạ chẳng. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, bản phái chỉ có thể đánh cược cược một chút, sư đệ hẳn là liền không rõ đạo lý này. Vũ Văn sư đệ thần sắc biến ảo, thở dài một tiếng, Vũ Văn minh bạch, bất quá không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, còn xin trưởng môn sư huynh thận trọng. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, năm lần bảy lượt mạo phạm bản tọa, thật coi bản tọa không dám giết người à? Vũ Văn sư đệ cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào nhìn xem đại hán Khôi Ngô, muốn giết cứ giết, Vũ Văn cả đời đỉnh thiên lập địa, chính là hóa thần yêu tu, cũng đừng hòng để cho ta cúi đầu. Đại hán Khôi Ngô hai mắt nhíu lại, tiểu bối, ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Văn sư đệ nói cẩn thận. Diệp Quy Hồng khiển trách một câu, sau đó đối với đại hán Khôi Ngô ôm quyền cúi đầu, 300 năm trước, Vũ Văn sư đệ sư tôn chết tại Nam Châu một vị cấp 9 yêu vương trong tay, trong lòng của hắn đoán khí khó tiêu, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đại hán Khôi Ngô nhìn chằm chằm Vũ Văn sư đệ một chút, cũng được, bản tọa không cùng ngươi tên tiểu bối này so đo lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu đi, đã thấy Trần Uyên thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài. Mặt nạ tơ vàng phía dưới, Trần Uyên thần sắc lạnh lùng, điên cuồng thôi động chân nguyên, không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, rất nhanh liền trốn ra cách xa mấy chục dặm. Đại hán Khôi Ngô đã cùng Diệp Quy Hồng thỏa đàm liên thủ sự tình, sau đó liền muốn đối phó hắn, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Trần Uyên giờ phút này vạn phần hối hận, cuốn vào hóa thần yêu tu lưu đồ bên trong, tình cảnh hiện tại so trước đó còn muốn hung hiểm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, thập đại tông môn một trong cựu lê phái, lưu đồ vài vạn năm, vậy mà đã rơi vào người khác tính toán bên trong. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn sư đệ đều nhìn lại, đại hán Khôi Ngô quát, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hắn yêu dị tím trắng trùng đồng bên trong, sáng lên hai điểm lưu quang màu tím, nâng lên cự thủ, dùng sức một nắm, một đạo màu tím sậm ba động đống nhiên tản ra, trói buộc lại vùng thiên địa này. Trần Uyên không cách nào sử dụng thuấn di chi thuật, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, mắt bạc lóe lên, lưu lại mấy đạo lôi hồ, lại lần nữa thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài. Nhưng vào lúc này, bốn đạo màu xám đậm cổ sáng từ trong hồ huyền vũ phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, cấp tốc huyết tán ra đến, ngưng tụ thành bốn đạo trận mạc, ở đỉnh đầu mọi người khép lại. Lấy huyền quy đảo làm trung tâm phương viên 300 dặm phạm vi, toàn bộ bị trận mạc bao phủ ở bên trong, vừa lúc ngăn tại Trần Uyên trước người. Bốn mai cốt phiến từ trong cột ánh sáng dâng lên, chìm nổi không chừng, tản mát ra một cỗ mãng hoang khí tức, trong hư không ẩn ẩn truyền đến cự thú tiếng gào rú. Đại hán Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, bản tọa sớm đã tại trong hồ huyền vũ bố trí xuống chuẩn bị ở sau, ngươi tới chỗ này, chính là tự chui đầu vào lưới, còn không thúc thủ chịu trói. Trần Uyên dừng lại xuống tới, che giấu tại dưới mặt nạ tơ vàng trên khuôn mặt, thần sắc cực kỳ khó coi. Vùng thiên địa này đã bị triệt để khóa kín, liền ngay cả ngũ hành đột vật cũng vô pháp đào thoát. Đây không phải cấm tỏa thiên địa chi thuật, mà là bày ra đại trận, chỉ có hủy đi trận cơ mới có thể thoát thân mà ra. Nhưng đại hán Khôi Ngô ngay tại một bên nhìn chằm chằm, cái kia bốn mai cốt phiến xem xét liền cực kỳ bất phàm, sao lại bị tùy tiện hủy đi? Trần Uyên thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn là mắt bạc lóe lên, nương theo lấy một tiếng sấm rền, độn sâu vô cùng màu xám trận mạc trước đó, lật tay xuất ra tử hư kiếm, một kiếm chém ra. Cho dù là thập tử vô sinh chi cục, cũng muốn làm liều một phen. Kiếm quang bay ra, chạm tại trận mạc bên trên, chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng ngấn sâu, liền tan thành mây khói. Đại hán Khôi Ngô cười nạo một tiếng, ngươi không cần uổng phí sức lực, một thanh đỉnh giai phi kiếm mà thôi, cũng nghĩ phá vỡ bản tọa bày ra đại trận. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn sư đệ đều là mặt trầm như nước, bọn hắn hồn nhiên không biết, Huyền Quy đảo dĩ nhiên thẳng đến ở vào đại trận trong vòng đây. Nếu là đại hán Khôi Ngô tâm hoài ý xấu, bọn hắn chỉ sợ sớm đã táng thân đáy hồ. Trần Uyên thu hồi tử hư kiếm, xoay người lại, tay trái nâng lên, cầm thật chặt trong tay Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão, tiền bối tiếp tục bức bách xuống dưới, đừng trách vãn bối đem lệnh bài này hủy đi. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão đối với bài trừ bí cảnh cấm chế cực kỳ mấu chốt, nếu là hủy ở Trần Uyên trong tay, quả thật có chút khó giải quyết. Diệp Quy Hồng mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng, tiền bối cứ việc động thủ chính là, nhiều nhất hơn 10 năm, bản phái liền có thể phá tan cấm chế. Tấm lệnh bài này cho dù hủy đi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện xuất hiện. Nếu như đại hán Khôi Ngô không còn trong lòng còn có cố kỵ, còn có một đám cựu lê phái tu sĩ trợ trận, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng để Trần Uyên ngoài ý liệu là, đại hán Khôi Ngô tại Diệp Quy Hồng mở miệng nhắc nhở đằng sau, tựa hồ vẫn như cũ có chỗ cố kỵ. Hắn trầm ngâm một trận, chậm rãi mở miệng, vài chục năm quá dài, hay là mau chóng phá vỡ cấm chế cho thỏa đáng. Vị tiểu hữu này, bản tọa cùng ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi giao ra tấm lệnh bài này, bản tọa liền thả ngươi đi, như thế nào? Trần Uyên giật mình, dọc theo con đường này đại hán Khôi Ngô ra tay không lưu tình chút nào, hiển nhiên sát ý quá mức kiên cố. Bây giờ lại đột nhiên mở một mặt lưới, để Trần Uyên nhất thời có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn hiện tại lâm vào tử địa, chỉ cầu bảo mệnh, đã không còn dám yêu cầu xa vượt Ngự Linh Tông trong bí cảnh yêu đan. Trần Uyên lúc này mở miệng nói, vậy thì mời tiền bối mở ra đại trận, vạn bối lập tức đem lệnh bài hai tay dâng lên. Đại hán Khôi Ngô lắc đầu, tiểu hữu lôi độn thuật đã đạt đến hóa cảnh, bản tọa một khi triển hồi trận pháp, tiểu hữu chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, nếu như béo nhờ nuốt lời, bản tọa lại là vô kế khả thi. Hay là trước hết mời tiểu hữu lưu lại lệnh bài, bản tọa lại triển hồi trận pháp. Hắn còn chưa nói xong, Trần Uyên bỗng nhiên nghiêm nghị đánh gãy, tiền bối đường đường hóa thần, vậy mà cũng sẽ kéo dài thời gian, thật không biết xấu hổ. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hai tay bao trùm hấp nhận, một quyền vung ra, một thân cự lực không giữ lại chút nào bắn ra, trận mạc một trận run rẩy. Cùng lúc đó, hắn không quên huy động tử hư kiếm, thế công như thủy triều, toàn bộ lạc tại trận mạc phía trên. Trần Uyên miệng quát, tiền bối nếu thật có thành ý, hiện tại mở ra trận mạc, nếu không vãn bối tình nguyện mang theo tấm lệnh bài này chôn cùng, cũng tuyệt không để tiền bối toàn nguyện. Trần Nguyên đã bị vây ở trong đại trận, Đại Hán Khôi Ngô lại yêu cầu hắn trước lưu lại lệnh bài, rõ ràng không hề có thành ý mà nó bản tôn ngay tại chạy đến trên đường, bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi tới, nói không chừng liền có thủ đoạn gì, tại hắn động thủ hủy đi lệnh bài trước đó, đem nó cướp đi. Trần Nguyên không biết Đại Hán Khôi Ngô tại sao lại lo lắng hắn hủy đi lệnh bài, nhưng nếu Đại Hán Khôi Ngô trong lòng còn có cố kỵ, vậy hắn liền sẽ không từ bỏ. Đại trận này mặc dù kiên cố, nhưng vẫn sẽ bị Tử Hư kiếm gây thương tích, cũng không phải là không cách nào phá đi. Chỉ cần Đại Hán Khôi Ngô không dám hạ sát thủ, vậy hắn liền có cơ hội chạy thoát. Mà Đại Hán Khôi Ngô phản ứng quả nhiên như Trần Nguyên sở liệu, cũng không lập tức động thủ, chỉ là nhìn xem tại Trần Nguyên tấn công mạnh phía dưới, rung động không chỉ trận mạc, cau mày, lo lắng trùng điệp. Diệp Quy Hồng rất là không hiểu, tiền bối vì sao ngay cả thời gian mười mấy năm cũng chờ không dậy nổi. Đại Hán Khôi Ngô không đáp, chỉ nói là, bản tọa chỉ là phân thần giáng lâm, cần duy trì trận pháp, không dành quan tâm chuyện khác, còn xin tiểu hữu xuất thủ, cuốn lấy người này, bảo trụ trận pháp. Diệp Quy Hồng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng cũng không đưa ra dị nghị, quay đầu phân phó một tiếng, Vũ Văn sư đệ, ngươi ta cùng nhau xuất thủ. Lai lịch người này không rõ, lại biết được bản phái Hạch Tâm cơ mật, trong tay lại có bản phái mất đi mấy trăm năm Ngự Linh Tông lệnh bài, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Vũ Văn sư đệ đáp, Vũ Văn minh bạch. Trần Nguyên trong lòng run lên, lúc này kích phát Chu Yếm chân huyết, mái tóc màu đen đông nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, lục thân chi lực điền cuồng phát ra non lửa. Hắn lật tay thu hồi lệnh bài, tay phải cầm Tử Hư kiếm, tay trái nắm neo lớn, đã không còn mảy may lưu thủ. Trần Nguyên như hồng thủy thiết ra, kiếm quang neo lớn, trùng điệp đánh vào trận mạc phía trên, rốt cục xuất hiện vài vết rách. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn sư đệ thấy thế, biến sắc, lập tức thúc đẩy Ly Miêu cự mãng công tới. Thất thải cự mãng khàn giọng trận, bích đồng vô tình, tiểu xảo Ly Miêu hóa thành hung hãn cự thú, một trái một phải, nào về phía Trần Nguyên. Hai đầu cấp 9 linh thú đồng loạt đột kích, Trần Nguyên cũng không thể coi như không quan trọng, đành phải quay người lên địch. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình ba động, đột nhiên từ Huyền Quy đảo thượng tản ra, từ mấy người trên thân quét ngang mà qua. Cự mãng cùng Ly Miêu cũng nhận tác động đến, thân thể dừng tại giữa không trung, cuộn thành một đoàn, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Giang giác, giang giác. Trần Nguyên đột nhiên túi lầu xuống, chỉ gặp trên cổ tay giới tử vòng đột nhiên linh quang cùng thiểm, hiện ra vài vết rách. Trần Nguyên trong lòng giật mình, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó, chỉ gặp giới tử vòng bên trong không gian một góc đột nhiên sụp đổ, đang lấy tốc độ cực nhanh lâm vào chôn vùi bên trong. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, đem giới tử vòng bên trong bảo vật tất cả đều chuyển rời đến thể nội không gian, tránh đi không gian sụp đổ. Mà Diệp Quy Hồng, Vũ Văn sư đệ, Đại Hán Khôi Ngô nhưng không có thủ đoạn như vậy, chỉ có thể đem bảo vật từ giới tử vòng bên trong lấy ra. Ba người đều là mặt lộ kinh sợ, quay đầu nhìn về Huyền Quy đảo. Có thể làm cho bọn hắn thất thố như vậy, chỉ có Ngự Linh Tông bí cảnh. Huyền Quy đảo thượng, đột nhiên một cánh ngũ thải linh quang cửa lớn, cao tới ngàn trượng, thẳng vào mây xanh. Đại Hán Khôi Ngô bày ra đại trận bị nhẹ nhõm phá vỡ, cái kia bốn mai tản mát ra tang thương chi khí cốt phiến, toàn bộ phá toái ra, hóa thành một phấn, tan theo gió. Huyền Quy đảo thượng miễn trận cũng bị xóa đi, tình cảnh đại biến, khắp nơi đều là đỉnh đài lầu cát, cung điện mái cong. Tại cái này Nam Châu chỗ sâu man hoang chi địa, Cửu Lê phái sớm đã âm thầm tạo nên một chỗ tiên gia thắng cảnh. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, hai cánh chấn động, liền muốn trốn đi thật xa. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ trói buộc, căn bản là không có cách thi triển thuấn di chi thuật. Hắn vội vàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lôi độ thuật, nhưng cũng là không công mà lui. Ngay tại Trần Uyên trong lòng lo lắng thời điểm, trong tay hắn Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão đột nhiên hào quang tỏa sáng, tự hành tránh thoát. Trần Uyên lập tức đưa tay đi bắt, nhưng lại bắt hụt. Lệnh bài đã hóa thành hư ảo chi thể, phiêu miểu bất định, bay về phía ngũ thải linh quang cửa lớn. Cùng lúc đó, năm đạo lưu quang từ Huyền Quy đảo thượng bay ra, bao vây lấy năm mai đồng dạng hư ảo phiêu miểu lệnh bài, dung nhập ngũ thải linh quang trong cửa lớn. Linh quang cửa lớn bộc phát ra một trận chói mắt quang mang, đem trên trời đại nhật đều cho che lấp lại đi, chậm rãi rộng mở, lộ ra một góc mênh mông thiên địa. Đại Hán Khôi Ngô thất thanh nói, không có khả năng. Phúc điệp như thế nào tự hành mở ra? Đột nhiên, linh quang trong cửa lớn đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, chiếu vào Trần Nguyên trên thân. Trần Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau một khắc, bạch quang lóe lên, cả người hắn liền biến mất ở nguyên địa, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo trường hồng từ chân trời bay tới, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, không. Chương 637 Huyền Giáp chương 637, Huyền Giáp độn quang đi vào Huyền Quy đảo trước, đống nhiên dừng lại, một cô cường đại uy áp ầm vang giáng lâm. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn sư đệ chỉ cảm thấy trong lòng trọng trọng trầm xuống, đỉnh đầu tựa hồ treo lấy một toàn núi cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem bọn hắn ép tới phấn thân phái cốt. Hai người không khỏi dùng mình một cái, từ khi bọn hắn kết thành nguyên anh, lại không có qua loại cảm giác này. Phản phất một lần nữa về tới kết anh trước đó, thậm chí kết đan, trước trúc cơ, tại quan sát sư tôn biểu thị thần thông lúc, loại kia nhỏ bé cảm giác. Bọn hắn lập tức quay đầu đi, chỉ thấy người này thân hình cao lớn trắng kiện, đầu đội huyền thiết song giác nón trụ, che khuất trên nửa bên cạnh khuôn mặt. Một thân huyền thiết trinh bảo khải, hai tay che huyền thiết hộ thủ, trên đùi phủ lấy huyền thiết hinh giáp, chân đạp màu đen trong gấm dày, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm ngũ thải linh quang cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Quy Hồng run lên trong lòng, nắm thật chặt trong tay sương sun. Hắn tiếp nhận chức trưởng một lúc, đã từng thấy qua người này chân dung, hắn chính là còn sống vài vạn năm, một mực che chở lấy Nam Châu yêu tộc tên kia hóa thần yêu tu. Diệp Quy Hồng thâm hít một hơi, ổn quyền cúi đầu, vãn bối Diệp Quy Hồng, bái kiến tôn tiền bối. Vũ Văn sư đệ tự mình cảm nhận được hóa thần yêu tu uy áp đằng sau, cũng không có vừa rồi tại Đại Hán Khôi Ngô trước mặt như vậy ngông nghênh, nhưng cũng chỉ là chắp tay thi lễ, vẫn như cũ không nói một lời. Tôn tiền bối chậm rãi xoay đầu lại, đột nhiên thân hình thoát một cái, bay đến Diệp Quy Hồng trước người, đột nhiên dừng lại, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ cùng Tuấn Di không khác. Hai người khoảng cách bất quá mấy trượng xa, Diệp Quy Hồng chấn động trong lòng, vô ý thức lui về sau đi, nhưng ngay lúc đó lại dừng lại. Nhìn trước mắt giống như người thường cao thấp huyền thiết giáp sĩ, Diệp Quy Hồng lại phảng phất đối mặt với một đầu vệ người hồng hoang cự thú. Đường đường đại tu sĩ, đáy lòng lại không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi, chăm chú nắm lấy trong tay sương sun. Vị này tôn tiền bối nhìn xem Diệp Quy Hồng, gàn từng chữ, ngươi vừa mới nói qua, phúc địa cấm chế còn cần hơn 10 năm mới có thể phá vỡ, tại sao lại đột nhiên mở ra? To lớn uy áp hoàn toàn tập trung ở Diệp Quy Hồng trên người một người, hắn giờ phút này đột nhiên rất là hối tiếc, vì sao muốn đáp ứng đại hán Khôi Ngô đề nghị. Nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào đền bù, hắn khẽ lắc đầu, vạn bối cũng không rõ ràng, có lẽ là hắc bảo tu sĩ kia xuất ra lệnh bài, dẫn động bí cảnh cấm chế biến hóa. Tôn tiền bối hai mắt nhắm lại, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn tản ra. Diệp Quy Hồng thấy hoa mắt, giống như thấy được một mảnh núi thây biển máu, chóp mũi thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Hắn vội vàng giải thích, nếu là vạn bối sớm biết bí cảnh lại đột nhiên mở ra, sao lại dám đáp ứng cùng tiền bối liên thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết? Tôn tiền bối quanh thân sát khí trì trệ, chậm rãi thu lại. Hắn xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn về phía ngũ thải linh quang cửa lớn, song quyền chậm rãi nắm ở cùng một chỗ, đặc biệt dùng sức, phảng phất muốn đem thứ gì nghiền nát bình thường. Diệp Quy Hồng trong lòng thở dài một hơi, hắn lúc này mới chú ý tới, vị này tôn tiền bối mu bàn tay bao trùm lấy một tầng nhẹ nhàng lông tơ màu vàng, tại linh quang chiếu dọi xuống, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Mà trên người hắn huyền thiết trinh bảo khải bên trên, có mấy chỗ vết tích pha tạp, màu sắc ám trầm, hội trung tâm thật sâu lom xuống dưới, lưu lại một đạo rõ ràng quyền ấn. Diệp Quy Hồng trong lòng âm thầm kinh ngạc, người nào có thể tại vị này danh chấn cửu tiên châu hóa thần yêu tu trên thân, lưu lại dạng này một đạo quyền ấn? Đông nhiên, đã rộng mở một cái khe hở ngũ thải linh quang cửa lớn ngược lại tiếp tục phồng lớn, chừng cao vạn trượng bên dưới, liền trời tiếp đất. Cái kia một góc hiện lộ mà ra mênh mông thiên địa, càng có vẻ phiêu miểu cao xa. Cửa lớn phía dưới huyền vi đảo thượng, chín đạo độn quang hốt hoảng lên không, hướng bên này bay tới. Đông nhiên, một đạo linh khí phong bạo quét ngang mà ra, đám người không tự chủ được lui về sau mấy bước. Diệp Quy Hồng quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp linh khí phong bạo biến mất ở chân trời, hướng nơi xa quét ngang mà đi, không có nửa phần suy yếu dấu hiệu. Đúng lúc này, tôn tiền bối đến đằng sau, liền thần sắc đờ đẫn đại hán Khôi Ngô, đông nhiên trừng mắt nhìn, yêu dị tím trắng trùng đồng rút đi, hai mắt trở về hình dáng ban đầu. Hán toàn thân run lên, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hướng tôn tiền bối thật sâu cong xuống, nhỏ bái kiến lao tổ. Tôn tiền bối bỏ mặc, đông nhiên thân hình thoát một cái, bay về phía linh quang cửa lớn. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến trước đại môn phương, đi đến phóng đi. Đúng lúc này, linh quang trước đại môn phương đột nhiên hiện ra một đạo bình chướng trong suốt, tôn tiền bối đâm vào phía trên, bất ngờ không đề phòng, bay ngược mà ra. Hai tay của hắn che ở trước người, ở trên mặt hồ kích thích đầy trời bọt nước, lưu lại một đạo danh sâu hoắm, rời khỏi mấy ngàn trượng xa, vừa rồi dừng lại. Tầng bình chướng kia lại là lông tóc không tổn hao gì, quang mang lóe lên, lại chậm chậm biến mất. Tôn tiền bối chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhíu lại, tay phải hướng bên thai một vòng, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây châm nhỏ. Hắn nắm chặt châm nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một cây trường côn, ở giữa đen nhánh tỏa sáng, hai đầu hiện lên ám kim chi sắc, khắc đầu thú vân vân, sát khí nồng đậm, hiển nhiên là một kiện hiếm thấy sát phạt chí bảo. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại lần nữa phóng tới linh quang cửa lớn, hai tay nắm ở OH trường côn, giơ lên đỉnh đầu, đập ầm ầm xuống dưới. Keng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia đạo bình chướng trong suốt lại nổi lên, tại OH trường côn trọng kích phía dưới, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như mạng nhện hướng bốn phía tản ra. Tôn tiền bối hét lớn một tiếng, phá! Lại là một côn nện xuống, mang theo hám thiên động địa chi thế, gào thét mà đến, đập ầm ầm tại bình chướng trong suốt phía trên. Keng! Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, bình chướng trong suốt cơ hồ triệt để vỡ nát ra. Bình chướng đằng sau linh quang cửa lớn cũng là kịch liệt lay động, lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Tôn tiền bối cười lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Nói, hắn lại một lần nữa vung lên OH trường côn. Một tên từ huyền quy đảo thượng bay ra lão giả thấy thế, hai mắt trợn lên, la lớn, tiền bối mau dừng tay. Nếu là cấm chế bị cưỡng ép hủy đi, bí cảnh cũng sẽ tùy theo sụp đổ chôn bụi. Trong đó thiên địa toàn bộ hủy đi, không gian phong bạo cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ nhận tác động đến, chết không có chỗ chôn. Tôn tiền bối đông nhiên dừng lại, OH trường côn rơi vào bình chướng trong suốt trước đó, chỉ có mấy tấc xa, không nhúc nhích tí nào. Hắn có chút túi đầu, ở trên cao nhìn xuống tên lão giả kia, lạnh lùng nói, linh quang cửa lớn đã rộng mở một góc, trong phúc địa cảnh hiện thế, phá cấm gần trong gang tấc, bản tọa chỉ là lại đẩy lên một thanh, như thế nào hủy đi phúc địa. Lão giả bay lên đến đây, ôm quyền túi đầu, vạn bối mấy trăm năm qua, một mực tại Huyền Quy đảo thượng nghiên cứu bí cảnh cấm chế, đối với bí cảnh chi hiểu rõ, tự hỏi không người có thể so sánh. Ngự Linh Tông tại trong bí cảnh lưu lại trọng trọng chuẩn bị ở sau, nếu là cưỡng ép phá cấm, sẽ chỉ làm bí cảnh hủy đi, còn xin tiền bối nghĩ lại. Diệp Quy Hồng cũng tiến lên đón, khuyên can nói tiền bối, Tề sư huynh chính là ta Cựu Lê phái trận pháp đại tông sư, chủ trì phá cấm sự tình mấy trăm năm. Hắn tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ, tại Cựu Tiên Châu bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tôn tiền bối trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm thật sâu cong xuống, không núp ních lão giả, chậm rãi thu hồi trường côn, hướng trong thai bị lại. Trường côn từ từ thu nhỏ, cho đến hóa thành một cây châm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tôn tiền bối thả tay xuống, lạnh lùng nói, nhanh chóng phá cấm, bản tọa muốn đi vào bí cảnh. Lão giả thở dài một hơi, đứng lên, lắc đầu, phá cấm cần thiết năm mai lệnh bài, đã bị hút vào trong bí cảnh, lão phu không cách nào phá cấm. Bất quá bí cảnh cửa lớn đã rộng mở một khe hở, liền không cách nào dừng lại, qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ hoàn toàn mở ra, tiền bối liền có thể tiến vào bên trong. Tô Tiền Bối mục trung hiện lên mấy phần vẻ không vui, còn phải đợi thêm mấy ngày. Lão giả nhìn lướt qua linh quang cửa lớn, trầm ngâm một lát, nói ra, ít thì 5-6 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, cấm chế hẳn là có thể hoàn toàn tiêu tán. Tô Tiền Bối mục trung bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lại chợt thu lại, cũng được, bản tọa ngay tại như thế hơn mấy ngày. Hắn lật tay xuất ra một viên lớn chừng hột đào màu xanh lá trái cây, nhẹ nhàng bóp, trái cây từ đó vỡ ra, bay ra vô số sợi tơ. Hắn há mồm phun một cái, thổi ra một đạo cuồng phong, ngàn vạn sợi tơ bay ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Diệp Quy Hồng trong lòng run lên, trầm giọng nói, vãn bối cả gan hỏi một chút, tiền bối lúc trước lời nói, không biết còn tính hay không. Tôn Tiền Bối đứng chắc tay, nhìn chăm chú linh quang cửa lớn, thản nhiên nói, bản tọa từ trước tới giờ không nuốt lời, Diệp tiểu hữu yên tâm, bí cảnh mở ra đằng sau, bản tọa cùng quý phái liên thủ, cộng tham bí cảnh. Diệp Quy Hồng trong lòng vui mừng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến lao giả truyền âm, trưởng môn chân nhân, Ngự Linh Tông bí cảnh đóng lại vài vạn năm, đột nhiên mở ra, linh khí tiết ra ngoài, hình thành linh khí phong bạo, sẽ tác động đến hơn phân nửa Cửu Thiên Châu. Thập đại tông môn phát hiện có thượng cổ bí cảnh mở ra, chắc chắn phái người đến đây dò xét, bản phái cùng Tôn Tiền Bối liên thủ, sợ là sẽ phải rước lấy chỉ trích. Diệp Quy Hồng giật mình, truyền âm trả lời, trong bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một đầu linh mạch cỡ lớn, linh khí phong bạo tại sao lại tác động đến như vậy rộng? Lão giả thở dài một tiếng, lão phu đánh giá thấp Ngự Linh Tông thủ đoạn, nó bày ra cấm chế không chỉ có là phòng bị ngoại nhân tiến vào, đồng thời cũng là tỏa linh đại trận. Trong bí cảnh mặc dù chỉ có một đầu linh mạch cỡ lớn, nhưng lại tự thành một thể, linh khí vài vạn năm chưa từng tiết ra ngoài. Tích lũy tháng ngày phía dưới, trong bí cảnh nồng độ linh khí, sợ là không thua gì linh mạch khổng lồ, đột nhiên mở ra, đổ xuống mà ra, tự nhiên là quét ngang Cửu Thiên Châu. Diệp Quy Hồng chau mày, Tôn Tiền Bối bỗng nhiên xoay đầu lại, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi ngay trước bản tọa mặt, vẫn còn bí mật truyền âm, chẳng phải là làm chuyện vô ích. Tề Tiểu Hưu nói không sai, linh khí phong bạo tiết ra ngoài, thập đại tông môn sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn sai người đến đây. Thậm chí có thể sẽ kinh động mấy lão gia hoặc kia. Bản tọa thân là yêu tộc, tự nhiên là thành mục tiêu công kích, cần phải mượn bí phái chi lực. Nhưng không biết Diệp Tiểu Hữu là cam nguyện bất vả mấy trăm năm đằng sau, trơ mắt nhìn xem thập đại tông môn kiếm một chén canh, hay là nguyện ý cùng bản tọa liên thủ, nuốt vào trong bí cảnh hơn phân nửa chỗ tốt. Diệp Quy Hồng thần sắc biến ảo chợt trợn, chợt cắn răng một cái, vãn bối nguyện cùng tiền bối liên thủ. Tôn Tiền Bối khẽ bước cằm, lật tay xuất ra một viên trong suốt linh quả màu trắng, ước chừng lớn chừng hột đào, bên trong có mấy đạo màu tím sẫm ngân lạc, phát họa ra một cái sinh động như thật viên hầu hình dạng. Diệp Quy Hồng ánh mắt ngưng lại, hàng thần quả. Tôn Tiền Bối thản nhiên nói, Diệp tiểu hữu hảo nhãn lực. Hắn cong ngón đúng ra, linh quả màu trắng bay về phía đại hán khôi ngô, người sau vội vàng đưa tay tiếp được. Tôn Tiền Bối trầm giọng nói, ăn vào hàng thần quả, theo Diệp tiểu hữu tiến vào bí cảnh. Đại hán khôi ngô mặt lộ sầu khổ, nhưng lại không dám cự tuyệt, đành phải đáp ứng, nhỏ tuân mệnh. Tôn Tiền Bối xoay người lại, thản nhiên nói, chuyện này kết, bản tọa sẽ giúp ngươi đột phá bình cảnh, hảo hảo điều tức, khôi phục thương thế. Nói, hắn lật tay xuất ra một cái bình ngọc, cong ngón đúng ra, bay về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô tiếp nhận ngọc bình, trọng trọng thở ra một hơi, thật sâu cong xuống, đa tạ lao tổ ban thưởng. Hắn không do dự nữa, ăn vào linh quả, đem bồng bình ở bên cạnh một đám bảo vật tu nạp đứng lên. Sau đó mở ra bình ngọc, đổ ra một hạt linh đan, nuốt vào trong bụng, tại hư không khoanh chân ngồi xuống điều tức. Đám người thấy thế, cũng nao nao thu nạp giới tử vòng hủy hoại sau, bị ép lấy ra đông đảo bảo vật, ngồi xuống điều tức. Chỉ có Tôn Tiền Bối đứng chắc tay, lặng lặng ngắm nhìn trước người cao vạn trượng dưới linh quang cửa lớn, che giấu tại huyền thiết song giác nón trụ dưới đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia bực bội chi sắc. Đàm Châu, Chiêu Minh Hồ. Tại tòa này Cửu Tiên Châu to lớn nhất hồ chỗ sâu, một tòa bao phủ xương mỏng trên hòn đảo, khảm một vài bên trong lớn nhỏ hồ nước. Mà tại hồ nước trung ương, lại có một tòa hồ tâm đảo, trồng vào một mảnh rừng trúc, cảnh sắc thanh lưu, tĩnh mịch căn tường. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, xương mỏng bị giảo loạn, nước hồ nhấc lên một trận sóng to, cỏ cây đổ, thúy trúc lắc lư, lộ ra một tòa hai tầng trúc lâu. Cùng phong qua đi không lâu, một tên lão giả áo đen từ trong lầu chính đi ra, nhìn về phía nam, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu sương mỏng, vượt qua thiên sơn và thủy, rơi xuống Nam Châu chỗ sâu. Lão giả nhíu mày, đưa tay bấm niệm pháp quyết, dường như tại đo lường tính toán cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, lẩm bẩm nói, linh khí phong bạo, thượng cổ bí cảnh xuất thế, xác nhận tại Huyền Võ Hồ lân cận, hẳn là cùng cái kia Ngự Linh Tông có quan hệ. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, đưa tay ném ra. Truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài. Lão giả chắp hai tay, chậm rãi bước đi thong thả đến hồ tâm đảo phía nam, tới gần ven hồ một tòa trên tảng đá, chấn động ống tay áo, ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền có một đạo độn quang phi lai, rơi vào lão giả trước người. Độn quang thu lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy khiếp cùng, thật sâu cong xuống, đệ tử bái kiến tổ sư bá. Lão giả khẽ bước cằm, một viên hạt châu màu u lam trống rông hiện hiện, bay về phía tu sĩ trung niên. Nam Châu Huyền Võ Hồ có thượng cổ bí cảnh hiện thế, ngươi cầm con rồng này châu, xuất trong môn 3 năm trưởng lão tiến về, đi vào thăm dò, sưu tập hết thể có quan hệ thượng cổ tu tiên giới sự tình. Tu sĩ trung niên mắt lộ ra kinh ngạc, hai tay tiếp nhận hạt châu màu xanh lam, trong thanh âm lộ ra mấy phần không hiểu, đệ tử tuân mệnh, nhưng không biết tổ sư bá vì sao ban thưởng Long Châu. Lão giả thản nhiên nói, không thể nhường cho Tôn Biên tiến vào trong bí cảnh. Tu sĩ trung niên nghe được cái tên này, toàn thân chấn động, thần sắc nghiêm nghị, thật sâu cong xuống, đệ tử minh bạch. Nói đi, hắn không còn lưu thêm, không người lui ra phía sau mấy bước, đột quang một quyển, bay lên không trung, thân ảnh biến mất tại trong sương mỏng. Lão giả ngắm nhìn phía nam, ánh mắt trầm ngưng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, gợn sóng nổi lên, một đoàn sương mỏng chậm rãi bay tới. Hồi lâu sau, sương mù tản ra, lão giả thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tiếng du du thở dài. Đường ở phương nào? Chương 638, Phục Nhiên Nhân Châu, Sùng Đức Sơn Mạch, Minh Liễu Hồ. Chương 638, Phục Nhiên Nhân Châu, Sùng Đức Sơn Mạch, Minh Liễu Hồ. Trên đảo giữa hồ cảnh liễu mảnh thủy thao, trong hồ cá chép với đuôi, đống nhiên bọn tới trước, há miệng cắn một cái dây rùa không chừng sâu ăn lá. Cần câu run rẩy, ven hồ trên tảng đá, ngay tại túi đầu đọc sách thanh liễu cư sĩ mỉm cười, tay trái tùy ý nhấc lên, đem hư huyền không nơi nương tựa cần câu kéo ra khỏi mặt nước. Cá chép thoát ly nước hồ, một đôi con mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, lắc đầu vẫy đuôi, cần câu loạn lay động. Nhưng móc tại trong miệng nó lơi câu lại có một cỗ lực lượng vô hình, để nó không cách nào tránh thoát. Cho đến thanh liễu cư sĩ hất lên cần câu, cá chép vừa rồi rơi xuống trong hồ, cuốn quýt lặn xuống. Thanh liễu cư sĩ cười cười, vươn tay ra, từ một bên trong bụi cỏ lại bắt ra một đầu sâu ăn lá, treo ở trên lưới câu, một lần nữa quăng vào trong hồ. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, trong hồ nổi lên gợn sóng, cảnh liễu loạn vũ. Thanh liễu cư sĩ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, trong bầu trời, ánh sáng nhạt lấp lóe, hồi lâu vừa rồi biến mất. Đó là bao phủ Hạo Nhiên Tông Sơn môn hộ tông đại trận, cũng bị trận này cuồng phong chỗ tỉnh lại. Thanh liễu cư sĩ ánh mắt ngưng lại, trận này trong gió ẩn chứa một cỗ tinh thuần linh khí, tuyệt không phải bình thường thiên tượng đơn giản như vậy. Hắn nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Hắn từ một bộ thượng cổ điện tịch từng thấy, loại này kỳ phong tựa hồ lai lịch không nhỏ, nhưng lại nói không tỉ mỉ, cũng không kỹ càng ghi chép. Một lát sau, thanh liễu cư sĩ vẫn là không có đầu mối, lắc đầu, tiếp tục khổ đọc nho đạo kinh điển. Nhưng cũng không lâu lắm, một đạo độn quang phi đến Minh Liễu Hồ trên không, hơi có vẻ bội vàng, rơi vào trên đảo giữa hồ, nương theo lấy một đạo thanh âm lo lắng, đệ tử bái kiến sư tôn. Thanh liễu cư sĩ hơi nhướng mày, mặt lộ không hẹn chi sắc, dương mắt nhìn lại, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Một tên tuổi trẻ nho sinh ba chân bốn cẳng, đi vào thanh liễu cư sĩ trước người. Hắn thậm chí không kịp thi lễ, xuất ra một chiếc thanh đồng ngọn đèn, hai tay trình lên, gấp giọng nói, sư phụ mời xem, Trương sư minh bản mệnh nguyên đèn, một lần nữa sáng lên. Thanh liễu cư sĩ mở to hai mắt, lúc này cầm trong tay thư quyển buông xuống, đưa tay đem trước người cần câu quét đến một bên, tiếp nhận đèn thanh đồng, tản ra thần thức, tinh tế xem xét đứng lên. Qua nửa ngày, ánh mắt của hắn càng phát ra sáng tỏ, lẩm bẩm nói, khí cơ thịnh vượng, võ sơn tính mệnh cũng lo, vẫn còn tồn tại sống ở thế. Đông nhiên, thanh liễu cư sĩ ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm một chút, võ sơn nguyên đèn khi nào có biến hóa này, tinh tế nói đến. Tuổi trẻ nho sinh vội vàng đáp, là sư tôn từng có phân phó, để đệ tử cách mỗi 7 ngày xem xét Trương sư minh bản mệnh nguyên đèn, phải chăng xuất hiện chuyển cơ. Nhưng Trương sư minh đi qua đối với đệ tử chiếu cố có thừa, thường thường thay sư tôn dạy bảo đệ tử tiên hiển kinh điển, truyền thụ công pháp thần thông, như minh như cha. Đệ tử cực kỳ lo lắng Trương sư minh an nguy, liền đem Trương sư minh bản mệnh nguyên đèn bày ở trong phòng tu luyện, lúc nào cũng chiếu khán, nếu có biến hóa, cũng có thể lập tức bẩm báo sư tôn. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước, đệ tử ngay tại trong động phủ ngồi xuống tu luyện, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, ẩn chứa tinh thuần linh khí, vậy mà xuyên thấu đệ tử động phủ trận pháp bảo vệ, đem đệ tử từ trong nhập định bừng tỉnh. Sau đó đệ tử liền phát hiện, Trương sư minh bản mệnh nguyên đèn vậy mà một lần nữa phát sáng lên, mừng rỡ trong lòng, lập tức mang theo sư minh nguyên đèn đến đây, bái kiến sư tôn. Bản mệnh nguyên đèn phục nhiên, Trương sư minh tính mệnh vẫn còn tồn tại, nhất định là bị vây ở Nam Châu nơi nào đó hiểm địa, mới không cách nào thoát thân, bản mệnh nguyên đèn cũng nhận ảnh hưởng, còn xin sư tôn xuất thủ, cứu Trương sư minh thoát hiểm. Nói đi, tuổi trẻ nho sinh đối với thanh liễu cư sĩ thật sâu cong xuống, lệ nóng rưng trọng, thần sắc chân thành tha thiết. Thanh liễu cư sĩ đưa tay bắt đầu, nhíu mày, cúi đầu suy tư. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng nói, vi sư hiện tại liền lên đường tiến về Nam Châu, tìm kiếm võ sơn tung tích. Ngươi lại trở về tu luyện, nhớ lấy, việc này không thể lộ ra. Tuổi trẻ nho sinh đại hỉ, đệ tử tuân mệnh. Hắn không người lui ra, trở về đạo phủ, thanh liễu cư sĩ cũng không còn thả câu, lái đột bằng, bay lên không trung. Nhưng hắn vừa mới bay ra Minh Liễu Hồ, liền thấy một đạo lưu quang thẳng đến hồ tâm đảo mà đến, trong lòng hơi động, đưa tay một chảo, đem nó ngăn lại. Lưu quang bên trong bao vây lấy một tấm truyền âm phủ, thanh liễu cư sĩ nhẹ nhàng bóp, liền phá toái ra. Nhạc trưởng môn thanh âm nghiêm túc xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, Nam Châu chỗ sâu có thượng cổ bí cảnh hiện thế, thanh liễu sư đệ mau tới Hạo Nhiên Phong nghị sự. Thanh liễu cư sĩ ánh mắt ngưng lại, độ tốc đột nhiên tăng nhanh, thẳng đến Hạo Nhiên Phong mà đi. Linh Châu, Diên Quân Sơn Mạch. Từ trên trời nhìn xuống đi, khắp nơi có thể nghe kiếm minh tranh tranh thanh âm, xen lẫn lạnh lùng hô quát cùng tiêu thê lương thảm thiết thanh âm. Nơi này chính là thập đại tông môn một trong, Tàng Kiếm Cung Sơn môn chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có tu sĩ ngự sử phi kiếm, đấu pháp đọ sức, kiếm quang ung tùm, kiếm khí bắn ra bốn phía. Tàng Kiếm Cung cùng với những cái khác cựu đại tông môn khác biệt quá nhiều, chính là duy nhất một nhà kiếm đạo tông môn, trong môn đệ tử tám thành đều là kiếm tu. Mặt khác hai thành thì là vì tông môn phát triển mà bất đắc di triệu nhập luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phủ, tìm linh các loại tinh thông tu chân bách nghệ đệ tử. Cái này tám thành kiếm tu đệ tử có người cung cấp nuôi dưỡng tu luyện, không cần lo liệu tạp vụ, cả ngày nghiên cứu kiếm đạo, có thể là đấu pháp luật bản, có thể là đi ra ngoài luyện. Kiếm tu không thể so với mặt khác, cần ở trong sinh tử rèn luyện kiếm đảm kiếm tâm. Tàng Kiếm Cung cổ vũ trong môn đệ tử đấu pháp đọ sức, thi đấu tiểu bị không ngừng, kẻ thụ thương rất nhiều, kẻ nghiêm trọng thậm chí sẽ chết tại đồng môn dưới kiếm, cũng không thể trả thù. Tại một tòa vắng vẻ trong sân cốc, hai tên tu sĩ trẻ tuổi cùng Tàng Kiếm Cung đệ tử khác một dạng, ngay tại luận bàn đọ sức. Một người trong đó chính là Trần Nguyên đệ tử Lý Thanh Sơn, tại hắn đối diện là một tên khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên. Hai người toàn bộ thi triển ra phân quang hóa ảnh chi thuật, trên trăm đạo kiếm quang tung hoành băng lai. Tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, túc sát chi khí tràn ngập, phản phất tại tấu vang một khúc gióng giạc phá trận vui. Tu. Đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng đưa tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời kiếm quang như tới lui vào biển, hợp ở hai nơi, ngưng tụ thành hai thanh 10 trượng cự kiếm, trùng điệp chém xuống. Keng. Hai thanh 10 trượng cự kiếm ầm vang va chạm, trên không trung rằng có cùng một chỗ. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Sơn trước người cự kiếm càng hơn một bậc, đem thanh niên ngự sử cự kiếm chặt đứt, băng tán thành mấy chục đạo kiếm quang. Lý Thanh Sơn cũng không thừa thắng xông lên, mà là cũng chỉ một chút, cự kiếm tản ra, phân hóa ra 49 đạo kiếm quang như yến non về rừng, trở về bản thể. Hắn đưa tay vẫy một cái, phi kiếm phi về trong tay áo, ôm quyền cúi đầu, vương minh thừa nhượng. Khí khái hào hùng thanh niên đưa tay xóa đi xốc xếp kiếm quang, thu hồi phi kiếm, cười khổ một tiếng, là ta tài nghệ không bằng người. May mắn nơi đây không có đồng môn quan chiến, bằng không bọn hắn nhìn thấy ta thua ở Lý huynh trong tay, tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, muốn đích thân vì bản môn cứu danh dự. Lý Thanh Sơn mỉm cười, Lý Mô bất quá là may mắn thắng được một chiêu, tính không được cái gì. Khí khái hào hùng thanh niên lắc đầu, Lý huynh không cần kiêm tốn, bản môn kiếm đạo công pháp độc bộ Cửu Tiên Châu, ta tu luyện tinh thần kiếm kinh tại bản môn trong truyền thừa cũng là số 1 số 2, tự hỏi tu sĩ cùng giai bên trong, ít có địch thủ. Cái này phân quang hóa ảnh chi thuật cùng cự kiếm thuật cũng có thể nhất thể hiện kiếm đạo căn cơ, Lý huynh còn có thể chiếm được thượng phong, ta thua tâm phục khẩu phục. Lý Thanh Sơn cười nói, Lý Mô không còn sở trường, chỉ có thể ở lúc tu luyện cần cù một chút, cẩn thận rèn luyện chân nguyên căn cơ. Nếu là cùng thi triển thần thông, không chút nào lưu thủ, Vương Minh Tinh vẫn kiếm quyết sắc bén dị thường, Lý Mộ cũng không phải là đối thủ. Khí khái hào hùng thanh niên lắc đầu, ta cùng Lý huynh chỉ là luận bàn đọ sức, há có thể như những người điên kia bình thường, sinh tử tương bác. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo cuồng phong đống nhiên thổi qua, đem khí khái hào hùng thanh niên nói che giấu đi. Hai người quần áo bay phất phới, đều là biến sắc, quay đầu đi về phía nam vừa nhìn đi. Cuồng phong nửa ngày vừa rồi dừng lại, khí khái hào hùng thanh niên kinh ngạc lên tiếng, Lý huynh có thể từng cảm giác được, vừa rồi cái kia một trận trong cuồng phong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ tinh thuần linh khí, để cho ta tu vi đều tăng trưởng một phần. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, Lý Mộ tu vi cũng có chỗ tăng trưởng, cũng không biết trận này rõ là từ đâu mà đến, đủ chống đỡ một tháng khổ tu. Ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra vẻ kinh dị, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, đi lên nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một mặt rượu mục độn quang bay qua, thẳng đến nơi xa tòa kia thẳng vào mây xanh tiên kiếm phong mà đi. Hai người không hẹn mà cùng, thân hình thoát một cái, bay ra khỏi sân gốc. Khắp nơi đều có đệ tử bay lên, nóng nhìn tiên kiếm phong. Tòa này dốc đứng cực kỳ, tương tự bảo kiếm chỉ thiên 3000 trượng cao phong, là Tàng Kiếm Cung chủ phong chỗ. Từ chân núi bắt đầu, mãi cho đến bị mây mù bao phủ giữa sườn núi, lít nha lít nhít cắm vô số đem lửa hủ phi kiếm. Đó là mỗi một tên thọ tận tọa hóa Tàng Kiếm Cung tu sĩ, trên đời này lưu lại cuối cùng một tia vết tích. Vài vạn năm tích lũy xuống, đã cắm đầy hơn phân nửa tòa thiên kiếm phong. Nhưng chết tại trong đấu pháp Tàng Kiếm Cung tu sĩ càng nhiều, phi kiếm của bọn họ đi theo chủ nhân mà đi, nếu không thiên kiếm phong bên trên sợ là sớm đã không có trống không chi địa. Giờ phút này đang có mấy đạo độn quang phi hướng lên trời kiếm phong, cùng vừa rồi đạo độn quang kia một dạng lóa mắt. Khí khái hào hùng thanh niên lẩm bẩm nói, trong môn trưởng lão hội tụ thiên kiếm phong, trong môn nhất định là có đại sự xảy ra. Lý Thanh Sơn cao mày nói, chẳng lẽ là cùng vừa rồi trận kia quỷ dị cuồng phong có quan hệ? Khí khái hào hùng thanh niên nhẹ gật đầu, hơn phân nửa như Lý huynh sở liệu. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, đống nhiên đối với khí khái hào hùng thanh niên ôm quyền cúi đầu, mấy năm này Lý Mộ đã có cái dày, còn có lao vương huynh hướng phạm tiền bối cầu tình, chỉ điểm tại hạ tu luyện, vô cùng cảm kích, cái này liền cáo tử. Khí khái hào hùng thanh niên giật mình, cũng không có giữ lại, chắp tay hoàn lễ, Lý huynh nói quá lời, ngươi ở xa tới là khách, bái phòng Diệp sư thúc, lại không khéo Diệp sư thúc ra ngoài du lịch chưa về. Ta tự nhiên muốn hơi tận tình địa chủ hữu nghị, lấy báo lúc trước ngươi ta cộng tham Tây Châu phái lúc, Lý huynh cứu giúp chi tình. Lý Thanh Sơn lắc đầu, chỗ kia cấm chế vốn là tàn phá không chịu nổi, coi như ta không xuất thủ, Vương huynh cũng có thể thoát khốn mà ra. Khí khái hào hùng thanh niên nghiêm mặt nói, ta lầm sợ cấm chế, rơi vào trận pháp, Lý huynh không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng vượt qua ân cứu mạng. Lý huynh về sau nếu là có rảnh, một mực đến Ninh Châu làm khách, ta tất quét dọn giường chiếu mà đợi. Như đến lúc đó Diệp sư thúc còn chưa trở về sân môn, ta liền lại hướng sư phụ cầu chịu, chỉ điểm Lý huynh nhất nhị, Lý huynh ngày sau lúc tu luyện cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hai người lưu luyến chia tay, khí khái hào hùng thanh niên đem Lý Thanh Sơn đưa ra diền quân sân mạch, vừa rồi quay lại. Trải qua cái kia quỷ dị cuồng phong một chuyện, Lý Thanh Sơn không dám thư giãn, chậm dần độ tốc, tản ra thần thức, hướng Nhân Châu phương hướng bay đi. Hắn vừa mới rời đi diền quân sơn mạch bất quá mấy trăm dặm, đột nhiên sắc mặt đại biến, đội vàng hạ xuống đội vàng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp vạn trượng trên bầu trời, bốn đạo trường hồng lướt qua chân trời, thẳng đến phía nam bay đi, độ tốc cực nhanh, sau một lát liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Sơn đợi một hồi, vừa rồi một lần nữa bay lên không trung, ngóng nhìn chân trời, âm thầm kinh hãi. Hắn tại Diên Quân Sơn mạch bên trong ở vài năm, cùng khí khái hào hùng thanh niên luận bàn đọ sức, lắng nghe khí khái hào hùng thanh niên sư phụ giảng đạo chỉ điểm, tăng kiến thức không ít. Cái này mấy đạo trường hồng rõ ràng là Tàng Kiếm Cung nguyên anh trưởng lão đột quang, Lý Thanh Sơn may mắn gặp qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ trong vòng một ngày, tuần tự hai lần nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh trưởng lão tụ tại một chỗ. Kiếm tu vốn là thưa thất không gì sánh được, Tàng Kiếm Cung môn bên trong tổng cộng chỉ có 10 vị nguyên anh trưởng lão, so thập đại trong tông môn ở Mạt Liêu Chu Nhan Bạch Quốc Tông còn muốn hơi kém một chút. Nhưng mỗi một tên Tàng Kiếm Cung trưởng lão thực lực có thể so với mặt khác thập đại tông môn 2 tên nguyên anh tu sĩ. 10 tên nguyên anh trưởng lão, đủ để cho Tàng Kiếm Cung khinh thường quân hùng. 4 tên trưởng lão đồng thời xuất mã, cơ hồ là Tàng Kiếm Cung chung một nửa nguyên anh tu sĩ, khẳng định là phát sinh khó lường đại sự. Lý Thanh Sơn thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, độ tốc tăng nhanh mấy phần, đồng thời càng thêm cảnh giới. Nhưng hắn chỉ là bay ra mấy ngàn dặm, liền không thể không mấy lần đổi lộ tuyến. Diên Quân Sơn mạch ở vào Ninh Châu Tây Bộ, Lý Thanh Sơn muốn trở về ở vào Ninh Châu Sơn Đông Nhân Châu, liền muốn hướng phía đông phi độn. Nhưng dọc theo con đường này, hắn mấy lần gặp được đi về phía nam bên cạnh phi độn tu sĩ kết đan, không thể không sớm tránh đi, để tránh sinh ra hiểu lầm. Tại tránh đi hạng năm đi về phía nam bên cạnh bay đi kết đan sơ kỳ tu sĩ sau, Lý Thanh Sơn độn tốc chậm lại rất nhiều, như có điều suy nghĩ quay đầu đi, nhìn về phía phía nam. Cái kia một trận ẩn chứa tinh thuần linh khí quỷ dị của phòng, chính là từ phía nam thổi tới. Lý Thanh Sơn thân hình một chiếc, đi về phía nam bên cạnh bay ra mấy trăm dặm, đột nhiên độn quang hạ xuống. Một tên luyện khí tu sĩ chính thi triển khinh thân thuật, tại trong núi rừng chạy vội. Lý Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống người này trước người. Hắn vội vàng dừng bước lại, lập tức ôm quyền thi lễ, van bối xin ra mắt tiền bối. Có thể phi độn tu sĩ, chí ít cũng có chút cơ tu vi, tuyệt đối không thể là tội. Lý Thanh Sơn nhìn xem tên này thần sắc tâm thần bất định, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi luyện khí tiểu tu, không hiểu nhớ tới chính mình năm đó còn là thợ săn, bị lã ra bức bách bất lực cảm giác. Hắn hòa nhã nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là có một việc muốn hỏi ngươi. Nói, hắn lật tay xuất ra hai khối linh thạch trung phẩm, đưa tay vung lên, bay về phía luyện khí tu sĩ. Luyện khí tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay tiếp nhận linh thạch, cung kính nói, tiền bối mời nói, vạn bối biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Lý Thanh Sơn nói, hôm qua lúc này, ngươi có thể từng thấy đến một trận cuồng phong thổi qua, ẩn chứa một cỗ tinh thuần linh khí, thể nội tu vi tăng trưởng không ít. Luyện khí tu sĩ giật mình, tiền bối cũng đã gặp trận này cuồng phong. Vạn bối hôm qua lúc tu luyện, thật có một trận cuồng phong thổi qua, tu vi tăng trưởng rất nhiều, còn tưởng rằng là gặp trên trời rơi xuống cơ duyên. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, không đợi hắn nói xong, đội quang một quyển, bay lên không trung, đi về phía nam bên cạnh bay đi. Trận kia cuồng phong vậy mà tác động đến phạm vi như vậy xa, sợ là hơn phân nửa Ninh Châu tu sĩ đều có chỗ cảm ứng, những cái kia tu sĩ kết đan cũng đều là tiến đến dò xét việc này. Tàng Kiếm Cung bốn tên nguyên anh trưởng lão, chỉ sợ cũng là bởi vậy rời đi sân môn. Trên trời rơi xuống dị tượng, tu tiên giới tất có đại sự phát sinh. Lý Thanh Sơn tu vi thấp, không dám cuốn vào nguyên anh tu sĩ tranh đấu. Nhưng rất nhiều tu sĩ kết đan hội tụ đến cùng một chỗ, ngư long hỗn tạp, trong đó tất nhiên không thiếu ma tu hung đồ. Vừa vặn dùng để rèn luyện kiếm tâm kiếm đảm, lấy huyết sát chi khí ma luyện phi kiếm phong mang. Chương 639, Quỷ Địa chương 639, Quỷ Địa Trần Nguyên bị bạch quang bao phủ sát na, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất bị cuốn vào một cái cuồng bạo trong vòng xoáy. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thể, lại giật mình chân nguyên ngưng trệ như chỉ, lan lộn thân không thể động đậy, ngay cả thần thức đều bị áp xúc tại giữa tấc vùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị thu hút trong bí cảnh. Hắn nhìn thấy linh quang đại môn mở ra một cái khe hở sau dừng lại, nhìn thấy từ đằng xa bay tới gầm thét kinh thiên huyền thiết giáp sĩ, sau đó trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Hắn kích phát ba loại chân linh chi huyết, toàn bộ hành quân lặng lẽ, trong hai con ngươi ngân quang rút đi, phía sau hắc dực cũng thu nạp đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là nhất thời nửa khắc, lại có lẽ đi qua mấy ngày mấy đêm, Trần Nguyên rốt cục khôi phục đối với thân thể khống chế. Trước mắt bạch quang rốt cục tán đi, Trần Nguyên dương mắt nhìn lại, lại vừa vặn đối đầu một đôi màu hổ phách mắt rộng. Tại trước người hắn trăm trượng nơi xa, đứng thẳng một cây cột đồng lớn, cao chừng 10 trượng, một đầu hắc lân cự mãng chiếm cư trên đó, chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Trần Nguyên. Cự mãng thân thể như ngàn năm cổ mục giống như trắng kiện, mỗi một phiến lân giáp đều hiện ra ánh kim loại, nhưng khí cơ lại không lắm cường thịnh, chỉ cùng cấp 8 yêu thú tương đương. Nó cái trán mọc lên mai đỏ thâm nhập thịt, tương tự nhắm mắt mặt người, chính theo hô hấp có chút rung động. Trần Nguyên hơi nhướng mày, tản ra thần thức, bốn phía quét qua. Chỉ tầm mắt tiệm mì đầy gần trượng lớn nhỏ gạch ngọc, thiên khung thấp bé, bất quá cao mấy chục trượng, phương viên bất quá ngàn trượng, bốn phương tám hướng đều là tràn ngập một tầng quỷ dị sương mù màu trắng, thần thức không cách nào thăm dò vào trong đó. Tại cột đồng lớn đằng sau, có một tòa bát giác thạch đài, cao hơn mặt đất vài thước, bị sương mù màu trắng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được trong đó là một đạo trận pháp. Đột nhiên, sương mù màu trắng quay cuồng lên, Trần Nguyên trong lòng run lên, thôi động chân nguyên trong cơ thể, ở xung quanh người ngưng tụ thành một tầng chân nguyên hộ cháo. Nhưng sương mù màu trắng cũng không hướng Trần Nguyên bên này vào tới, mà là tụ tập đến cột đồng lớn chung quanh, bao lấy hắc lân cự mãng, hướng trong cơ thể nó thấm vào. Tt, hắc lân cự mãng cao lên đầu lâu, phun lưỡi rắn, trong mắt dọc nổi lên mấy điểm huyết sắc, cấp tốc mở rộng ra, chiếm cứ toàn bộ con người. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, đột nhiên đuôi dài hất lên, đột nhiên kéo dài đến trăm trượng độ dài, như là một cây trường tiên, quất hướng Trần Nguyên. Cự mãng đuôi dài tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Trần Nguyên trước người, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, không tránh không né, đưa tay một chảo. Đùng. Hắc lân cự mãng vung tới đuôi dài, bị Trần Nguyên vững vàng nắm trong tay. Cự mãng ra sức tránh thoát, Trần Nguyên thân hình tại dài ước chừng 10 trượng cự mãng trước mặt, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Tay phải của hắn chỉ là miễn cưỡng nắm chặt cự mãng đuôi dài một góc, nhưng lòng bàn tay lại phảng phất lộ ra vô tận hấp lực, để cự mãng không thể động đậy. Hắn mạnh mẽ phát lực, liền đem hắc lân cự mãng từ cây cột thanh đồng bên trên kéo xuống đến, hướng xuống một ném, cự mãng thân thể nương theo lấy tiếng thét, đập ầm ầm trên mặt đất. Lạch ngọc bị cự mãng nện đến vỡ nát, tứ tán bay ra, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Cự mãng phát ra một tiếng thống khổ gào rít, Trần Nguyên trên tay không ngừng vung lên cự mãng đuôi dài, vừa đi vừa về đập mấy lần, cho đến hắc lân cự mãng hấp hối, phương viên mấy trăm trượng gạch ngọc toàn bộ phá toái không chịu nổi, vừa rồi dừng lại. Cự mãng thoạt nhìn không có bất luận cái gì thương thế, nhưng bên trong đã rách nước, bị thương nặng khó trị. Trần Nguyên đưa tay tế ra tím hư kiếm, cũng chỉ một chút, phi kiếm bắn vào Hắc Lân cự mãng thể nội, mang theo một viên yêu đan, bay trở về. Hắc Lân cự mãng gào rít một tiếng, khí tức đoạn tuyệt. Trần Nguyên đưa tay tiếp nhận yêu đan, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp yêu đan hiện lên màu đỏ sậm, ổ gà lẩm chẩm, rất là kỳ lạ. Mà đúng lúc này, Hắc Lân cự mãng cái trán đẽo thịt đống nhiên vỡ ra một cái khe, một cô đen kịt khí độc bắn ra, thẳng đến Trần Nguyên mà đến. Trần Nguyên mục bên trong hiện lên một tia kinh dị, thân hình thoát một cái, lui về sau đi, lẩm bẩm nói, toàn thân Hắc Lân, trán sinh đẽo thịt, ở trong chứa khí độc, yêu đan đỏ sậm, ổ gà lẩm chẩm, chẳng lẽ là đã tuyệt tích hơn 8000 năm hắc độc chăn đen kịt khí độc bắn ra trăm trượng sau, kế tục không còn chút sức lực nào, chậm rãi tan ra, phát ra xì xì thanh âm, cực giống như độc xà thổ tín, bao quát phương viên mấy chục trượng. Trần Nguyên chờ giây lát, Hắc Lân cự mãng thi thể lại không dị biến, mới vòng qua xương độc đen kịt, bay đến cự mãng trước người. Mãng xà này lấy nguyên hình gặp người, xác nhận một con hung thú, ta cũng không thu liễm khí cơ, lại dám chủ động phát động công kích, xác nhận chịu cái kia xương mù màu trắng ảnh hưởng. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, ngự sử tím hư kiếm, cắt lấy cự mãng đỉnh đầu đẽo thịt, lấy ra mật rắn, cùng nhau thu nhập thể nội không gian. Cái này hắc độc chăn toàn thân là bảo, đẽo thịt đã có thể dùng để luyện khí, kèm theo kịch độc, cũng có thể luyện chế độc đan. Cả người lân phiến cũng là cứng cỏi không gì sánh được, có thể luyện chế thủ ngữ pháp bảo. Nhưng Trần Nguyên giới tử vòng đã tại ngoài bí cảnh hủy đi, thể nội không gian có hạn, chỉ có thể bỏ qua hắc độc chăn lân phiến, chỉ lấy đi giá trị cao hơn đẽo thịt mật rắn. Hắn làm xong đây hết thảy sau, tại cột đồng lớn hậu phương, bao phủ tòa bệ đá kia xương mù màu trắng, chậm rãi tan ra. Trần Nguyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên bệ đá gập ghềnh, từng cây tấp hơn phẩm chất đường cong màu đen khúc chiết khối lượng, hình thành cực kỳ phức tạp đường vân quy tích, bày khắp toàn bộ đài tròn, tạo thành một đạo trận pháp. Trần Nguyên giật mình, trận pháp này là quen thuộc như thế, đúng là hắn tại Thông Thiên ở trên đảo nhìn thấy qua truyền tống trận pháp. Tu sĩ tiến vào Thông Thiên đảo sau, cần thông qua Thông Thiên trong điện truyền tống trận tiến vào ba đạo thí luyện. Trên bệ đá trận pháp, cùng cái kia hai đạo truyền tống trận giống nhau như lúc. Trần Nguyên thân hình thoát một cái, đi vào trước bệ đá, do dự một chút, không có đứng lên trên, mà là thân hình nhất chuyển, đi vào sương mù màu trắng bên dưới, cẩn thận xem xét đứng lên. Chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị, đã phong bế vài vạn năm Ngự Linh Tông bí cảnh đột nhiên mở ra, ván ra đạo bạch quang kia, đem hắn nhấc vào. Hắn nhờ vào đó từ đại hán Khôi Ngô bày ra trong đại trận đào thoát, tránh đi bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới hóa thần yêu tu bản tôn, bảo vệ tính mệnh. Nhưng vì sao chỉ có hắn bị thu hút bí cảnh, những người khác không có bị bạch quang chiếu xạ? Mà hắn tiến vào bí cảnh sau, liền đến nơi quỷ dị này, truyền tống trận cũng không biết thông hướng nơi nào, tự nhiên không dám tùy tiện làm việc. Nhưng Trần Nguyên nhiều lần nếm thử, thần thức từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập sương mù màu trắng, trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không được biết. Hắn trầm ngâm một chút, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở rộng ra đến. Trần Nguyên thôi động chân nguyên, độn không pháp y quang mang lưu chuyển, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng dày đặc vòng bảo hộ, chậm rãi bay vào sương mù màu trắng bên trong. Thần thức vô dụng, chỉ có thể tự mình đi vào tìm đòi. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, liền lập tức thi triển thuấn di chi thuật thoát thân. Trong tay hắn nắm tím hư kiếm, trong đan điền, chân nguyên biển cả chập trùng không chừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ trào lên mà ra. Tại sương mù màu trắng bên trong, thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên mấy trượng, nhưng hắn không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, sương mù màu trắng cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Nhưng Trần Nguyên từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giới, bay thẳng đến ra gần trăm trượng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vách tường. Vách tường này hiện lên thanh đồng chi sắc, liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì khe hở. Trần Nguyên trong lòng hơi động, chậm rãi tiến lên, tản ra thần thức, tại vách tường đồng tao bên trên tinh tế đảo qua, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn do dự một chút, từ từ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng phóng tới vách tường đồng tao bên trên, đợi một hồi, cũng không có bất luận phát hiện gì. Trần Nguyên mục ánh sáng lóe lên, tay phải đột nhiên nắm thành quả đấm, dùng ba thành lực, đánh vào vách tường đồng tao bên trên. Ken một tiếng vang dọn, vách tường đồng tao quang mang lóe lên, lập tức khôi phục như thường. Trần Nguyên lại là một quyền bung ra, lần này hắn dùng ngũ thành lực, vách tường đồng tao hay là quang mang lóe lên, không có để lại mảy may vết tích. Trần Nguyên hơi nhướng mày, hắn vừa rồi đánh giết hắc độc chăn lúc, cũng chính là dùng ngũ thành lực. Một đầu huyết mạch cường hành cấp 8 hung thú đều ngăn cản không nổi một quyền này, nhưng trước mắt mặt này nhìn như thường thường không có gì lạ vách tường đồng tao, lại tại dưới một quyền này lông tóc không tổn hao gì. Đang đang đang. Trần Nguyên không lưu tay nữa, liên tục 3 quyền đánh ra, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Vách tường đồng tao quang mang chớp động, nhưng vẫn là không có để lại mảy may vết tích, càng không có hủy hoại chỗ. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, hai mắt nổi lên ngân quang, hóa thành một đôi mắt bạc. Hắn đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, một quyền đánh ra, đập ầm ầm tại vách tường đồng tao phía trên. Keng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vách tường đồng tao quang mang chớp liên tục, rốt cục xuất hiện một cái nhẹ nhàng quyền ấn. Trần Nguyên trong lòng run lên, hắn kích phát ba loại chân linh chi huyết sau, nhục thân đã tiếp cận cấp 10 yêu vương cực hạn. Hắn toàn lực ứng phó phía dưới, đủ để hủy đi một kiện cao giai pháp bảo, chính là một tên cấp 9 yêu vương, cũng không chịu nổi lực lượng một quyền này, lại chỉ có thể ở vách tường đồng tao bên trên lưu lại một đạo tấp hơn sâu quyền ấn. Trần Nguyên âm thầm kinh hãi, không còn làm chuyện vô ích, ba loại chân linh chi huyết thu lại, thân hình nhất chuyển, dọc theo vách tường đồng tao, hướng một bên bay đi. Sau nửa canh giờ, Trần Nguyên về tới thạch đài trước đó. Hắn ở chỗ này bay một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì lối ra. Tứ phía tất cả đều là vách tường đồng tao, phía trên trong sương mù màu trắng, cũng là thanh đồng mái vòm. Ngay tại hắn trung quanh xem xét thời điểm, trên mặt đất phá toái không chịu nổi gạch ngọc, không biết sao, toàn bộ tự hành chữa trị. Trần Uyên lại đem gạch ngọc toàn bộ hủy đi, đào đất mấy trượng, phía dưới vậy mà cũng là một tấm thanh đồng cái bệ. Trừ bỏ chân nguyên tiêu hao rất nhiều thiên lôi thuật bên ngoài, hắn đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể đem tầng này vách tường đồng thao hủy đi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, về tới truyền tống trận trước đó. Trần Uyên do dự một chút, rốt cục thân hình thoát một cái, rơi vào trên truyền tống trận. Bí cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, hóa thần yêu tu cùng cựu lê phái tu sĩ rất nhanh cũng có thể tiến vào bí cảnh, chẳng biết lúc nào liền có thể tới chỗ này, hắn tuyệt không thể ở đây ngồi chờ chết. Một trận bạch quang sáng lên, bao phủ lại Trần Uyên quanh thân. Sau ba hơi thở, bạch quang thu vào, tụ tại Trần Uyên quanh thân. Trước mắt hắn hoa một cái, một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, thân ảnh biến mất tại trong trận pháp. Mất trọng lượng cảm giác lóe lên liền biến mất, Trần Uyên sau khi tỉnh hồn lại, lập tức tản ra thần thức, điều tra bốn phía tình hình. Nhưng hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, một cây cột đồng lớn sừng sững ở trung ương, trên mặt đất bày khắp khối lớn bạch ngọc, không có biến hóa chút nào nếu không phải tại cột đồng lớn phía dưới, nằm lấy một con yêu thú, hắn cơ hồ coi là truyền tống trận cũng không có hiệu lực, hắn còn lưu tại nguyên địa. Con thú này toàn thân trắng như tuyết, tương tự mãnh hổ, lại sinh ra năm đuôi, mỗi cái chóp đuôi đều quấn quanh lấy một sợi ngọn lửa màu trắng, xanh biết hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trần Uyên trong lòng hơi động, lại là nhớ tới một loại khác tại ngoại giới tuyệt tích đã lâu yêu thú. Đây là Hàn Diễm Tranh. Hắn chỉ ở một loại chuyên môn trên ghi chép cổ yêu thú trên đồ giám, có thấy quan loại này yêu thú ghi chép. Hàn Diễm Tranh sinh mà không đuôi, yêu đan thuế biến đằng sau mới có thể mọc ra nhất vĩ. Sau đó mỗi phá cảnh một lần, liền sẽ đa sinh ra nhất vĩ, tục truyền nhiều nhất có thể sinh ra cửu vĩ, thực lực có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hàn Diễm vừa ra, băng phong ngàn dặm, sinh linh câu diện. Trước mắt đầu này Hàn Diễm Tranh sinh ra năm đuôi, hẳn là một đầu cấp 9 yêu thú. Quả nhiên, theo Hàn Diễm Tranh từ dưới đất bò dậy, yêu khí cũng theo đó tản ra, cùng cấp 9 yêu thú không khác. Nó nhẹ nhàng hít hà, dường như phát giác Trần Uyên khó đối phó, gầm nhẹ một tiếng, đầy mắt cảnh giới, từ từ lui về sau đi. Nhưng vào lúc này, sương mù màu trắng hướng ở giữa tụ tập lại, rót vào Hàn Diễm Tranh thể nội. Hàn Diễm Tranh thân hình dừng lại, xanh biếc đồng tử cấp tốc hóa thành màu đỏ như máu, hét lớn một tiếng, lộ ra một cỗ bạo ngược chi ý, năm cái đuôi cùng nhau lay động, gọi ra đầy trời màu trắng mưa lửa, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Trần Uyên hơi nhướng mày, ánh mắt tại sương mù màu trắng bên trên một trận, sau đó kích phát côn bằng chân huyết, đen kịt cánh chim từ phía sau lưng mở rộng đi ra, chấn động hai cánh, thân ảnh từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hàn Diễm Tranh có thể thúc đẩy Hàn Diễm, chí hàn đến băng, hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Sau một khắc, Trần Uyên xuất hiện tại Hàn Diễm Tranh trước người, tránh đi mưa lửa đồng thời, một quyền đánh ra, trực chỉ Hàn Diễm Tranh trước ngực yếu hại. Keng! Một tiếng kim thạch thanh âm truyền ra, ngay tại Trần Uyên nắm đấm lúc rơi xuống, Hàn Diễm Tranh bên ngoài thân hiện ra tinh mịn băng giáp, ngạnh sinh sinh chống được một quyền này. Nhưng ở Trần Uyên so với cấp 10 yêu vương cự lực phía dưới, Hàn Diễm Tranh hay là bay ngược mà ra, băng giáp phá toái không chịu nổi. Hàn Diễm Tranh hét lớn một tiếng, năm cái đuôi hướng trước người hất lên, màu trắng Hàn Diễm phóng đại, hóa thành một vùng biển lửa, bảo vệ bản thân, kín không kẽ hở. Trần Uyên không muốn nhiễm phải Hàn Diễm, kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên chu yếm chân hỏa. Lúc này hắn cùng Hàn Diễm Tranh khoảng cách đã tại trong vòng 10 trượng, tâm niệm vừa động, chu yếm chân hỏa liền thuận trong cõi u minh liên hệ, lặng yên xâm nhập nó thần hồn không gian bên trong. Hắn kết anh đằng sau, chu yếm chân hỏa uy có thể không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với bực này linh trí không cao hung thú, lại là có kỳ hiệu. Nhưng để Trần Uyên ngoài ý liệu là, chu yếm chân hỏa tiến vào Hàn Diễm Tranh thần hồn không gian sau, lại như thạch trầm đại hải, không có nửa phần hiệu quả. Hắn không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp tục thôi động chu yếm chân hỏa, Hàn Diễm Tranh vẫn là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, một vị thúc đẩy Hàn Diễm hỏa hại, đánh tới. Trần Uyên hơi nhướng mày, thu hồi chu yếm chân hỏa, đưa tay tế ra tím hư kiếm, liên tục mấy đạo kiếm quang chém ra, xuyên qua biển lửa, đánh nát Hàn Diễm Tranh hộ thể bằng giáp, đem nó một kiếm nêu đầu. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào Hàn Diễm Tranh thể nội, tinh tế liếc nhìn một lần, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Nhưng Trần Uyên hay là cau mày, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Tuy nói chu yếm chân hỏa hiện tại uy năng không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng là sức mạnh chân linh, liền ngay cả đại tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chu yếm chân hỏa hoàn toàn vô hiệu tình hình. Bất quá hắn nghĩ lại, nơi đây vách tường đồng thau kiên cố như vậy, hắn dốc hết toàn lực đều khó mà phá hư, Ngự Linh Tông tất nhiên lưu lại đủ loại thủ đoạn. Chu yếm chân hỏa dù sao chỉ là đến từ một đầu cấp 4 yêu thú, uy năng có hạn, nhận ngăn chặn cũng không phải không có khả năng. Trần Uyên không còn xoắn xuýt việc này, lấy ra Hàn Diễm Tranh yêu đan cùng 5 cái đuôi, đặt vào cột đồng lớn đằng sau truyền tống trận. Bạch quang lại lần nữa sáng lên, bao phủ Trần Uyên toàn thân. Sau 3 hơi thở, bạch quang thu vào, tụ tập tại Trần Uyên thân chu, thân ảnh của hắn biến mất theo không thấy. Mà tại Trần Uyên rời đi về sau, bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng đống nhiên sôi trào, chậm rãi hướng ở giữa tụ tập, bao phủ lại Hàn Diễm Tranh thi thể. Hồi lâu sau, sương mù màu trắng tản ra, Hàn Diễm Tranh thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, không có để lại mảy may vết tích, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Trần Uyên thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết. Đồng dạng sương mù màu trắng, đồng dạng gạch ngọc bày ra, đồng dạng cột đồng lớn, tựa hồ hết thảy đều không có cải biến. Nhưng cột đồng lớn bên dưới bò một đầu cự thiểm hung thú, lại cho thấy nơi này cũng không phải là vừa rồi vị trí chi địa. Đầu này cao chừng 5-6 trượng, hình thể khổng lồ, như là một ngọn núi nhỏ, bên ngoài thân sinh ra chằm mắt. Đột nhiên, sương mù màu trắng mãnh liệt mà tới, cự thiểm chằm mắt cùng nhau chớp một cái, tất cả đều nổi lên màu đỏ như máu. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, không đợi cự thiểm lâm vào trong điên cuồng, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuống tới. Chương 640, ban thưởng chương 640, ban thưởng xương trắng lượn lờ bên trong, một trận kịch chiến đã tiến hành đến thời khắc sống còn. Nói là kịch chiến tựa hồ có chút không thỏa đáng, trong đó một phương hoàn toàn chiếm thượng phong, đã đem đối thủ của hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Trần Nguyên hai cánh liên tục chấn động, không ngừng thi triển tuấn di chi thuật, đuổi theo một đạo tàn ảnh màu xanh. Tử hư kiếm tại mấy trăm trượng trong không gian tung hoành băng lai, kiếm quang ung tùm, trên không trung lưu lại vô số kiếm khí quy tích, dệt thành một tấm thiên la địa võng, đem tàn ảnh màu xanh bao phủ ở bên trong. Đột nhiên, tàn ảnh màu xanh bị tử hư kiếm bức một chút, thân hình dừng lại lộ ra chân dung, đúng là một cái mấy trượng lớn nhỏ, mọc đầy đáng sợ lông tơ màu xanh rơi lớn. Trần Nguyên nắm lấy cơ hội, thuấn di đến tàn ảnh màu xanh phía sau, quyền ra như đao, bao trùm lấy sắc bén hắc nhận tay phải từ màu xanh rơi lớn trên thân lướt qua, đưa nó một cái cánh rơi cắt xuống. Màu xanh rơi lớn há to miệng động, một trận im ắng lại cực độ chói tai chấn động truyền vào Trần Nguyên trong tai, dẫn tới thần hồn có chút chấn động, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Hắn hơi nhướng mày, tay trái một chảo, nhanh như điện tiệm, đâm thật sâu vào rơi lớn yếu hại, một cánh tay toàn bộ chui vào nó thể nội, kết liễu tính mạng của nó. Loại kia chói tai chấn động rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Trần Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm, loại này màu xanh rơi lớn ngay cả yêu thú trên đồ giám đều không có ghi chép, xác nhận thời đại thượng cổ liền sớm đã diệt tuyệt. Con thú này nắm giữ tuấn di chi thuật không nói, phát ra tiếng kêu càng là có thể trực tiếp công kích thần hồn, ngay cả đại tu sĩ cũng không dễ đối phó hắn cũng chỉ một chút. Tử hư kiếm rơi xuống, lấy ra màu xanh rơi lớn thể nội yêu đan, chia cắt cánh rơi chảo các loại tài liệu cùng nhau thu vào. Trần Nguyên thể nội không gian đã tràn đầy hơn phân nửa, chất đống lấy các loại yêu thú vật liệu, còn một đầu khổng lồ hỏa hồng thần lăn. Những yêu thú khác vật liệu chiếm đoạt không gian cộng lại, cũng không kịp con hung thú này thi thể. Cũng may màu xanh rơi lớn hai cái cánh rơi chỉ là nhìn khổng lồ, quyền gấp đằng sau chiếm diện tích không rộng. Xử trí xong màu xanh rơi lớn thi thể sau, Trần Nguyên thu hồi tử hư kiếm, thân hình nhất chuyển, bay về phía cột đồng lớn đằng sau truyền tống trận. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, lẩm bẩm nói, không biết kế tiếp còn gặp được loại nào yêu thú từ hắc độc chăn bắt đầu, lại đến hàn diễm tranh, trong mắt tự thiểm, cho đến một đầu này màu xanh rơi lớn, Trần Nguyên liên tiếp chém giết 9 đầu hung thú. Không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch cường hành, lại sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích chủng loại, trên thân nó cũng là vật liệu giá trị liên thành. Đầu kia trong mắt cự thiểm nhìn thân hình khổng lồ, yêu thể cường hãn, kỳ thực là dựa vào quanh người 100 khỏa yêu mục mắt, bắn ra một loại tối tăm mở mịt mê loạn thần quang, mê hoặc thần hồn, cùng màu xanh rơi lớn thủ đoạn giống nhau đến mấy phần chỗ. Cấp 9 trăm mắt cự thiểm toàn lực phía dưới, trăm mắt để phóng mê loạn thần quang, đủ để cho nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lâm vào huyễn cảnh, biến thành cái xác không hồn. Chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng sẽ tâm thần mê loạn, cự thiểm thừa cơ lưỡi dài một quyển, liền có thể đem nó nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn. Nhưng trăm mắt cự thiểm có một loại nhược điểm chí mạng, nếu là đối tay thần hồn quá cường đại, mê loạn thần quang mất hiệu quả, liền không còn gì khác thủ đoạn ngăn địch, ngay cả phổ thông cấp 8 yêu thú cũng không bằng. Tại Trần Nguyên so với đại tu sĩ thần thức trước mặt, trăm mắt cự thiểm loạn thần yêu quang uy năng giảm nhiều, thậm chí không cách nào làm cho Trần Nguyên hoảng hốt một lát, bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Trăm mắt cự thiểm yêu đan cùng biên kia trọng yếu nhất yêu mục cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Trăm mắt cự thiểm trên thân trăm mắt chỉ có trời sinh viên thứ nhất yêu mục trọng yếu nhất, nó mê loạn thần quang chín thành uy năng bắt nguồn ở đây. Viên này yêu mục rơi vào chủ tu miễn thuật nguyên anh tu sĩ trong tay, giá trị có thể so với cực phẩm linh tài, vô luận là luyện chế pháp bảo hay là thêm nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, đủ để khiến nó nắm giữ miễn thuật uy năng bằng thêm ba thành. Chém giết trăm mắt cự thiểm đằng sau, Trần Nguyên lại gặp một đầu cấp 9 thổ linh tê, đồng dạng một loại là ngoại giới tuyệt tích đã lâu yêu thú. Loại này cao chừng 3 trượng, toàn thân che kín rêu xanh, trên trán độc giác quấn quanh lấy linh văn màu vàng đất, lấy nục thân cường hãn chứ danh, lại nắm giữ yêu tộc bên trong có chút hiếm thấy bất diệt chi thể thần thông, tại cấp 9 trong yêu thú rất khó đối phó. Căn cứ yêu thú đổ dám ghi chép, tại thổ linh tê tuyệt tích trước đó, thường thường cần 3-4 tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ mới có nắm chắc đem nó chém giết. Bất quá thổ linh tê tính tình ôn hòa, trong cuộc đời đại bộ phận thời điểm đều tại thổ hành linh khí nồng đậm trong địa mạch tu luyện, chỉ cần không đi trêu chọc nó, liền sẽ không chủ động cùng người giao thủ. Thổ linh tê loại đặc tính này, để nhân tộc tu sĩ có thể thông dong bây giết. Tại phía xa thời đại thượng cổ, thổ linh tê liền đã cực kỳ hiếm thấy. Một vạn năm trước, rốt cục toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng Trần Nguyên gặp phải đầu này thổ linh tê lại rất là khác biệt, tại xương mù màu trắng nhập thể đằng sau, trở nên bạo ngược điên cuồng. Nó chủ động công hướng Trần Nguyên, hung hãn không sợ chết, tựa như là Trần Nguyên tại trong ma vực đụng phải những ma vật kia một dạng. Đối mặt nắm giữ bất diệt chi thể thần thông thổ linh tê, Trần Nguyên cũng đừng không cách khác, chỉ có thể lấy hắc nhận thần thông cùng tử hư kiếm chém xuống nó thân thể, cùng nó một mực dung dài. Một lúc lâu sau, thổ linh tê thi triển bất diệt chi thể thần thông quá nhiều lần, yêu lực tổn hao nhiều, thương thế khôi phục chậm dần. Hắn lúc này mới nắm lấy thời cơ, đem nó chém giết. Trần Nguyên gặp phải con thứ 5 hung thú, là một đầu 6 chân lửa rắn mối. Nó dưới chân phương viên trong trượng, chảy xuôi nóng hổi nham tương, gạch ngọc rạn nứt, dâng lên tản mát ra nhàn nhạt mùi lưu mình khói bụi, không khí nóng rực xiển xệ, chỉ có sương mù màu trắng vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Loại này yêu thú so thổ linh tê càng thêm hiếm thấy, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể ngưng tụ một sợi bính hỏa tinh khí, chỗ đến, tất cả đều hóa thành lửa bực. 6 chân lửa rắn mối thực lực càng mạnh, cái này một sợi bính hỏa tinh khí cũng liền càng phát ra tinh thuần. Cấp 9 6 chân lửa rắn mối yêu đan bên trong bính hỏa tinh khí, đủ để cho một tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tăng trưởng 30 năm tu vi, căn cơ cũng sẽ càng thêm kiên cố, đột phá hậu kỳ bình cảnh năm chắc, đều sẽ lớn hơn mấy phần. Bởi vì cái này một sợi bính hỏa tinh khí, sớm tại thời đại thượng cổ, 6 chân lửa rắn mối liền đã gần như diệt tuyệt. Trần Nguyên chỉ ở yêu thú đồ giám từng thấy vài câu có quan hệ 6 chân lửa rắn mối đơn giản miêu tả, ngay cả kỳ hình mạo, đều là hậu bối tu sĩ căn cứ thượng cổ điện tịch tự hành miêu tả. Trần Nguyên ngay từ đầu còn không có nhận ra loại này yêu thú, cho đến nó phun ra một đạo ẩn chứa yêu ớt bính hỏa tinh khí hỏa diễm, mới rốt cục xác định trước mắt đầu này lâm vào cuồng bạo bên trong hung thú, chính là trong truyền thuyết sáu chân lửa rắn mối. Nó toàn thân như huyết ngọc tạo hình, lưng lân giáp khoảng cách chạy xuôi nham tương, phần đuôi nhọn bừng phân nhánh thành ba cỗ hỏa tiên, trên không trung vùng ra phích lịch nổ vang. Quỷ dị nhất chính là nó cái chán nhô ra mạo, tương tự một chiếc đỉnh, bên trong có cao lại linh hỏa. Sáu chân lửa rắn mối vốn là tính tình bạo ngược, sương mù màu trắng nhập thể đằng sau, càng thêm hung hãn, há miệng ra liền phun ra chân quý bản mệnh yêu hỏa. Trần Nguyên không muốn cùng phát cùng sáu chân lửa rắn mối cứng đối cứng, đó bất quá là đồ hao tổn chân nguyên. Hắn trước lấy thuấn di chi thuật tạm lánh phong mang, lại kích phát quỷ nhu chân huyết, thi triển ra suy yếu một nửa uy lực thiên lôi thuật, đem nó đánh giết. Sáu chân lửa rắn mối toàn thân là bảo, Trần Nguyên dứt khoát đem nó thi thể thu sạch nhập thể nội không gian. Cũng may nhục thể của hắn cùng tu vi sau khi đột phá, thể nội không gian cũng phồng lớn đến phương viên 10 trượng, có thể chứa đựng cả đầu sáu chân lửa rắn mối. Đánh giết sáu chân lửa rắn mối sau, Trần Nguyên đã không đội mà rời đi nơi quỷ dị này, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn mong đợi, sẽ còn gặp được cái gì chân quý yêu thú. Tại ngoài bí cảnh, hắn muốn dùng cấp 9 yêu đan luyện chế đan dược, không phải xâm nhập man hoàng chi địa, tốn thời gian phí sức tìm kiếm yêu vương động phủ, chính là biến yêu đồng đạo, liên hợp thiên cơ môn phát động diệt tộc chi chiến. Ở chỗ này chỉ cần đạp vào truyền tống trận, liền có huyết mạch cường hoành cấp 9 yêu thú đưa tới cửa. Lấy yêu đan luyện thành cấp 9 yêu nguyên đan linh khí tinh thuần không nói, trên người yêu thú vật liệu cũng là ngoại giới khó gặp bảo vật. Mà lại những này bởi vì cường hoành huyết mạch mà thực lực cường hãn, tại ngoại giới cực kỳ khó chơi yêu thú, chẳng biết tại sao, tại trong bí cảnh đều chỉ có đơn giản linh trí, biến thành chỉ còn lại bản năng hung thú, rất dễ đối phó, là một chỗ chính cống bảo địa. Khi Trần Nguyên lần thứ 5 đạp vào truyền tống trận sau, quả nhiên không có thất vọng. Con thứ 6 yêu thú là một cái song đầu phong chuẩn, huyết mạch mạnh mẽ, so Kim Vũ Điêu còn muốn càng hơn một bậc, cùng giao long, côn ngư tương đương. Loại này yêu thú sinh ra chính là cấp 2 yêu thú, nắm giữ phong độ thuật, sau trưởng thành chính là cấp 5 yêu thú, có thể tại không trung vạn trượng trong cương phong vãng lai tự nhiên. Không chỉ có như vậy, song đầu phong chuẩn tinh tự ý phong thuộc tính thần thông, thực lực tương đại, cùng giai trong yêu thú cũng là ít có đối thủ. Đáng tiếc nơi đây không gian quá mức nhỏ hẹp, phương viên bất quá ngàn trượng, song đầu phong chuẩn xê dịch không ra. Lại bị sương mù màu trắng nhập thể, vốn là đơn giản thần trí nhận ăn mòn, trở nên bạo ngược hung ác điên cuồng. Chỉ biết một vị tấn công mạnh, hoàn toàn không có phát huy phong thuộc tính yêu thú linh xảo ưu thế. Trần Nguyên không cần tốn nhiều sức, liền đem nó chém giết. Đằng sau liền đến phiên cái này màu xanh rơi lớn, tuần tự chém giết 7 đầu tại ngoại giới đã tuyệt tích yêu thú, Trần Nguyên trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, lần thứ 7 bước lên truyền tống trận. Bạch quang sáng lên, lưu chuyển không ngừng, sau 3 hơi thở, Trần Nguyên thân ảnh biến mất không thấy. Khi rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác biến mất, Trần Nguyên lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt lại là ngoài ý muốn. Trên mặt đất vẫn như cũ phủ lên bạch ngọc, bốn phía hay là xương trắng tràn ngập, nhưng lại so Trần Nguyên trước đó từng tới địa phương rút nhỏ gấp 10 lần, phương viên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Cột đồng lớn phía dưới cũng không có yêu thú, nhưng có một tấm bia đá đứng sừng sững, mặt ngoài trống rỗng. Ngửa đầu nhìn lại, phía trên thanh đồng mái vòm không có xương trắng che lấp, dần dần hướng ở giữa co vào, hội tụ đến cột đồng lớn đỉnh, hình thành một cái đỉnh nhọn, phản phất thân ở một tòa lầu các đỉnh chót, hoặc là tại một tòa trong bảo tháp. Trần Nguyên không nhìn thấy trong chờ mong hung thú, không khỏi giật mình, đáy lòng dâng lên một trận thất lạc. Hắn trầm ngâm một lát, tản ra thần thức từ bia đá mặt ngoài đảo qua. Tấm bia đá này cao chừng 3 thước, toàn thân sáng trắng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, đem Trần Nguyên thân ảnh rõ ràng phản chiếu đi ra. Tại cạnh bia đá bên cạnh, còn có một cái đồng dạng cao thạch đài, phía trên để đó một cái ngọc bàn, bên trong không có vật gì. Trần Nguyên thần biết phất qua bia đá, không thu hoạch được gì, lại từ trong ngọc bàn đảo qua, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lại thử mấy lần, bia đá cùng ngọc bàn đều là an tĩnh như lúc ban đầu. Hắn nhíu mày, thân hình nhất chuyển, bay vào trong sương mù trắng, chung quanh xem xét đứng lên. Trước đó mỗi lần đánh giết yêu thú đằng sau, hắn đều sẽ tiến vào sương mù màu trắng, cẩn thận điều tra một lần, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh, không chút nào ngại dừng ra. Mặc dù hắn rất muốn nhiều đánh giết vài đầu cấp 9 hung thú, nhưng cẩn thận đã hóa thành hắn bản năng, vĩnh viễn sẽ không thả, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm rời đi nơi quỷ dị này cửa ra vào. Nhưng Trần Nguyên đi qua một vòng đằng sau, phát hiện nơi này vách tường đồng trao cùng trước đó một dạng, đều là kiên cố như lúc ban đầu, hoàn toàn không cách nào phá hư. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trở lại trước tấm bia đá phương. Nhưng thần thức dò xét đối với bia đá vô dụng, Trần Nguyên túi đầu suy tư một lát, đột nhiên tiến lên mấy bước, đưa tay dán tại bia đá mặt ngoài, hướng trong tấm bia đá rót vào một tia chân nguyên. Bia đá hơi sáng lên, Trần Nguyên trong lòng hơi động, chân nguyên từ đan điền bên trong trào lên mà ra, rót vào trong tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài càng ngày càng sáng, một lát sau, đột nhiên từ phải đến trái, từ trên xuống dưới hiện ra mấy hàng bi văn. Trần Nguyên mục chú trên đó, nhưng cái này mấy hàng bi văn phảng phất che đậy một tầng sương mù, phiêu miểu khó phân biệt. Lại qua một hồi, bi văn rốt cục trở lên rõ ràng. Đệ tử bản tông thông qua 4 tầng thí luyện giả, thượng bình nguyên đan 3 bình. Đệ tử bản tông thông qua tầng 5 thí luyện giả, thượng bình nguyên đan 3 bình, huyền giai linh thú một cái. Đệ tử bản tông thông qua 6 tầng thí luyện giả, tiền thưởng gió ngọc lộ đan một hạt, địa giai linh thú một cái. Đệ tử bản tông thông qua tầng 7 thí luyện giả, tiền thưởng gió ngọc lộ đan một hạt, địa giai linh thú một cái, minh long tiên một dọn. Vi văn tổng cộng chỉ có 4 hàng, hoàn toàn hiện hiện đằng sau, bên cạnh trên bệ đá ngọc bàn đột nhiên phát sáng lên. Trần Nguyên lúc này tâm sinh cảnh giới, quay đầu nhìn sang. Trong ngọc bàn quang mang ôn nhuận nhu hòa, mấy hơi đằng sau, vừa rồi thu lại. Trần Nguyên tập trung nhìn vào, trong ngọc bàn hay là dấu tuyết, không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Nguyên khẽ di một tiếng, cũng chỉ một chút ngọc bàn, chân nguyên đổ xuống mà ra, Ngọc Bàn vẫn là không có phản ứng. Hắn thu hồi chân nguyên, ánh mắt rời về trên tấm bia đá, nhìn chăm chú mấy hàng bi văn, trong lòng không khỏi dâng lên thật sâu nghi hoặc. Cái này Quỳnh Nguyên Đan, huyền giai linh thú, địa giai linh thú cùng Minh Long Tiên cụ thể ra sao bảo vật, Trần Uyên cũng không biết. Nhưng Kim Phong Ngọc Lộ Đan hắn lại nghe nói qua, còn từng tại Phạm Dương trên đấu giá hội thấy tận mắt. Loại đan dược này có thể tại tu sĩ thể nội ngưng tụ Kim Phong Ngọc Lộ, chống cự âm hỏa đốt người, bình yên vượt qua âm hỏa cướp, chính là kết anh thánh vật. Đối với tu sĩ kết đan tới nói, Kim Phong Ngọc Lộ Đan có thể xưng chí bảo. Trung kích Nguyên Anh thất bại tu sĩ bên trong, chí ít có 9 thành chết tại âm hỏa cướp phía dưới. Còn lại một thành bên trong, lại có 9 phần chết tại thiên lôi giới kiếp. Cuối cùng cái kia một phần, mới mê thất tại tâm ma trong huyễn cảnh. Chỉ cần có thể đạt được một hạt Kim Phong Ngọc Lộ Đan, bọn hắn nguyện ý táng ra bại sản. Nhưng ở Nguyên Anh tu sĩ trong mắt, Kim Phong Ngọc Lộ Đan không có một chút tác dụng nào, còn không bằng một gốc ngàn năm linh thảo. Chỗ này thí luyện chi địa bên trong, mỗi một tầng chí ít cũng là cấp 8 hung thú, thậm chí đại bộ phận là cấp 9 hung thú, mà lại đều là huyết mạch cường hành, thực lực hơn người, bình thường Nguyên Anh tu sĩ cũng không là đối thủ. Có thể qua một tầng người thí luyện, chí ít cũng là Nguyên Anh tu sĩ bên trong cường giả, Ngự Linh Tông làm sao lại lấy Kim Phong Ngọc Lộ Đan làm bản thưởng? Trừ phi cái kia Quỳnh Nguyên Đan, huyền giai yêu thú, địa giai yêu thú, thiên giai yêu thú cùng Minh Long Tiên cực kỳ chân quý, để Nguyên Anh tu sĩ cũng chạy theo như vị, cam nguyện vì chi cùng cấp 8 hung thú chém giết. Nhưng cái này mấy loại bảo vật nếu thật chân quý như thế nào lại cùng Kim Phong Ngọc Lộ Đan đặt song song? Hẳn là tại thượng cổ thời điểm, Kim Phong Ngọc Lộ Đan còn có không muốn người biết công hiệu, xa so với hiện tại muốn chân quý. Hoặc là trong bi văn lời nói Kim Phong Ngọc Lộ Đan cùng hiện tại Kim Phong Ngọc Lộ Đan cũng không phải là cùng một loại đan dược. Trần Uyên cau mày, trong mối vẫn không có cách giải. Đáng tiếc lúc trước hắn tại Thông Thiên Đạo bên trong, không có hướng Thanh Bảo Trận Linh Thường Xuyên mời dạy một chút có quan hệ Ngự Linh Tông sự tình. Hồi lâu sau, Trần Uyên lắc đầu, không còn xoắn xuýt việc này. Dưới chân hắn một chút, nhẹ nhàng vượt qua mấy chục trượng, đi vào cột đồng lớn sau truyền tống trận trước đó. Nếu chỗ này thí luyện chi địa đã không có hung thú, là thời điểm rời đi nơi đây. Trần Uyên cất bước đi vào trên truyền tống trận, bạch quang sáng lên. Lần này đặc biệt dài dằng dặc, trọn vẹn 10 hơi đằng sau, bạch quang vừa rồi thu lại, Trần Uyên thân ảnh biến mất không thấy. Chương 641, dị biến chương 641, dị biến trong dãy núi mênh mông, gầy trơ xương dãy núi như là thượng cổ cự thú xương sống lưng, đâm rách trời cao, tại dưới ánh tàn dương đỏ máu hiện ra lênh quang. Xanh đen trên vách đá rủ xuống lấy tráng kiện từng cục đằng la, khô héo dễ chùm trong gió chập chờn, phản phất là từng đầu cự mãng. Sưa nồi ở giữa bốc hơi lấy nồng đậm hơi nước, mơ hồ có thể phong hóa xương thú khảm tại khe đá bên trong, màu xám trắng di hài bên trên, vẫn như cũ lưu lại răng nhọn cắn xé qua vết tích. Một cái lông vũ xốc xếch kền kền mở ra rộng lớn hai cánh, trên không trung lướt đi, sắc bén hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng cây rừng che lấp, tìm kiếm lấy chết đi sát tối. Kền kền ánh mắt rơi vào bên ngoài mấy dặm trên một chỗ vết núi, dừng lại một lát, đột nhiên kinh hô một tiếng, vỗ hai cánh, lượn quanh một vòng tròn, để lúc đến phương hướng bay đi. Động tác của nó bên trong lộ ra mấy phần bối rối, nhưng còn không có bay ra bao xa, một đạo trong suốt kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức xuyên thấu chỗ yếu hại của nó. Đầu này tại cấp 5 trong yêu thú cũng không phải kẻ yếu, kền kền không rên một tiếng, sinh cơ biến mất, rơi đi xuống đi. Thân thể cao lớn nện đạp mấy cây đại thụ che trời, nồng đậm yêu khí tản ra, một ngọn núi phi điểu đều bị hù dọa, mạn thiên phi vũ. Hai bệ độn quang từ trong tầng mây rơi xuống, trong đó một tên thần sắc lạnh lùng tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi thu hồi tay phải. Bên cạnh hắn đi theo một người trung niên nho sinh bên cạnh, hai người không để ý đến bị lạnh lùng tu sĩ tiện tay giết chết kền kền, mà là đi vào chỗ kia đem kền kền dọa chạy trước vách núi, tinh tế xem xét đứng lên. Trong núi sương mù bọc lấy tanh nồng, dính tại trên vách đá, một tấm hơi mở màu đen vỏ rắn lột từ sườn đồi rủ xuống hơn 10 trượng, hình lân phiến trong khe rãnh, lưu lại màu xám đậm dịch nhợn, chậm rãi chạy xuống đi. Vách đá núi đá bị mài đi góc cạnh, cực kỳ bóng loáng. Phía dưới một tòa trong đầm nước đục không chịu nổi, hiện ra màu xám, lít nha lít nhít sắc cá đào cái bụng, ở trong nước chìm nổi không chừng, tản mát ra một cỗ hơi thở tanh hôi. Lạnh lùng tu sĩ bỗng nhiên con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bay ra, bắn tại vỏ rắn lột bên trên, như bên trong bại cách, phát ra phù một tiếng vang, cũng chỉ là miễn cưỡng bắn ra một cái lỗ nhỏ. Hắn trầm giọng nói, cỗ này vỏ rắn lột khổng lồ như thế, cứng cỏi khó phá vỡ, xác nhận đầu kia cấp 8 hắc độc nhiệm vừa mới chút bỏ không lâu. Nho sinh trung niên túi đầu nhìn thoáng qua trong đầm nước đáng sợ cảnh tượng, khẽ bước cằm, cỗ này trong vỏ rắn lột lưu lại dịch thể, liền có thể hạ độc chết mấy trăm con cấp 1 thượng giai ngư yêu, rất có thể là hắc độc nhiệm hôm qua lưu lại. Lạnh lùng tu sĩ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Diệp Mô rời tông trước đó từng đọc qua qua cửa bên trong lưu lại yêu thú đồ giám, ghi chép rất nhiều thượng cổ yêu thú tập tính, trong đó có cái này hắc độc nhiễm. Hắc độc nhiễm trong vỏ rắn lột ẩn chứa một chút bản mệnh tinh nguyên, lột xác đằng sau sẽ lập tức đem vỏ rắn lột nuốt vào, không có mảy may lãng phí. Cỗ này vỏ rắn lột tại sao lại lưu lại đến nay? Nho sinh trung niên cao mày nói, hắc độc nhiễm tuyệt tích đã lâu, có lẽ Diệp đạo hữu đọc qua đồ giám ghi chép có sai. Lạnh lùng tu sĩ lắc đầu, bản môn tự khai tông lập phái đến nay, lịch đại trưởng lão kết anh đằng sau đều có đến Nam Châu săn giết yêu vương, ma luyện mũi kiếm lệ cũ. Diệp Mỗ đọc qua yêu thú đồ giám, trong môn đã truyền thừa vài vạn năm, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nho sinh trung niên nghe vậy, nhìn về phía vỏ rắn lột ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Nếu thật như Diệp đạo hữu lời nói, đó chính là cái này hắc độc nhiệm gặp biến cố gì, không thể kịp thời đem vỏ rắn lột nuốt vào, liền không thể không rời đi. Lạnh lùng tu sĩ cho mày, nơi đây là trong bí cảnh linh khí nhất là mỏng manh chi địa, phụ cận vài đầu cấp 8 hung thú bên trong, hắc độc nhiệm thực lực mạnh nhất, chính là người ta liên thủ cũng vô pháp chiếm được thượng phong. Hung thú gì có thể làm cho hắc độc nhiệm không kịp nuốt vào ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên vỏ rắn lột, liền nhượng bộ lui binh. Nho sinh trung niên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp mây mù, rơi xuống vô tận nơi xa. Hắn nói ra, chúng ta hôm nay sở dĩ rời đi chướng khí kia dãy núi, hướng bí cảnh chỗ sâu mà đến, chính là bởi vì hôm qua giờ tị, trời sinh dị tượng, linh quang vạn trượng, linh khí phong bạo quét ngang mà qua, có lẽ tại bí cảnh chỗ sâu xảy ra biến cố gì. Lúc đó tại hạ đánh thẳng ngồi tu luyện, kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ hắc độc nhiễm lúc đó vừa mới chút bỏ ra cũ, còn chưa tới kịp nuốt vào, liền bị thiên tượng sở kinh, hốt hoảng rời đi. Lạnh lùng tu sĩ lại là lắc đầu, tuy nói thiên tượng kia cực kỳ kinh người, nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ, liền tiêu tán, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Người ta không chỉ có không có đi lửa nhập ma, ngược lại bởi vì tinh thuần linh khí nhập thể, tu vi tăng lên không ít. Hắc độc nhiễm là trong bí cảnh sinh trưởng ở địa phương hung thú, há lại sẽ là linh khí phong bạo gây thương tích, càng không khả năng bị dọa đến chạy trối chết. Nho sinh trung niên trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, chúng ta không cần ở đây suy đoán lung tung, hắc độc nhiễm xảo huyệt ngay tại phía trước cách đó không xa, tiến đến dò xét một phen, chẳng phải xem rõ ràng. Nếu là hắc độc nhiễm ngay tại trong xảo huyệt, cái kia hôm qua thiên tượng hẳn là cũng không chỗ gì thường gì, đi qua cũng thường xuyên phát sinh. Chỉ là ta các loại tiến vào bí cảnh thời gian ngắn ngủi, hôm qua mới lần thứ nhất gặp được, cũng sẽ không cần lại hướng chỗ càng sâu đi. Lạnh lùng tu sĩ vẫn như cũ cao mày, cái kia hắc độc nhiễm vì sao bỏ qua vỏ rắn lột? Nho sinh trung niên cười cười, hắc độc nhiễm mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng là vượt qua lôi kiếp cấp 8 hung thú, như thế nào làm việc, há có ý đã định. Có lẽ nó là gặp biến cố gì, đem vỏ rắn lột trước lưu ở nơi đây, đằng sau lại đến bước. Lạnh lùng tu sĩ khẽ bước cằm, lông mày giãn ra, đạo hưu nói có lý. Nói đi, hai người không còn lưu lại, trực tiếp hướng cái kia hắc độc nhiễm xảo huyệt mà đi. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới trên không một chỗ đầm lầy. Lạnh lùng tu sĩ không nói hai lời, thế ra phi kiếm, cũng chỉ một chút, vạn đạo kiếm khí bay ra, bắn vào đầm lầy chỗ sâu, nước bùn bể ra, xú khí vân thiên. Cũng may hai người cùng hắc độc nhiễm giao thủ đã không chỉ một lần, sớm có phòng bị, lấy chân nguyên che khuất miệng mũi, không nhận mùi thối quấy nhiễu. Vạn đạo kiếm khí bắn ra sau, hai người đợi một hồi, nước bùn như mưa rơi rơi xuống, bị liên lụy có cây tất cả đều khô héo mà chết, trong đầm lầy nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lạnh lùng tu sĩ giật mình, đưa tay một chút trước người phi kiếm, phân. Phi kiếm khẽ run lên, phân hóa ra 36 đạo kiếm quang, cùng phi kiếm bản thể không khác nhau chút nào. Hắn xuống chút nữa một chỉ, kiếm quang bắn ra, đem đầm lầy quấy cái long trời lở đất. Nước bùn như mưa rơi rơi xuống, bị liên lụy có cây tất cả đều khô héo mà chết, nhưng trong đầm lầy vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nho sinh trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, Diệp đạo hữu khôn đã, mảnh này độc triều bên trong chỉ có hắc độc nhiên một con hung thú, đạo hữu động tính to lớn như thế, nó nhưng không có ra ngoài đón địch, hẳn là trốn. Lạnh lùng tu sĩ nhẹ gật đầu, đưa tay triệu hồi phi kiếm, nghiêm nghị nói, xem ra thiên tượng kia không tầm thường, lại để một đầu cấp 8 hung thú vi phạm tập tính, chạy trối chết. Nho sinh trung niên ngóng về nơi xa xăm, không sai, bí cảnh chỗ sâu nhất định có biến cố phát sinh, lấy Diệp đạo hữu góc nhìn, chúng ta sau đó nên như thế nào làm việc? Lạnh lùng tu sĩ con ngón búng ra phi kiếm trong tay, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, không chút do dự nói, tự nhiên là xâm nhập bí cảnh, dò xét ngọn nguồn, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nho sinh trung niên bay đầu nhìn về phía lạnh lùng tu sĩ, Diệp đạo hữu liền không sợ gặp lại bí cảnh chỗ sâu những cái kia cấp 9 hung thú, thậm chí cấp 10 hung thú. Lạnh lùng tu sĩ có chút ngửa đầu, đi lên nhìn lại. Thương khung trong suốt như tẩy, mấy sợi mây mỏng bị gió vò thành dạng đông, lười biếng lơ lửng ở màu xanh thẳm đáy màn bên trên. Trời bên trong một vòng đại nhật treo cao bất động, thường hực sáng tỏ, đem kim vi dội về đại địa. Trương đạo hữu còn nhớ đến, tới chỗ này bao lâu? Nho sinh trung niên khẽ giật mình, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, tại hạ sao lại quên, cho đến ngày nay, thân hãm nơi đây đã 48 trở có thừa. Gia sư tại trong sơn môn chờ đợi tại hạ về tông kết anh, đến nay không được tin tức, sợ là đã trong lòng như có lửa đốt. Lạnh lùng tu sĩ thản nhiên nói, Diệp Mộ ngộ nhập bí cảnh thời gian, so Trương đạo hữu muốn lâu một chút, đã 53 trở. Hắn nhìn chăm chú vầng kia sáng tỏ đại nhật, không gian trong bí cảnh vốn không nhật nguyện tinh thần, nơi đây thiên tượng đều là huyễn trận, ngưng trệ bất động, vĩnh viễn không biến hóa. Diệp Mộ đã nhìn phát chán, hắn lại cúi đầu nhìn về phía dưới đầm lầy, trong bí cảnh hung thú khắp nơi trên đất, bình thường một đầu cấp 8 hung thú đều là tại ngoại giới tuyệt tích đã lâu, thực lực mạnh mẽ. Diệp Mộ cần cùng đạo hữu liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại, chật vật không chịu nổi tranh. Hắn đột nhiên trùng điệp gảy một cái phi kiếm trong tay, kiếm minh kinh thiên, vàng tận mây xanh. Nơi đây linh khí mặc dù nồng, bảo vật tuy nhiều, nhưng Diệp Mộ đã chán ghét cả ngày khổ tu thời gian, không muốn lại tại cái này hoang vắng chi địa tham sống sợ chết. Hôm qua thiên tượng dị biến, hắc độc nhiễm biến mất không thấy gì nữa, trong bí cảnh nhất định có đại biến phát sinh. Có lẽ liền có thoát thân kỳ tích, cho dù muốn tự mình mạo hiểm, Diệp Mộ cũng muốn đi bí cảnh chỗ sâu đi một lần. Nho sinh trung niên cười ha ha, tốt, vậy tại hạ liền liều mình bồi quân tử, Diệp đạo hưu xin mời. Lạnh lùng tu sĩ mỉm cười, Diệp Mộ bất quá là một cái kiếm khách, Trương đạo hưu mới là quân tử, xin mời. Hai người liếc nhau, thấy được quyết tuyệt chi ý, ngay sau đó không do dự nữa, đội quang một quyển, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Nhưng lại là quyết tuyệt, hai người cũng là nguyên anh tu sĩ, lại đi tới nơi đây 40-50 năm, biết trong bí cảnh là bực nào hung hiểm. Rời đi đầm lầy sau, bọn hắn không dám có nửa phần chủ quan, tản ra thần thức, điều tra bốn phía tình hình, để phòng đột nhiên gặp phải cường hành hung thú. Thoát ra hơn 1000 dặm sau, hai người tới một chỗ phương viên hơn 200 dặm hồ lớn phía trước, chậm dần độ tốc, càng thêm cảnh giác. Bọn hắn thu liễm khí cơ, từ hồ lớn biên giới vòng qua, nhưng lại không tiến vào hai bên vùng núi. Thần thức từ đầu đến cuối rơi vào đại hồ trung ương trên một tòa đảo giữa hồ, sớm lấy ra pháp bảo, tâm thần căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cho đến xuyên qua mảnh này hồ lớn, trên đảo giữa hồ hay là giống tuyết. Nho sinh trung niên quay đầu nhìn về phía đảo giữa hồ kia, lẩm bẩm nói, trong hồ này trăm mắt cự thiềm một mực tại trên hòn đảo kia phun ra nuốt vào linh khí, chưa từng rời đi nửa bước, hôm nay vậy mà không có hiện thân, không biết đi nơi nào. Lạnh lùng tu sĩ thản nhiên nói, đạo hữu làm gì xen vào việc của người khác, nếu cái kia trăm mắt cự thiềm không ở trên đảo, chúng ta không cần mạo hiểm động thủ, một mực đi đường chính là. Nho sinh trung niên túi đầu suy tư một lát, khẽ lắc đầu, việc này có chút kỳ quặc, theo tại hạ góc nhìn, hay là trước dò xét một phen, lại đi đường cũng không muộn. Lạnh lùng tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo hữu hẳn là quên, lần trước ta hai người liên thủ điều tra xung quanh tình hình, đến chỗ này, Diệp Mộ chính là bị cái kia cự thiểm thần quang chiếu một cái, suýt nữa lâm vào trong những cảnh. May mắn trong mắt cự thiểm tính tình ôn hòa, cũng không toàn lực ứng phó, Diệp Mộ lại có phi kiếm tự hành hộ chủ, đạo hữu lấy hạo nhiên chính khí trùng kích, mới miễn cưỡng tránh thoát. Nếu nó ngay tại ở trên đảo nơi nào đó, chúng ta xâm nhập lãnh địa của nó, chọc giận nó, trong mắt đều mở, người ta cùng một chỗ lâm vào trong những cảnh, lại nên như thế nào thoát thân? Nho sinh trung niên trầm giọng nói, trong mắt cự thiềm mê loạn thần quang mặc dù không thể khinh thường, nhưng tại hạ đã kết anh, hẳn là có thể bằng vào hạo nhiên chính khí ngăn cản một hai. Sau đó do tại hạ xung phong, đạo hữu đi theo phía sau. Chỉ cần cự thiềm thả ra thần quang, đạo hữu liền lập tức xuất kiếm, phá vỡ cự thiềm thần thông, hẳn là có thể trợ tại hạ tránh thoát nguy cảnh. Lạnh lùng tu sĩ hơi nhướng mày, nếu đạo hữu khăng khăng như vậy, Diệp Mộ phụng bồi chính là. Nho sinh trung niên than nhẹ một tiếng, tại hạ làm sao không biết cử động lần này có chút hung hiểm, nhưng trong bí cảnh khắp nơi đều là hung thú, sát cơ tứ phía. Đầu này trong mắt cự thiềm mặc dù cường hành, lại không phải phệ sát hạ người, chúng ta mới tuyển con đường tắt này. Nếu là đi hai bên vùng núi, một khi gặp được mặt quỷ nện cùng cái kia không biết tên hung điệp, liền không phải là chết tức thương. Phía trước hung thú không nhất định giống trong mắt cự thiềm tốt như vậy sống chung, nếu gặp được chỗ dị thường, vẫn là phải dò xét rõ ràng, cũng tốt sớm làm phòng bị. Lạnh lùng tu sĩ thần sắc hơi chậm, là Diệp Mâu nghĩ cạn, Trương đạo hữu xin mời. Ngay sau đó hai người một trước một sau, trở lại vào hồ lớn, độn tốc lại chậm lại mấy phần, trong lòng càng thêm cảnh giới. Nhưng bọn hắn đi vào trên đảo giữa hồ không sau, đầu kia trăm mắt cự thiểm cũng không có lộ diện. Hai người tản ra thần thức, từ trên đảo giữa hồ tinh tế đảo qua, cũng không có thấy con hung thú này thân ảnh. Nhưng lạnh lùng tu sĩ lại tại hồ tâm đảo phía bắc trong một chỗ sơn động, phát hiện một gốc chưa thành thục 3000 năm linh thảo, coi chừng hái xuống. Nho sinh trung niên đưa tay khẽ vuốt râu ngắn, như có điều suy nghĩ nói, hẳn là cái này trăm mắt cự thiểm cũng là cùng trước đó đầu kia hấp độc nhiên một dạng, bị thiên tượng sở kinh, chạy trối chết. Lạnh lùng tu sĩ khẽ bước cằm, một lần có lẽ là trùng hợp, nhưng hai con hung thú này tất cả đều không cánh mà bay, hơn phân nửa là bị đạo hưu nói chúng. Nho sinh trung niên lẩm bẩm nói, nếu là trong bí cảnh hung thú đều như hắc độc nhiệm cùng trăm mắt cự thiềm một dạng hư không tiêu thất, chúng ta chẳng lẽ có thể bình yên đến bí cảnh chỗ sâu? Lạnh lùng tu sĩ cũng là lộ ra ý động chi sắc, phải hay không phải, tìm tòi liền biết. Hai người không lại trì hoãn thời gian, thân hình nhất chuyển, hướng phía trước bỏ chạy. Bọn hắn vẫn là không có vương lòng cảnh giới, nhưng sau đó quả nhiên như nho sinh trung niên suy nghĩ, bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, không tiếp tục gặp được bất luận cái gì hung thú. Đúng lúc này, nho sinh trung niên lại là trong lòng hơi động, đổi phương hướng phía đông bay đi. Nhưng hai người bay ra hơn 1000 dặm, liền gặp một đầu cấp 9 hung thú. May mắn đó là một đầu tính tình ôn hòa tinh văn liệu, hai người kịp thời thối lui, tránh khỏi một trận đại chiến. Sau đó hai người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí bay ra mấy ngàn dặm, lại là một con hung thú đều không có đụng tới. Bọn hắn ở trên đường thậm chí phát hiện hai nơi hư hư thực thực hung thú nghỉ ngơi chi địa, tìm được một gốc chưa thành thục 3000 năm linh thảo. Bùi linh thảo này cùng trăm mắt cự thiềm trong xào huyệt linh thảo một dạng, có thể di chuyển, bị nho sinh trung niên thu vào. Nho sinh trung niên thấy thế, nhưng trong lòng thì lại dâng lên ý nghĩ mới, lần nữa thuyết phục lạnh lùng tu sĩ đổi phương hướng phía tây bay đi. Nhưng lần này hai người chỉ là bay ra vài trăm dặm, liền gặp một đầu tính tình cuồng bạo cấp 9 địa sát nham rùa. May mắn nó hình thể quá mức khổng lồ, hành động chậm chạp, hai người mới hữu kinh vô hiểm thành công thoát thân. Lần này nho sinh trung niên không dám tiếp tục tùy ý cải biến phương hướng, chỉ là dọc theo một đường thẳng, đi về phía nam bên cạnh bay đi, nơi đó cũng là trung ương bí cảnh chỗ. Hai người dùng một ngày thời gian, lại bay ra mấy ngàn dặm, độ tốc đống nhiên chậm lại. Ngay tại phía trước ngoài trăm dặm, dãy núi liên miên bỗng nhiên trở nên bằng phẳng đứng lên, hóa thành một chỗ phương viên hơn 10 dặm thung lũng. Mà liền tại trong thung lũng ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao trăm trượng tháp, toàn thân do thanh đồng đúc thành, vết dỉ loang lổ, nhưng lại lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang, tựa hồ có trận pháp bảo hộ. Tại cự tháp phía trước, tu kiến có một vài trượng cao thạch đài, đã sụp đổ hơn phân nửa. Bốn phía thì là mảng lớn đổ nát thê lương, khắp nơi đều là sụp đổ đại điện lầu cát. Hai người trong mắt đều là tinh mang lấp lóe, không hẹn mà cùng tăng tốc độ tốc, đi vào trong thung lũng. Đây là bọn hắn tiến vào bí cảnh đằng sau, lần thứ nhất gặp được tu sĩ xây kiến trúc. Nho sinh trung niên tản ra thần thức, chạm đến thanh đồng cự tháp, nhưng lại bị một tầng trận pháp ngăn trở, không cách nào phá mở. Hắn hơi nhướng mày, trầm giọng nói, "Diệp đạo hữu, tòa tháp cao này tựa hồ có chút kỳ quặc." Lời còn chưa dứt, thanh đồng cự tháp phía trước nửa bị trên bệ đá, đột nhiên xuất hiện một bóng người, cuốn tại trong bạch quang, nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Nho sinh trung niên vội vàng nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bạch quang thu lại, hắn thấy được người này khuôn mặt, lại là cứ thế ngay tại chỗ, khó có thể tin nói Trần huynh. Chương 642, Cố nhân chương 642, Cố nhân chương 642, Cố nhân lạnh lùng tu sĩ lúc này cũng nhận ra người trước mắt, mắt lộ ra kinh ngạc, "Trần đạo hữu, ngươi vậy mà cũng tới đến chỗ này thượng cổ bí cảnh?" Trên bệ đá tu sĩ xoay người lại, chính là mới vừa rồi bước vào truyền tống trận, rời đi cái kia thí luyện chi địa Trần Uyên. Sớm tại cùng Lục Túc Hỏa Tích lúc giao thủ, trên mặt hắn mặt nạ tơ vàng liền bị linh hỏa hủy đi, hiện lộ ra chân dung. Trần Uyên nhìn thấy trên bầu trời hai tên tu sĩ, nao nao, dường như có chút không dám tin tưởng. Trương Minh, Diệp đạo hữu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nho sinh trung niên chính là tại Thanh Liễu cư sĩ trong miệng đã mất tích mấy chục năm Trương Võ Sơn, mà tên kia lạnh lùng tu sĩ thì là từng cùng hắn tại Thanh Khang Sơn mạch bên trong giao thủ qua Tàng Kiếm cung đệ tử chân truyền Diệp Văn Địch. Trần Uyên hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được hai người, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng lập tức lại dâng lên một trận cảnh giác. Ngự Linh Tông bí cảnh vài vạn năm chưa từng mở ra, hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào bí cảnh người, bọn hắn là như thế nào tiến vào bí cảnh? Ngự Linh Tông không biết lưu lại thủ đoạn gì, đạo bạch quang kia đem hắn thu hút nơi quỷ dị, hai người này có lẽ chính là huyễn cảnh biến thành. Trần Uyên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó kết anh lúc suýt nữa rơi vào tâm ma huyễn cảnh, đầu hỏa nhập ma sự tình. Từ đó về sau, hắn liền đối với huyễn thuật cực kỳ cảnh giác, lúc này vừa mới bước vào truyền tống trận, liền gặp Trương Võ Sơn, Diệp Văn Địch hai người, không khỏi sinh ra lòng đề phòng. Ngay sau đó Trần Uyên thân hình thoát một cái, bay lên không trung, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Hắn lặng yên tản ra thần thức, từ trên thân hai người đảo qua, cũng điều tra bốn phía tình hình, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hơi có gì bất bình thường, ngay lập tức sẽ động thủ. Cùng lúc đó, hắn phân ra một tia thần thức, thời khắc lưu ý trong thần hồn không gian một mặt tia kim quang lập loè ngọc bích. Nhưng hắn không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, hai người không có lộ ra mảy may sơ hở. Ngọc bích cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Trần Uyên không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Liên tâm ma kiếp đều không thể giấu giếm được mặt này ngọc bích, nếu như hắn lúc này thân hãm trong huyễn cảnh, ngọc bích chắc chắn sẽ không thờ ơ bất quá Trương Võ Sơn nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại là để Trần Uyên có chút kinh ngạc. Trương Võ Sơn nhìn thấy Trần Uyên như vậy phản ứng, lúc này tiến lên đón đến, mở to hai mắt nhìn, cẩn thận chu đáo lấy hắn, "Trần huynh, quả nhiên là ngươi." Trần Uyên bỏ xuống trong lòng cảnh giới, ôm quyền cúi đầu, cười nói, "Nhiều năm không thấy, chúc mừng Trương huynh kết thành nguyên anh, tu vi đại tiến, thưởng thọ ngàn năm, tiêu giao trường sinh." Trương Võ Sơn thân hình dừng lại, cười khổ một tiếng, tại hạ vây ở nơi đây là thực sự, nào có tiêu giao có thể nói. "Trần huynh làm sao lại tiến vào nơi đây, không biết gia sư hiện tại có mạnh khỏe hay không?" Trần Uyên nghe vậy, trong lòng hơi động, trong miệng đáp, "Thanh Liễu đạo hữu hơn 10, 20 năm trước liền đã đột phá trung kỳ bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Chỉ là Trương huynh tiến vào Nam Châu đằng sau, tin tức hoàn toàn không có, bản mệnh nguyên đèn cũng ảm đạm như đầu. Thanh Liễu đạo hữu tâm ưu chi bên dưới, từng mấy lần tiến vào Nam Châu tìm kiếm Trương huynh tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì, đành phải trở về Nhân Châu. Nếu là hắn biết được Trương huynh tính mệnh không ngại, lại kết anh thành công, tất nhiên vui mừng không thôi." Trương Võ Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, lại không nửa phần trầm ổn thái độ, vỗ tay cười ha hả, "Gia sư đã đột phá bình cảnh." Đáng tiếc trong tay tại hạ không rượu, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Trần Uyên gặp hắn tâm cảnh bất ổn, nuốt xuống đã vọt tới bên miệng mấy câu, ngược lại đối với Diệp Văn Địch chắp tay thi lễ, "Thanh Khang Sơn mạch từ biển hơn 80 trở, chúc mừng Diệp đạo hữu kết anh thành công, kiếm đạo có thành tựu." Diệp Văn Địch đáp lễ lại, chân thành nói, "Diệp mộ bất quá sơ quy kiếm đạo môn kính, ngược lại là Trương đạo hữu đã từng nói qua đạo hữu sự tình, vừa mới kết anh, liền viễn phó Hàn Châu, liên trảm hai tên cấp 8 yêu vương, kinh tài tuyệt diễm, Diệp mộ xa xa không kịp." Trần Uyên cười cười, "Diệp đạo hữu quá khen, tại hạ cũng là vì cầu tự vệ, bị buộc bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không đi tìm hóa hình yêu vương phiền phức. Tại hạ trước đây không lâu còn từng để tiểu đồ cầm tin hướng Linh Châu một nhóm, xin mời đạo hữu chỉ điểm kiếm đạo, lại tại cái này ngoài vạn dặm Nam Châu cùng đạo hữu trùng phùng, quả nhiên là duyên phận không cạn." Diệp Văn Địch có chút ngoài ý muốn, Trần đạo hữu thu một cái kiếm tu đệ tử. Đây cũng là có chút không khéo, Diệp Mỗ 57 năm trước rời đi tông môn, chui vào Nam Châu tìm yêu vương thử kiếm, nội nhập nơi đây, cho đến hôm nay. Sợ là chỉ có thể chờ đợi rời đi nơi đây đằng sau, lại chỉ điểm lệnh đồ kiếm đạo. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, xin hỏi Diệp đạo hữu là như thế nào tiến vào chỗ này thượng cổ bí cảnh? Diệp Văn Địch lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta chỉ là truy sát một tên cấp 8 yêu vương, tiến nhập nhất sử thâm cốc, đột nhiên cuốn vào nhất sử không gian loạn lưu, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại, liền tới đến trong bí cảnh. Không gian loạn lưu. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trương Võ Sơn, Trương huynh lại là như thế nào tiến vào nơi đây, hẳn là cũng là cuốn vào không gian loạn lưu. Trương Võ Sơn tu lại dáng tươi cười, trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta rời đi Nhân Châu sau, liền tới đến Lê Châu, Nam Châu chỗ giao giới, nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng từ nhất sử trong phường thị đạt được địa linh chi tin tức, liền chui vào Nam Châu tìm kiếm linh dược. Nhưng ta rời đi Lê Châu không lâu, đi tới nhất sử dãy núi lúc, đột nhiên bạo phát không gian loạn lưu. Lúc đó ta chưa kết anh, tu vi thấp, không thể đào thoát, bị cuốn vào trong đó, vốn cho rằng thập tử vô sinh, lại không nghĩ rằng còn có lại mở mắt ra một ngày, tiến nhập cái này khắp nơi trên đất hung thú trong bí cảnh. May mắn cũng không lâu lắm, ta liền gặp đã kết anh Diệp đạo hữu, cho hắn tương trợ, thành công kết anh, mới không có biến thành hung thú trong miệng huyết thực. Trần Uyên tâm bên trong càng thêm kinh ngạc, nói như thế, Trương Minh cùng Diệp đạo hữu đều đã trải qua không gian loạn lưu, lại bảo vệ tính mệnh. Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, không sai, tại hạ từng cùng Diệp đạo hữu thảo luận qua chuyện này, ta hai người gặp phải không gian loạn lưu, kém xa trong điện tịch ghi lại như vậy nguy hiểm, nếu không bằng vào ta các loại tu vi, tuyệt đối không thể sống sót. Trần Minh thích mới nói nơi này là thượng cổ bí cảnh hẳn là đối với chỗ này rất có hiểu rõ, thế nhưng là thông qua những phương thức khác tiến đến. Trần Uyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn tại Vạn Trượng Hải Uyên bên trong, tự mình cảm thụ qua không gian loạn lưu lợi hại, ngay cả đại tu sĩ cũng vô pháp chống cự. Nếu không phải luyện hóa côn bằng chân huyết, còn có độn không pháp ý điệp, hóa thần côn ngư khối ra tương trợ, sợ là đã sớm bị không gian loạn lưu cùng tùy theo mà đến không gian phong bạo thôn phệ. Trương Võ Sơn, Diệp Văn Địch đối với không gian chi lực nắm giữ kém xa hắn, vậy mà có thể tại không gian loạn lưu bên trong còn sống sót, quả thực ngoài ý muốn. Mà lại Ngự Linh Tông bí cảnh thủ hộ đại trận cực kỳ nghiêm mật, Cửu Lê phái hao phí hơn thời gian ngàn năm đều không thể phá vỡ, tại sao lại có không gian loạn lưu thông hướng bí cảnh? Trần Uyên tâm niệm chuyển động, lại không cách nào đạt được đáp án, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, nói ra, "Chư Minh, có chỗ không biết, nơi đây chính là thời đại thượng cổ, một cái tên là Ngự Linh Tông tông môn còn sót lại không gian bí cảnh." Hắn đem Ngự Linh Tông bí cảnh lai lịch giới thiệu một phen, cũng đem chính mình tiến vào bí cảnh kinh lịch giản yếu nói một lần, chỉ là biến mất chính mình như thế nào thu hoạch được Ngự Linh Tông lệnh bài, Ngự Linh Tông lai lịch, cùng hóa thần yêu tu phân thần giao thủ các loại sự tình. Trương Võ Sơn kinh ngạc nói, Ngự Linh Tông có thể lưu lại một tòa khổng lồ như thế bí cảnh, tại thượng cổ thời điểm tất nhiên không tầm thường, cường thịnh nhất thời. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua có quan hệ Ngự Linh Tông ghi chép, Trần huynh nhưng biết cái này Ngự Linh Tông lai lịch. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là từ Cửu Lê phái một tên nguyên anh trưởng lao trong miệng biết được bí cảnh sự tình, đối với cái này Ngự Linh Tông hiểu rõ không sâu, chỉ biết là một nhà sở trưởng về ngự thú chi đạo đại tông cự phái. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Địch, Diệp đạo hữu có thể từng nghe nói qua Ngự Linh Tông tên. Chương 643, mê vụ chương 643, mê vụ. Diệp Văn Địch trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, nếu không có Trần đạo hữu hôm nay bẩm báo, Diệp Mộ hay là mơ mơ màng màng, không biết chính mình người ở chỗ nào. Trần Uyên hơi nhướng mày, hiện tại ba người tất cả đều thân hãm trong bí cảnh, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch hẳn là sẽ không giấu giếm. Có lẽ là bọn hắn tu vi thấp, còn không có khả năng tiếp xúc đến bực này thượng cổ bí ẩn. Có lẽ ngay cả sau lưng nó tông môn cũng không biết Ngự Linh Tông sự tình. Hắn ngược lại hỏi, bây giờ Cửu Lê phái ngay tại ngoài bí cảnh, nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Trương Minh cùng Diệp đạo hữu còn nhớ đến, tiến vào bí cảnh lúc người ở chỗ nào, phải chăng lưu lại không gian loạn lưu? Tại cái kia thí luyện chi địa bên trong, Trần Uyên liên tiếp chém giết 7 đầu hung thú, thu hoạch tương đối khá, để hắn đối với Ngự Linh Tông lưu lại những bảo vật khác, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên ngoài bí cảnh Cửu Lê phái tu sĩ, cùng sắp chạy tới hóa thần yêu tu bản tôn. Lại nhiều yêu đan bảo vật, cũng kém xa tính mệnh chân quý. Hiện tại biết được có những phương pháp khác có thể đi vào bí cảnh, Trần Uyên hay là cưỡng ép đè xuống trong lòng tham niệm, tìm kiếm rời đi bí cảnh cơ hội. Nhưng Trương Võ Sơn lại là thở dài, Trần huynh muốn rời khỏi nơi đây, tại hạ và Diệp đạo hữu sao lại không phải như vậy? Nhưng ta hai người đã đem tiến vào bí cảnh chi địa dò xét vô số lần, cũng không cái gì chỗ khác thường, càng không có không gian loạn lưu. Mấy chục năm qua, chúng ta đạp biến phương viên mấy ngàn dặm, tìm kiếm phương pháp thoát thân, tao ngộ gần 10 đầu hung thú, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể giấu ở một chỗ hoang vắng chi địa bế quan tu luyện. Nếu không có hôm qua trời sinh dị tượng, chúng ta hiện tại hẳn là còn lưu tại trong động phủ khổ tu, tuyệt đối không thể cùng Trần huynh gặp lại. Trời sinh dị tượng, Trần Uyên trầm ngâm một chút, hẳn là bí cảnh mở ra bố trí, dị tượng kia thế nhưng là hôm qua giờ tị sinh ra. Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, không sai, hôm qua giờ tị, bí cảnh chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra vạn trượng linh quang, một trận linh khí phong bạo quét ngang mà qua, đem ta cùng Diệp đạo hữu từ trong nhập định bừng tỉnh. Dòng linh khí kia trong gió lốc gần chứa một cỗ tinh thuần linh khí, nhập thể đằng sau, tu vi của chúng ta tăng trưởng không ít, đủ chống đỡ mấy năm khổ tu. Ta hai người lâu khốn nơi đây, đột nhiên bị dị biến, không muốn lại co đầu rút cổ một chỗ, liền khởi hành hướng bí cảnh chỗ sâu mà đến. Nhưng đường tắt một cái cấp 8 hung thú lãnh địa lúc, lại phát hiện con hung thú kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên trong lòng hơi động, đầu kia cấp 8 hung thú là loại nào loại? Diệp Văn Địch nói là một đầu cấp 8 hắc độc nghiêm, rất là hung hãn. Hắc độc nghiêm. Trần Uyên ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Địch, Diệp đạo hữu khả năng xác định. Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, đương nhiên, đầu kia hắc độc nghiêm còn để lại một bộ vỏ rắn lột, hắn sẽ cùng Trương Võ Sơn phát hiện hắc độc chăn thuế sự tình giản yếu nói một lần. Trần Uyên thần sắc càng ngưng trọng thêm. Trương Võ Sơn nghi ngờ nói, Trần huynh thế nhưng là cố ý chém giết đầu này hắc độc nghiêm. Đáng tiếc con thú này đã chẳng biết đi đâu, tung tích khó kiếm. Trần Uyên chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, Trương huynh hiểu lầm, đầu kia hắc độc nghiêm đã vì tại hạ giết chết. Trương Võ Sơn giật mình, Trần huynh lời ấy ý gì? Diệp Văn Địch trong mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, Trần Uyên nhưng không có trả lời ngay, mà là hỏi, trừ đầu này hắc độc nghiêm, dọc theo con đường này nhưng còn có hung thú khác biến mất không thấy gì nữa. Trương Võ Sơn kinh ngạc nói, Trần huynh là như thế nào biết đến? Trừ đầu kia hắc độc nghiêm bên ngoài, còn có một đầu trăm mắt cự thiểm, cũng không thấy bóng dáng. Đằng sau tại hạ cùng với Diệp đạo hữu lại trải qua 3-4 hư hư thực thực hung thú xào huyệt chi địa, nhưng trong đó hung thú đều là không thấy tăm hơi. Chúng ta trên đường đi vô kinh vô hiểm, đi vào cái này thanh đồng cự tháp phía dưới, cùng Trần huynh gặp nhau, hắn đem dọc đường chứng kiến hết thảy kỹ càng giảng thuật một lần. Trần Uyên mặt trầm như nước, đột nhiên từ thể nội không gian lấy ra một cái hộp gỗ. Hắn mở ra nắp hộp, lộ ra một viên mặt ngoài ổ gà lợm chấm yêu đan màu đen, trầm giọng nói, hai vị mời xem, đầu kia hấp độc nghiêm yêu đan, ngay ở chỗ này. Hai người đều ngây ngẩn cả người, Trần Uyên trên tay không ngừng, lại lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra nắp hộp. Đầu kia trăm mắt cự điểm cũng đã là tại hạ giết chết. Hai người định thần nhìn lại, ánh mắt rơi vào trong hộp gỗ như trần châu bình thường ánh nhuận trắng đoán, hiện ra một tầng mông lung hào quang yêu đan, tâm thần đều là lâm vào trong hoảng hốt. Sau ba hơi thở, Trương Võ Sơn mới đột nhiên bừng tỉnh, thân thể có chút về sau đứng lên, vội vàng rời đi ánh mắt, chỉ là một viên yêu đan liền có mê loạn thần hồn chi năng, nhất định là đầu kia trăm mắt cự điểm lưu lại. Diệp Văn Địch thở ra một hơi thật dài, ổn định tâm thần. Diệp Mộ trong môn trên đồ giám nhìn thấy qua trăm mắt cự điểm yêu đan, cùng viên yêu đan này giống nhau như lúc Trần huynh là ở nơi nào đem nó chém giết. Hai người dương mắt nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt tràn đầy điều tra chi ý. Trần Uyên ngay sau đó cũng không còn giấu giếm, đem mình tại thí luyện chi địa bên trong gặp phải nói thẳng ra, chỉ là biến mất chính mình thủ đoạn cùng với yêu thú chém giết cụ thể trải qua. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để cho trong lòng hai người rung mạnh. Trương Võ Sơn lẩm bẩm nói, Trần Hinh nói là, ngươi tại chỗ kia thí luyện chi địa bên trong, liên tiếp chém giết 7 đầu hung thú, trong đó 6 đầu hay là cấp 9 hung thú. Trần Uyên nói hung thú bố trí, chỗ kia thí luyện chi địa lại chỉ có phương viên ngàn trượng, địa vực nhỏ hẹp, không khó đối phó. Trương Võ Sơn lắc đầu liên tục, lại dễ dàng đối phó, cũng là cấp 9 hung thú, huyết mạch còn đặc biệt cường hành, bình thường nguyên anh tu sĩ, 2-3 cái cũng không là đối thủ. Nếu không có hắc độc nhiệm, chăm mắt cự thiểm yêu đan liền bày ở trước mặt, Trần Hinh lại chưa bao giờ tự biên tự diễn. Tại hạ tuyệt khó tin tưởng, Trần Hinh lấy sức một mình, liền làm xuống bực này đại sự. Diệp Văn Địch thì là hơi nhướng mày, Trần Đạo Hưu nếu có thể nhẹ nhõm chém giết cấp 9 hung thú, thế nhưng là đã đột phá trung kỳ bình cảnh. Vừa rồi Trần Uyên giảng thuật tại ngoài bí cảnh cùng đại hán Khôi Ngô, Cửu Lê phái giao phong lúc, có chút hàm hồ, biến mất rất nhiều chi tiết, hai người đều không có nghe ra hắn hiện tại ra sao tu vi. Nhưng 9 đầu hung thú tuần tự bị nó chém giết, tuyệt không phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể làm đến. Trần Uyên khẽ bước cằm, tại hạ có chút cơ duyên, đạt được vài quặng ngàn năm tôi thể linh thảo, tu vi lúc này mới may mắn đột phá một tầng. Diệp Văn Địch nhìn chằm chằm Trần Uyên, hồi lâu không nói, đột nhiên than nhẹ một tiếng, ta không tìm ngươi. Trần Uyên nói Trần Mỗ bất quá ỷ vào làm thể tu thiện nghi, chỉ cần cường hóa nhục thân, không có bình cảnh, lúc này mới đi đầu một bước. Diệp đạo hữu là đại tông cao đồ, kiếm đạo chính tông, căn cơ thâm hậu, ngày sau thành tựu tất nhiên tại phía xa Trần Mỗ phía trên. Diệp Văn Địch khẽ lắc đầu, Diệp Mỗ có tự mình hiểu lấy, tại ngang nhau tu vi phía dưới, tuyệt không phải Trần đạo hữu đối thủ. Hắn tự nhiên là cũng tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, toàn lực ứng phó phía dưới, tại một chỗ nhỏ hẹp chi địa bên trong, cũng không khó chém giết cấp 9 hung thú. Nhưng để hắn giống Trần Uyên như thế tại trong vòng một ngày, liên tiếp chém giết 6 đầu cấp 9 hung thú, lại là tuyệt đối không thể. Lại càng không cần phải nói Trần Uyên kết anh vẫn chưa tới 100 năm, liền đã tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, hắn càng là khó mà nhìn theo bóng lưng. Trần Uyên nói Diệp đạo hữu mộc khen, những này đều không đủ đạo, việc cấp bách là biết rõ ràng những hung thú kia tại sao lại xuất hiện tại cái kia thí luyện chi địa bên trong. Trương Võ Sơn trầm ngâm một lát, nói ra, những hung thú kia không có khả năng hư không tiêu thất, chỗ bí cảnh này rộng rãi như vậy, linh khí nồng đậm, rất có thể có thượng cổ ngự linh tông tu sĩ còn sống sót, kéo dài đến nay, chẳng lẽ là có người ở sau lưng điều khiển. Trần Uyên lắc đầu, nếu là trong bí cảnh thực sự có người còn sống, khẳng định đã sớm cùng hai vị tiếp xúc, cũng sẽ không ngồi nhìn Cửu Lê phái tại Huyền Quy đạo thượng bố trí xuống trận pháp, bài trừ bí cảnh cấm chế. Diệp Văn Địch cũng nói, Trần đạo hữu thích mới nói qua, hắn cùng Ngự Linh Tông không có chút nào liên quan, mà Cửu Lê phái lại là kế tục Ngự Linh Tông bộ phận đạo thống, cũng tại cái kia hóa thần yêu tu lưu đồ bí mật bên dưới, lần lượt sưu tập đến 5 khối Ngự Linh Tông trưởng lão lệnh bài, vừa xa Trần đạo hữu trong tay một khối. Nếu là Ngự Linh Tông truyền thừa tại trong bí cảnh tiếp tục kéo dài, vì sao muốn sớm mở ra bí cảnh, đơn độc đem Trần đạo hữu nhấc vào, mà đối với Cửu Lê phái tu sĩ bỏ mặc? Trương Võ Sơn cau mày, nói như thế, chẳng lẽ là bí cảnh mở ra sau, thí luyện chi địa cũng phát sinh dị biến, tự hành đem cái này 9 đầu hùng thú nhiếp đi vào. Chương 644, Thương Tùng chương 644, Thương Tùng Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, hơn phân nửa chính là như vậy, nếu tên là thí luyện chi địa nhất định là tiến vào bí cảnh Ngự Linh Tông tu sĩ thiết lập. Bản môn liền sắp đặt kiếm cát, lấy thở trong môn đệ tử cấp thấp ma luyện kiếm đạo. Diệp Mỗ cùng Trương đạo hữu là quấn vào không gian loạn lưu, nội nhập bí cảnh, đương nhiên sẽ không tiến vào nơi đây. Mà Trần đạo hữu cũng là bị đạo bạch quang kia chủ động thu hút, tất nhiên là xúc động cấm chế, mới tiến nhập cái kia thí luyện chi địa. Trương Võ Sơn dương mắt nhìn về phía thanh đồng cự tháp, Diệp đạo hữu nói có lý, theo Trần huynh lời nói, thí luyện chi địa kia tầng cuối cùng tương tự tháp nhọn, hẳn là ngay tại cái này thanh đồng cự tháp bên trong. Tại hạ xem nơi đây phế tích, đã bỏ hoang hồi lâu, không người trông coi, rất có thể chính là cấm chế tự hành kích phát. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía thanh đồng cự tháp, hỏi, cái kia thí luyện chi địa trên tấm bia đá mấy loại ban thưởng, trừ bỏ kim phong ngọc lộ đan bên ngoài, những bảo vật khác tại hạ chưa từng nghe qua. Hai vị đạo hữu xuất thân từ thập đại tông môn, kiến thức rộng rãi, không biết phải chăng là có hiểu biết. Trương Võ Sơn suy tư một lát, mặt lộ vẻ lằng khó, tại hạ chưa từng nghe nói qua cái gì Quỳnh Nguyên Đan, Minh Long nước bọn, về phần cái kia địa giai linh thú, thiên giai linh thú, càng là chưa từng nghe thấy, hẳn là Ngự Linh Tông nội bộ đối với linh thú phẩm giai phân chia. Trần Uyên vừa nhìn về phía Diệp Văn Địch, người sau cũng là lắc đầu. Trần Uyên nói hai vị đạo hữu kia phải chăng biết được, kim phong ngọc lộ đan trừ có thể giúp người vượt qua âm hỏa cướp bên ngoài, tại thượng cổ thời kỳ có thể có mặt khác kỳ hiệu. Hai người đều là lắc đầu. Trương Võ Sơn hơi nhướng mày, Trần Hinh có ý tứ là, cái kia thí luyện chi địa ban thưởng là nhằm vào tu sĩ kết đan, sẽ không có cấp 8 hung thú, cấp 9 hung thú. Trần Uyên nghiêm mặt nói, không sai, có thể chém giết cấp 8 hung thú, cấp 9 hung thú người, sao lại quan tâm cái gì kim phong ngọc lộ đan, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, cái này thí luyện chi địa tất có kỳ vật. Hai người nghe vậy, đều là cau mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Sau một hồi lâu, Trương Võ Sơn vừa rồi mở miệng nói, Trần Hinh trước đây nói qua, Ngự Linh Tông bí cảnh đã đóng lại vài năm, thí luyện chi địa bên trong nguyên bản có lẽ có cấp 8 trở xuống hung thú. Thở tu sĩ kết đan tiến hành thí luyện. Nhưng vài vạn năm đi qua, đám hung thú này khẳng định không cách nào còn sống sót. Bí cảnh mở ra lúc lại xúc động thí luyện chi địa cấm chế, mới đưa phụ cận hung thú thu hút trong đó. Mà đám hung thú này từ lâu xưa đâu bằng nay, thực lực tăng nhiều, chỉ là trùng hợp gặp thực lực càng mạnh Trần Hinh, mới không một may mắn thoát khỏi. Diệp Văn Địch nghe vậy, lại là lắc đầu, nếu như thí luyện chi địa thật chỉ là thu hút phụ cận hung thú, vì sao khoảng cách thêm gần địa sát nham rùa cùng tinh văn hiệu đều lưu tại bên ngoài? Mà khoảng cách càng xa hấp độc chăn cùng trăm mắt cự hiểm, lại tiến nhập tòa này thanh đồng cự tháp. Trương Võ Sơn khẽ bước sợi dâu, lẩm bẩm nói, Diệp đạo hữu nói cực phải, ngươi ta một đường đi tới, nếu là một đường thẳng đi, liền sẽ không gặp được hung thú, thông suốt. Mà chỉ cần đổi phương hướng, không gian lẫn bên trong, liền sẽ gặp được hung thú cản đường. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, đưa ngươi động phủ của ta thông hướng tòa này thanh đồng cự tháp trên đường hung thú. Toàn bộ Thu đi Trần Nguyên ánh mắt ngưng lại, như Trương Minh lời nói không giả, không khỏi quá trùng hợp, thí luyện chi địa này tất có cổ quái. Diệp Văn Địch nhìn chằm chằm xa xa thanh đồng cự tháp, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta hẳn là tiến vào thí luyện chi địa kia, biết rõ việc này ngọn nguồn. Trần Nguyên cúi đầu nhìn về phía dưới chân thạch đài, thanh đồng cự tháp bên trong mỗi một tầng lấy truyền tống trận tương liên, tại hạ cũng là thông qua truyền tống trận rời đi, nhưng nơi đây cũng không có truyền tống trận thông hướng trong tháp Trường Võ Sơn Đạo, cự tháp chung quanh có lẽ sẽ có cửa vào tồn tại, hay là trước điều tra một phen lại nói. Trần Nguyên cùng Diệp Văn Địch gật đầu đáp ứng, ba người phân tán ra đến, đem thanh đồng cự tháp bốn phía cùng vách nát tường siêu đều cẩn thận dò xét mấy lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong phế tích không có bất kỳ cái gì thi thể, cũng không có lưu lại ngọc giản thư quyển, chỉ có một ít còn sót lại điện các bài biện, hiện lộ ra mấy phần cổ sơ chi ý. Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn lại tế ra pháp bảo phi kiếm, thi triển thần thông bí thuật, cũng vô pháp hủy đi mảy may. Ba người tại thạch đài trước mặt đoàn tụ, Trương Võ Sơn ngửa đầu nhìn xem thanh đồng cự tháp, cau mày, thí luyện chi địa này không có bất kỳ cái gì cửa bảo, lại kiên cố dị thường, sợ là khó mà tiến vào. Ba người trầm mặt xuống, qua nửa ngày, Trần Uyên quay đầu nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói, nếu không cách nào trở lại thí luyện chi địa, cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu đi. Hai vị đạo hữu động phủ cùng thanh đồng cự tháp ở giữa hung thú toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trong đó nhất định có kỳ quặc. Nhưng chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là tìm kiếm phương pháp thoát thân, để tránh bị Cửu Lê phái tu sĩ ngăn ở trong bí cảnh. Cửu Lê phái đã sớm đem Ngự Linh tông bí cảnh coi là vật trong bàn tay, lại cùng cái kia hóa thần yêu tu thỏa đàm liên thủ sự tình, không có nỗi lo về sau, tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Hai người hơi biến sắc mặt, Trương Võ Sơn đạo, bí cảnh mở ra sắp đến, cái kia hóa thần yêu tu đã không cần mượn nhờ Cửu Lê phái chi lực, bài trừ cấm chế, có thể hay không đi đầu bất hỏa. Trần Uyên lắc đầu, Cửu Lê phái trong môn hơn phân nửa trưởng lão hội tụ Huyền Võ Hồ, Nam Châu càng là yêu tộc thiên hạ, vô luận ai thắng ai thua, chúng ta cũng không là đối thủ, thí luyện chi địa lại là quỷ dị, cũng không lo được cái kia rất nhiều. Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn sâu cảm giác lời ấy có lý, không còn dám tiếp tục trì hoãn, đội quang một quyển, bay lên không trung, hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Rời đi thời khắc, Trần Uyên quay đầu, nhìn chằm chằm thanh đồng cự tháp một chút, đè xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo bên cạnh hai người, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ngoài bí cảnh, lúc này đã là lúc nửa đêm, nhưng ở Huyền Võ Hồ trên không, vạn trượng linh quang cửa lớn chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất một vòng liệt nhật, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, tựa như ban ngày. Một thân huyền giáp tôn tiền bối đứng chắc tay, nhìn chăm chú trước người linh quang cửa lớn, không nhúc nhích, tựa như tượng đá bình thường. Che giấu tại huyền tiết song giáp nón trụ phía dưới trong mắt, che vẻ lo lắng, lan lộn thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Bên ngoài mấy dặm, Diệp Quý Hồng, Vũ Văn Sư đệ cùng Tề Hàn Chu ba người, sánh vai tại trên một hòn đảo nhỏ, nhìn xem bên này linh quang cửa lớn cùng tôn tiền bối, thần sắc có chút kiêng kỵ. Tại ba người sau lưng, là mặt khác Cửu Lê phái trưởng lão, ngước nhìn linh quang cửa lớn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bội vàng. Bọn hắn tại Huyền Quy đảo thượng vất vả hơn 10 năm, mỗi ngày tiêu hao chân nguyên, bài trừ cấm chế, chính là vì Ngự Linh tông trong bí cảnh thượng cổ linh thú. Mắt thấy bí cảnh mở ra sắp đến, rốt cục có thể được thường mong muốn, tự nhiên là có chút không kịp chờ đợi. Nhưng ở dưới sự bội vàng, lại ẩn giấu đi mấy phần thần sắc lo lắng. Còn có hai tên tu sĩ ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, một người trong đó mở hai mắt ra, đứng dậy, bước nhanh đi đến Diệp Quy Hồng bên cạnh, ôm quyền cúi đầu, "Diệp sư minh, ta lưu tại Nam Mãng Sơn linh thú, phát hiện năm đạo độn quang từ phía bắc mà đến, hư hư thực thực là nguyên anh tu sĩ." Diệp Quy Hồng hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Làm phiền trúc sư đệ, nhờ sư đệ tiếp tục nhìn chằm chằm phía bắc động tĩnh, nếu có tu sĩ đến, lập tức cáo tri Vũ Văn sư đệ." Nói đi, hắn liền lái độn quang, bay về phía linh quang cửa lớn. Bất quá một lát, Diệp Quy Hồng liền vượt qua vài dặm khoảng cách, đi vào Tôn Tiền Bối bên cạnh, ngừng lại. Tôn Tiền Bối không chớp mắt nhìn qua linh quang cửa lớn, "Diệp tiểu hữu có chuyện gì?" Diệp Quy Hồng ôm quyền cúi đầu, "Tiền bối, bản phái trưởng lão vừa mới phát giác, có năm tên nguyên anh tu sĩ từ phía bắc mà đến, lập tức liền muốn đi vào trong hồ Huyền Vũ." Tôn Tiền Bối thản nhiên nói, "Thế nhưng là thập đại tông môn người." Diệp Quy Hồng nhẹ gật đầu, "8-9 phần 10, khoảng cách linh khí phong bạo bộc phát, vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian. Hiện tại liền phái ra năm tên nguyên anh tu sĩ, xâm nhập Nam Châu mấy vạn dặm, chỉ có thiếu Huyền môn, chính rõ ràng phái, Chu Nhan Bạch Cốt tông có thể làm được, xin hỏi tiền bối, phải làm thế nào ứng đối?" Tôn Tiền Bối đạo, "Bí cảnh còn chưa mở ra, ai cũng vào không được, để bọn hắn cùng nhau chờ lấy chính là." Diệp Quy Hồng nhíu mày, khổng lồ như thế thượng cổ bí cảnh, thập đại tông môn cũng sẽ không bỏ lỡ, năm người này chỉ là vừa mới bắt đầu. "Tiền bối sao không triệu tập Nam Châu yêu vương, đem các phái tu sĩ ngăn tại Nam Châu bên ngoài, nếu không được cũng có thể để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám làm càn như vậy." Tôn Tiền Bối thản nhiên nói, "Giới này trung quy là nhân tộc thiên hạ, bí cảnh sự tình nếu không che giấu được, bản tọa làm gì lại uổng phí sức lực." Diệp Quy Hồng cau mày, "Nhưng dựa theo ký kết, các phái nguyên anh tu sĩ không thể tùy tiện đi vào Nam Châu cảnh nội." Tôn Tiền Bối ngắt lời hắn, "Nhược định ước thật có hiệu quả, bản tọa cũng sẽ không cần đối với quý phái tiến vào Nam Châu săn giết yêu thú tu sĩ bỏ mặc." Diệp Quy Hồng thần sắc cứng đờ, Tôn Tiền Bối thản nhiên nói, "Diệp tiểu hữu kiên nhận chờ đợi chính là, quý phái đã đáp ứng cùng bản tọa liên thủ, đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi." Diệp Quy Hồng không dám nhiều lời, đành phải đáp ứng, vậy liền dựa vào tiền bối. Hắn trầm mặt xuống, cũng không lâu lắm, năm đạo độn quang từ phương bắc chân trời hiện hiện, thẳng đến linh quang cửa lớn mà đến. Cửu Lê phái tu sĩ thấy thế, cùng nhau lên không, nên đón tiếp lấy. Nhưng này năm đạo độn quang hay là độn tốc không giảm, Diệp Quy Hồng thấy thế, hơi nhướng mày, bờ môi y mắng nhuyễn động mấy lần, Cửu Lê phái tu sĩ vừa rồi dừng lại. Sau một lát, cái này năm đạo độn quang đi vào Tôn Tiền Bối cùng Diệp Quy Hồng trước mặt, ngừng lại, năm tên tu sĩ thân ảnh hiện lộ mà ra. Người cầm đầu là một lão giả, người mặc đạo bào, tóc trắng xóa, dưới hàm ba sợi râu dài, tiên phong đạo cốt. Hắn cũng không thu liễm khí cơ, đại tu sĩ khí thế như ẩn như hiện, nhìn xem cao vạn trượng dưới linh quang cửa lớn, trong mắt lộ ra mấy phần sốt ruột. Nhưng khi lão đạo tóc trắng ánh mắt rời xuống, nhìn thấy một thân huyền giáp Tôn Tiền Bối đằng sau, toàn thân khí cơ lập tức thu lại. Hắn ôm quyền cúi đầu, vị này chính là Tôn Viên Tôn Tiền Bối. Thiếu Huyền môn Huyền Vi tử, bái kiến Tiền Bối. Phía sau hắn bốn tên nguyên anh tu sĩ cũng là cùng nhau hành lễ, miệng hô Tiền Bối. Diệp Quy Hồng ánh mắt quét qua, liền nhận ra bốn người này thân phận, hai tên nguyên anh trung kỳ, hai tên nguyên anh sơ kỳ, đều là Thiếu Huyền môn thành danh đã lâu trưởng lão, thực lực không tầm thường. Trong lòng của hắn có chút trầm xuống, nhưng Tôn Viên thượng chưa mở miệng, hắn đành phải trầm mặc mà đợi. Tôn Viên vẫn như cũng là ngắm nhìn linh quang cửa lớn, thản nhiên nói, "Thương Tùng đạo hữu hết thảy vừa vặn rất tốt." Lão đạo tóc trắng nghe vậy, thần sắc càng thêm cung kính, đắc, làm phiền Tiền Bối ân cần thăm hỏi, sư tổ hết thể mạnh khỏe vãn bối chính là phụng sư tổ chi mệnh, xuất bốn vị sư đệ đêm tối mà đến. Tôn Viên đạm đạm đạo, dựa theo bản tọa cùng nhân tộc ký kết, nhân tộc nguyên anh tu sĩ không trải qua bản tọa cho phép, không được tùy ý tiến vào Nam Châu, các ngươi hiện tại thối lui, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão đạo tóc trắng mỉm cười, cung kính đáp, vãn bối không mời mà tới, tự tiện tiến vào Nam Châu, còn xin Tiền Bối thứ tội. Nhưng Thương Tùng sư tổ khẩu dụ, nơi đây không gian bí cảnh, hẳn là thượng cổ nhân tộc tông môn lưu lại. Bây giờ bí cảnh xuất thế, tự nhiên do ta nhân tộc tu sĩ kế thừa, cho nên mới phái vãn bối cùng bốn vị sư đệ đến đây, mong rằng Tiền Bối thành toàn. Tôn Viên rốt cục xoay người lại, Thương Tùng đạo hữu ngược lại là tin tức linh thông cực kỳ, tại phía xa Dịch Châu, lại đối với cái này chỗ không gian bí cảnh lai lịch như lòng bàn tay, vì sao liền không thể là ta yêu tộc Tiền Bối lưu lại? Lão đạo tóc trắng cười nói, nơi đây không gian bí cảnh mở ra đằng sau, linh khí phong bạo quét ngang Cựu Thiên Châu, trong đó nhất định rộng rãi vô biên, chỉ có thời đại thượng cổ đại tông cự phái mới có thể luyện chế ra bực này không gian bí cảnh. Tôn Viên hai mắt nhắm lại, thanh âm rất run, nếu là bản tọa không đáp ứng đâu? Lão đạo tóc trắng nụ cười trên mặt không giảm, thanh âm cũng chìm xuống dưới, nhân tộc di trạch, tự nhiên vì ta nhân tộc kế thừa, nếu là Tiền Bối không cho phép, vãn bối không cách nào, đành phải xin mời sư tổ tự mình rời núi, cùng Tiền Bối thương nghị việc này. Tôn Viên mục bên trong tinh mang lóe lên, hóa thần yêu tu uy áp chậm rãi tăng ra, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa. Lão đạo tóc trắng thu lại mặt cười, cung kính nói, vãn bối không dám, đây là sư tổ chính miệng lời nói, vãn bối chỉ là tuân sư tổ dụ lệnh, chuyển cáo Tiền Bối. Tôn Viên nhìn chằm chằm lão đạo tóc trắng, hóa thần uy áp càng phát ra nặng nề, như núi cao biển rộng. Lão đạo tóc trắng khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là không nói một lời, chỉ là duy trì lấy có chút không lời, ôm quyền hành lễ tư thái. Sau một hồi lâu, lão đạo tóc trắng trên mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy không ngừng. Tôn Biên tài nhàn nhạt mở miệng, nơi đây bí cảnh tại Nam Châu chỗ sâu, vô luận là người phương nào phái gì lưu lại, bản tọa đều khó có khả năng nhậm do nhị đám nhân tộc tu sĩ phải đi. Lão đạo tóc trắng thần sắc khẽ biến, đang muốn mở miệng, Tôn Biên lại nói, bất quá Thương Tùng đạo hữu mặt mũi, bản tọa lại không thể không cho. Đợi cho bí cảnh mở ra đằng sau, bản tọa cho phép ngươi bốn người tiến vào bí cảnh, nhưng có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn các ngươi tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, hóa thần uy áp cũng chậm chậm thu lại, lão đạo tóc trắng như chút được gánh nặng, lại không lo được bất luận cái gì dáng vẻ phong độ, thở ra một hơi thật dài. Hắn nói ra, Tiền Bối cao thượng, nhưng thập đại tông môn nắm nhân tộc mà sinh, nhân tộc tông môn lưu lại bí cảnh, tự nhiên vì ta tu sĩ nhân tộc kế thừa. Tôn Viên ngắt lời nói, nếu là ngươi có thể nói ra tòa bí cảnh này là thượng cổ tông môn nào lưu lại, bản tọa liền đem bí cảnh tặng cho ngươi. Lão đạo tóc trắng giật mình, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Quy Hồng, lập tức đổi giọng, vãn bối nguyện tuân theo Tiền Bối phân phó, nhưng không biết Tiền Bối sẽ hay không tiến vào trong bí cảnh. Tôn Viên suy cười một tiếng, như bản tọa tự mình tiến vào bí cảnh, Thương Tùng đạo hữu sợ là ngay lập tức sẽ giết vào bí cảnh, mấy vị khác đạo hữu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bản tọa liền không tự chốt nhục nhã. Lão đạo tóc trắng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là cung kính dị thường, sư tổ đã từng nói, Tiền Bối kinh nghiệm bản thân thượng cổ tu tiên tình thế, vị bối độ cao, có một không hai giới này. Chính là bản phái khai phái tổ sư, năm đó cũng muốn tôn xưng một tiếng Tiền Bối, tất nhiên không sẽ cùng chúng ta tiểu bối tranh đoạt cơ duyên thượng cổ tình thế. Ha ha, Tôn Viên tự lẩm bẩm, khoe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Hắn xoay người sang chỗ khác, đứng chắp tay, ngắm nhìn linh quang cửa lớn, thản nhiên nói, bí cảnh mở ra còn có một thời gian, các ngươi ngay tại một bên chờ đợi đi. Vãn bối tuân mệnh. Lão đạo tóc trắng trả lời một câu, quay đầu liền nhìn về phía Diệp Quy Hồng, không ra lão phu sở liệu, Diệp đạo hữu quả nhiên đi đầu một bước, bất quá quý phái trưởng lão xuất động hơn phân nửa, liền không sợ sơn môn bất ổn à. Hắn mặt mỉm cười, không để lại dấu vết liếc qua xa xa Cửu Lê phái trưởng lão, trong thanh âm lộ ra mấy phần điều tra chi ý. Chương 645, cổ phù. Chương 645, cổ phù. Diệp Quy Hồng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, cách xa nhau một châu chi địa, Huyền Hơi đạo hữu lại một ngày liền đến, bản phái lâu đài gần nước phía dưới, nếu là chậm nữa bên trên một bước, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Hắn đã sớm đem Ngự Linh Tông bí cảnh coi là vật trong bàn tay, bây giờ thiếu Huyền môn đến phân một chén canh, trong lòng rất là không vui. Nhưng lão đạo tóc trắng lại là không thèm để ý chút nào, cười nói, lão phu phụng sư tổ chi mệnh, không dám thất lễ. Dùng một tấm xúc địa phù, mới có thể tại trong vòng một ngày, vượt ngang 30 vạn dặm, tới chỗ này. Không biết Diệp đạo hữu vận dụng loại thủ đoạn nào, lại tới nhanh như vậy. Cửu Lê phái người số tuy nhiều, nhưng tuyệt không dám cùng thiếu Huyền môn độc thủ. Nếu không dẫn phát hai tông đại chiến, Cửu Lê phái đầu kia linh trí có thiếu tổ thú, cũng không phải Thương Tùng sư tổ đối thủ. Diệp Quy Hồng thản nhiên nói, chỉ là tiểu thuật, không đáng giá nhắc tới. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Huyền Quy đạo thượng điện đài trên lầu cát, khẽ di một tiếng, đây chẳng lẽ là cái kia thượng cổ tông môn lưu lại di tích không đúng, những này điện các cũng không phải là thượng cổ phong cách, dường như bây giờ tu sĩ sở kiến lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn lại trở lại Diệp Quy Hồng trên thân, thần sắc hơi có vẻ kinh dị. Bí cảnh bại lộ, Diệp Quy Hồng tâm tình vốn là cực kỳ hỏng bét, không chút nào để ý lão đạo tóc trắng ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lão đạo tóc trắng thấy thế, cũng không còn tự chuốc nhục nhã, xuất linh bốn tên nguyên anh tu sĩ, đi vào một tòa không người trên hoang đảo, đội quang hạ xuống, ngồi xuống điều tức, chậm đợi bí cảnh mở ra. Một ngày sau đó, lão đạo tóc trắng liền mở mắt, nhìn về phía phía bắc, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nửa khắc đồng hồ sau, lục đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, đi vào linh quang cửa lớn trước đó, ngừng lại, hiện ra 6 tên tu sĩ. Người cầm đầu là một người trung niên đạo sĩ, hắn lại không giống lão đạo tóc trắng như vậy có lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nghĩa một thân huyền giáp tôn biên, ôm quyền cúi đầu, xin hỏi vị này chính là Tôn tiền bối. Vạn bối chính rõ ràng phái Mặc Vô Trần, bái kiến tiền bối. Tôn biên đầu cũng không trở về, chính rõ ràng phái cũng muốn đến tỏ một chân bảo. Mặc Vô Trần cung tiếng nói, thượng cổ bí cảnh mở ra, bản phái đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nếu là tiền bối không đồng ý, vạn bối lập tức rời đi. Tôn biên đạm đạm đạo, hữu lê phái, thiếu huyền môn đều đã đến đây, thêm một cái chính rõ ràng phái lại có làm sao. Mặc Vô Trần lại là thi lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Nói đi, hắn liền xuất lĩnh 5 người kia lui sang một bên, không còn dám quấy rầy Tôn biên. Nhưng hắn ánh mắt lại một mực rơi vào Huyền Quy đạo thượng một đám trên kiến trúc, trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. Trầm ngâm sau một lát, Mặc Vô Trần quay người thấp giọng phân phó hai câu, cái kia 5 tên nguyên anh tu sĩ rơi xuống một chỗ phương viên mấy chục trượng trên đá ngầm, chính hắn lại là thân hình nhất chuyển, đi vào lão đạo tóc trắng trước người, đội quang hạ xuống. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, đứng dậy, thản nhiên nói, không nghĩ tới Mặc đạo hữu hạ mình quanh co quý, tự mình đi chuyến này, lại là có mất chính rõ ràng phái trưởng môn thể diện. Mặc Vô Trần cười cười, bản phái không thể so với quý phái, có Thương Tùng tiền bối tọa trấn sân môn, Mặc Mộ muốn chen vào một chân, liền không thể trong môn an toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Cửu Lê phái tu sĩ, cuối cùng rơi vào Diệp Quy Hồng trên thân, niệm ai cười một tiếng, Diệp lão cầu không phải cũng là tự mình đến đây, 10 tên nguyên anh trưởng lão đi theo, cực kỳ uy phong, cũng không sợ Lê Châu sinh loạn. Nói, hắn lật tay xuất ra một cây nửa tàn hương dây, nắm ở trong tay, hướng trước người cắm xuống, liền vững vàng đứng ở không trung. Lại đưa ra ngón tay phất một cái, hương dây không lửa tự đốt, một cỗ sương mù màu xanh nhạt lượn lờ dâng lên, kéo dài không ngừng, vờn quanh hai người quanh người, phản phất che đậy một đầu tinh tế xanh tác. Lão đạo tóc trắng nhìn xem hương dây, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hộ thần hương. Mặc đạo hữu thủ bút thật lớn. Mặc Vô Trần trên mặt cũng là lộ ra mấy phần đau lòng chi sắc, có bị kia Tôn tiền bối tại, Mặc Mộ cũng chỉ đánh dốc hết vô liếng. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, Mặc đạo hữu tìm lão phu đến tột cùng có chuyện gì, lại phải dùng hộ thần hương che đậy Tôn tiền bối thần thức. Mặc Vô Trần nghiêm mặt nói, quý hai ta phái qua lại mặc dù có chút tranh chấp, nhưng chỉ là tiêm giới chi tận. Hôm nay thượng cổ bí cảnh tại Nam Châu chỗ sâu như thế, Tôn tiền bối đích thân đến, Cửu Lê phái tận hết sức lực, hiển nhiên đối với trong bí cảnh bảo vật nhất định phải được. Quý hai ta phái ngại gì liên thủ lại, cộng tham bí cảnh, Huyền Hơi đạo hữu ý như thế nào? Lão đạo tóc trắng khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Vô Trần sẽ có đề nghị này, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lạnh lùng nói, dính đến đạo thống chi tranh, đã kéo dài trên vạn năm, cũng chỉ là tiêm giới chi ta. Tôn tiền bối đã hứa hẹn, sẽ không tiến nhập bí cảnh, tranh với bọn ta đoạt bảo vật, đến lúc đó đều bằng bản sự chính là. Mặc Vô Trần lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai rồi, thượng tông mấy vạn năm trước đã diệt tuyệt, thậm chí Liên Sơn môn đều không tại Cửu Tiên Châu bên trên. Chúng ta bất quá là đạt được mấy bộ công pháp thần thông, cũng không tính đích mạch chính tông. Thật muốn nói đến, đều chỉ có thể xem như bằng chi, đạo thống chi tranh, có thể lớn, có thể nhỏ. Nay thượng cổ bí cảnh đang ở trước mắt, đã có linh khí phong bạo quét ngang mà qua, trong đó nhất định là linh khí trầm tích, vài vạn năm chưa từng mở ra, thiên tài địa bảo không biết có dấu bao nhiêu. Hai phái tách ra, đều không phải là Cửu Lê bạn tỉ tay, ngại gì liên thủ thăm dò bí cảnh, cũng không câu nệ nhân số nhiều ít, đoạt được bảo vật, chia đôi, há không đẹp quá thay. Lời nói này nói đến có chút thành khẩn, lão đạo tóc trắng không khỏi có chút ý động, nhưng trên mặt hay là thần sắc bình thản, Mặc đạo hữu hảo ý, lão phu tâm lĩnh. Chỉ là Cửu Lê phái tới người tuy nhiều, nhưng lão phu đã tra xét linh quang cửa lớn, thượng cổ bí cảnh còn có mấy ngày thời gian mới có thể mở ra. Đến lúc đó các tông tu sĩ lần lượt chạy đến, chính là hai phái liên thủ, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại dễ dàng như Cửu Lê phái bình thường, thành mục tiêu công kích. Mặc Vô Trần mỉm cười, đạo hữu yên tâm, Mặc Mỗ nếu dám nhắc tới gia nghị này, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Nói, hắn lật tay xuất ra một cái hộp gỗ, bóc đi phong linh phủ, mở ra nắp hộp, đạo hữu có thể nhận biết vật này. Lão đạo tóc trắng định thần nhìn lại, chỉ gặp trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một tấm bùa chú, mặt ngoài hơi có vẻ cổ xưa, hiện ra thanh bạch đỏ ba loại linh quang, vẽ lấy phức tạp thượng cổ chiến văn, khó mà nhận ra đến, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa tang thương chi khí. Đây là thượng cổ phá cấm phủ. Lão đạo tóc trắng nhìn chằm chằm ba màu phù lục nhìn nửa ngày, vừa rồi ngẩng đầu lên, có chút không xác định mà hỏi thăm. Mặc Vô Trần nhẹ gật đầu, đạo hữu hảo nhãn lực, vật này chính là thượng cổ phá cấm phủ. Lão đạo tóc trắng có chút mở to hai mắt, đạo hữu trong tay lại có bảo vật này, hẳn là đạo hữu là muốn dùng cái này phù lặng lẽ phá tan cấm chế, chui vào trong đó. Không đúng, chính là thượng cổ phá cấm phủ, cũng không có khả năng phá vỡ thượng cổ bí cảnh cấm chế. Mặc Vô Trần mỉm cười, đạo hữu quá lo lắng, Mặc Mỗ nào có bản sự giấu giếm được Tôn tiền bối. Bất quá cái này thượng cổ bí cảnh đã mở rộng một cái khe hở, ít ngày nữa liền muốn mở ra. Tấm này thượng cổ phá cấm phù đủ để phá vỡ còn lại hạ cấm chế, để cho chúng ta tiến vào bên trong. Lão đạo tóc trắng giật mình, Mạc đạo hữu muốn trước mặt mọi người phá tan cấm chế. Mạc Vô Trần khẽ bước cằm, không sai, ngay sau đó chỉ có ba phái đến tận đây, nếu là có thể sớm phá tan cấm chế, liền không cần cùng đằng sau chạy đến tông môn tranh đoạt bảo vật. Chỉ là cựu Lê phái cơ hồ toàn lực ứng phó, Tôn Tiền Bối mặc dù sẽ không đích thân tiến vào bí cảnh, nhưng khẳng định sẽ điều động dưới trướng yêu vương tiến vào bên trong. Quý hai ta phái chỉ có liên thủ lại, mới có thể cùng nó chống lại, sẽ không nhập bảo sơn mà về tay không. Lão đạo tóc trắng mặt lộ vẻ chần chờ, Mạc Vô Trần nụ cười trên mặt thu vào, thần sắc nghiêm nghị, lần trước có thượng cổ bí cảnh hiện thế, hay là tại 7000 năm trước, như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đạo hữu hẳn là muốn trơ mắt nhìn xem bảo vật rơi vào trong tay người khác, tay không mà về à? Lão đạo tóc trắng đưa tay khẽ vuốt râu dài, vẫn là im lặng không nói. Mạc Vô Trần thấy thế, hơi nhướng mày, nếu là Huyền Lăng đạo hữu ở đây, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn? Nói đến thế thôi, Mạc Mỗ cho đạo hữu 10 hơi thời gian cân nhắc. Lão đạo tóc trắng thần sắc biến ảo mấy lần, rốt cục nhẹ gật đầu, cũng được, vậy lão phu liền đáp ứng đạo hữu, liên thủ thăm dò cái này thượng cổ bí cảnh. Mạc Vô Trần mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi thượng cổ phá cấm phù, tốt. Quý hai ta phái thần thông vốn là có bổ sung chỗ, liên thủ phía dưới, cái kia cựu Lê phái tất nhiên không phải là đối thủ, Mạc Mỗ nhất định phải cho Diệp lão cẩu một cái để mắt. Lão đạo tóc trắng đội vàng nhắc nhở một câu, lão phu cùng Mạc đạo hữu liên thủ, là vì trong bí cảnh bảo vật, cũng không phải muốn cùng cựu Lê phái độc thủ. Mạc Vô Trần cười nói, đạo hữu yên tâm, Mạc Mỗ đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ cần cái kia cựu Lê phái không trở ngại chúng ta tầm bảo, Mạc Mỗ tuyệt sẽ không đi tìm Diệp lão cẩu phiền phức. Lão đạo tóc trắng hơi yên lòng một chút, đạo hữu thích mới nói qua, đoạt được bảo vật chia đôi, còn chắc chắn. Mạc Vô Trần nghiêm mặt nói, tự nhiên, bản phái trưởng lão mặc dù nhiều ra hai tên, nhưng thật đến khẩn yếu con đầu, vẫn là phải dựa vào đạo hữu xuất thủ. Thương Tùng Tiền Bối thủ đoạn, vạn bối thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Lão đạo tóc trắng cười cười, ẩn ẩn lộ ra mấy phần tự đắc. Sau đó hai người vừa cẩn thận thương nghị một phen liên thủ thăm dò bí cảnh chi tiết, một khắc đồng hồ sau, Mạc Vô Trần nhấc tay áo phất một cái, lẳng lặng tiêu đốt hộ thần hương rốt cục dập tắt, chỉ còn lại có non nửa. Trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng chi sắc, thu hồi cái này đủ để che đậy hóa thần tu sĩ thần thức dị bảo, đội quang một quyển, cùng lão đạo tóc trắng cùng một chỗ bay lên không trung, đi vào Tôn Tiền Bối trước người. Mạc Vô Trần ôm quyền cúi đầu, Tôn Tiền Bối, vãn bối có việc bẩm báo. Lão đạo tóc trắng cũng đi theo thi lễ một cái, nhưng cũng không mở miệng. Tôn Viên vẫn như cũng là ngắm nhìn linh quang cửa lớn, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chuyện gì? Mạc Vô Trần đứng lên, cung kính nói, vãn bối trong tay có một tấm thượng cổ phá cấm phù, có thể sớm phá vỡ cái này thượng cổ bí cảnh cấm chế. Hắn lời còn chưa dứt, Tôn Viên bỗng nhiên xoay người lại, lời ấy coi là thật. Mạc Vô Trần cùng khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Tôn Viên đúng là như vậy phản ứng. Nhưng hắn trên tay lại là không ngừng, lật tay lấy ra hộp gỗ kia, mở ra nắp hộp, lộ ra thượng cổ phá cấm phù. Tiền bối mời xem, đây cũng là trên tấm kia cổ phá cấm phù hắn nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Thái Dương chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tôn Viên giống như quỷ mị, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trước người hắn. Thân hình cao lớn ngăn trở linh quang cửa lớn, bỏ ra một mảnh bóng râm, hoàn toàn bao lại Mạc Vô Trần. Một thân huyền giáp lộ ra thâm trầm nhất hắc ám, chỉ có che giấu tại huyền thiết song giáp nón trụ dưới hai con người, bộc phát ra một trận tinh quang, chăm chú nhìn trong hộp gỗ thượng cổ phá cấm phù. Mạc Vô Trần trong lòng hãi nhiên, vô ý thức lui về sau đi, nhưng lập tức lại ngạnh sinh sinh dừng lại, sợ chọc giận vị này thần bí khó lường hóa thần yêu tu, chỉ là lặng lẽ thu lại nâng hộp gỗ tay trái. Tôn Viên tử tế ngắm nghĩa thượng cổ phá cấm phù, lẩm bẩm nói, quả nhiên là phá cấm phù, mặc dù chỉ là một tấm ba màu phá cấm phù, nhưng thượng cổ bí cảnh mở ra sắp đến, hẳn là đủ để phá tan cấm chế. Mạc Vô Trần chấn động trong lòng, chính rõ ràng phái chỉ là ngẫu nhiên đạt được cái này một tấm thượng cổ phá cấm phù, chỉ biết nó có phá cấm hiệu quả. Hẳn là tại cái này thượng cổ phá cấm phù bên ngoài, còn có mặt khác phá cấm phù tồn tại. Tôn Viên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vô Trần, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, nhanh chóng dùng phù này phá tan cấm chế. Lúc này Diệp Quy Hồng cũng tới đến ba người bên cạnh, nhìn chằm chằm Mạc Vô Trần trong tay phá cấm phù, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sốt ruột. Từ khi Mạc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng bay lên không trung, hắn vẫn chú ý đến động tĩnh bên này, tại Mạc Vô Trần xuất ra phá cấm phù sau, rốt cuộc kìm nén không được, bay đi lên. Diệp Quy Hồng cũng không nhận biết phá cấm phù, nhưng Tôn Viên đã mở miệng, chắc chắn sẽ không có sai. Hắn từ thời đại thượng cổ tồn tại đến nay, không có người so với hắn hiểu rõ hơn thượng cổ bảo vật. Có thể sớm phá tan cấm chế, đuổi tại mặt khác thập đại tông môn tu sĩ đến trước đó tiến vào bí cảnh. Cựu Lê phái liền có thể bắt được đại lượng huyết mạch cường hoành thượng cổ linh thú, hoàn thành vài vạn năm nguyện vọng lâu nay. Mạc Vô Trần cười khổ một tiếng, tiền bối minh giám, vạn bối cũng nghĩ mau chóng tiến vào thượng cổ bí cảnh. Nhưng thượng cổ pha cấm phủ vô cùng chân quý, bản phái vài vạn năm đến, cũng đành phải đến cái này một tấm, là trấn áp tông môn nội tình. Mà phá tan cấm chế sau, cũng không phải là chỉ có bản phái có thể đi vào bí cảnh, xin thứ cho Mạc Mộ không có khả năng không duyên cớ xuất ra phá cấm phủ, nếu không về tông đằng sau, không cách nào hướng trong môn phái trưởng lão giao phó. Tôn Viên hai mắt nhắm lại, người muốn cái gì? Mạc Vô Trần cung tiếng nói, tiền bối trước mặt, vạn bối cũng không dám công phu sư tử ngoạm. Nhưng khi đó vì đạt được tấm này thượng cổ phá cấm phù, bản phái trả ra đại giới không nhỏ. Xin mời tiền bối cùng Huyền Hơi đạo hữu riêng phần mình xuất ra một gốc 3000 năm linh thảo, như thế nào? Tôn Viên nghe vậy, không chút do dự xuất ra một cái gián phong linh phù hộp gỗ, đưa cho Mạc Vô Trần, nhanh chóng phá cấm, không cần trì hoãn thời gian. Mạc Vô Trần hai tay tiếp nhận hộp gỗ, vừa nhìn về phía một bên lão đạo tóc trắng. Lão đạo tóc trắng mỉm cười, cũng xuất ra một cái gián phong linh phù hộp gỗ, đưa tay đẩy, bay về phía Mạc Vô Trần. Hắn nói ra, Mạc đạo hữu có đức độ, lão phu ha có thể không có biểu thị. Cây này 3000 năm cựu khiếu tử linh chi, liền đưa cho đạo hữu. Mạc Vô Trần tiếp nhận một gỗ, để lộ hai tấm phong linh phù, cẩn thận xem xét một phen, cùng nhau thu hồi. Diệp Quy Hồng thấy thế, cau mày, có chút bất đắc dĩ lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tay đẩy, Diệp Mộ trong tay vừa lúc có một gốc 3000 năm thiên hỏa lưu ly nhánh, liền làm đạo hữu xuất ra thượng cổ phá cấm phù đổi thưởng hộp gỗ bay về phía Mạc Vô Trần, nhưng hắn cũng không tiếp nhận, mà là nhấc tay áo phất một cái, hộp gỗ lại bay trở về. Diệp Quy Hồng trên mặt trầm xuống, tiếp được hộp gỗ, Mạc đạo hữu đây là ý gì? Mạc Vô Trần mặt không chút thay đổi nói, Diệp đạo hữu nếu là muốn cho Mạc Mộ xuất ra phá cấm phù, liền phải xuất ra hai gốc 3000 năm linh thảo. Diệp Quy Hồng khẽ giật mình, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, vì sao Tôn Tiền Bối cùng Huyền Hơi đạo hữu chỉ dùng xuất ra một gốc linh thảo, đến Diệp Mộ nơi này, liền biến thành hai gốc? Mạc Vô Trần cười lạnh một tiếng, Diệp đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. 80 năm trước, bản phái hai tên kết đan đệ tử kết bạn tiến vào Nam Châu tìm kiếm linh thảo, cùng quý phái đệ tử giao thủ, một người chết tại Lê Châu, một người trọng thương mà về, thân chúng kịch độc, căn cơ hủy hết, con đường đoạn tuyệt. 170 năm trước, Tần sư đệ cùng quý phái Ngô trưởng lão giao thủ, trọng thương mà về lấy bản phái cùng quý phái ở giữa ân oán, không, có hai gốc 3000 năm linh thảo, mơ tưởng để Mạc Mộ xuất ra phá cấm phủ, là Diệp đạo hữu làm áo cưới.